Chương 1, Thanh Nhu Trấn, cuốn sách này có chút chưa nóng, càng đi về phía sau càng đặc sắc, hy vọng các vị độc giả các đại lão kiên nhẫn quan sát, cầu các vị đại lão ủng hộ nhiều hơn cùng đề cử. Thanh Nhu Trấn là cái tiểu trấn, chỉ có một con đường hiện lên đổ vật đi hướng đại lộ. Đã là như thế, rất nhiều người không gọi Thanh Nhu Trấn, mà gọi Thanh Nhu Thành, lộ vẻ cao đại thượng cấp bậc. Đây là bởi vì rất nhiều thâm sơn cung cốc, nông thôn không có gì kiến thức hương giả thôn dân, luôn luôn Thanh Nhu Thành. Thanh Nhu Thành gọi, người gọi nhiều, cũng theo thời gian dài, dần dà, mọi người đều gọi Thanh Nhu Thành. Thanh Nhu Thành vị trí trung tâm, có một nhà tiểu lâu tên là Xuân Hương tiểu lâu hơi có chút danh khí. Đây là bởi vì Xuân Hương tiểu lâu thuộc về Thất Huyền môn sản nghiệp. Thất Huyền môn thế nhưng là Cảnh Châu hai đại bang phái bá chủ một trong, một cái khác bang phái gọi Dã Lang bang. Thành Tây bên cạnh có một tiệm tạp hóa, tên là Chu Thị tiệm tạp hóa. Là Thanh Nhu Thành đồ vật nhất toàn, giá cả vừa phải sinh ý tốt nhất cửa hàng, lão bản gọi Chu Hữu Tài, là cái không đến 30 hán tử, trung đẳng hơi có chút béo phì dáng người, làm người tính cách tương đối lớn tùy tiện, cùng hàng xóm láng giềng cũng tương đối hòa hợp. Gần đây Chu Hữu Tài có thể nói là hồng quang đầy mặt, ngoài miệng cười ha hả, không thấy một chút vẻ u sầu. Chu Hữu Tài đi đến chỗ nào, trong miệng đều hừ phát không biết tên tiểu khúc, hiển nhiên tâm tình rất tốt, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì phu nhân của hắn lại vì hắn mang thai vị thứ tư dòng dõi, không mấy ngày liền đến sản xuất kỳ. Còn chưa tới dự tính ngày sinh, Chu Hữu Tài liền mời tốt trong thành tốt nhất bà mụ ở nhà chờ lệnh. Hôm nay, Chu Hữu Tài ngay tại cửa hàng bên trong, đối sổ sách một trận lốt bút âm thanh, ngón tay ngay tại bản tính bên trên khuấy động lấy. Lao ra, lao ra. Phu nhân đau bụng, chỉ sợ muốn sinh, bà mụ gọi ngươi nhanh đi về. Lúc này một trận lo lắng tiếng gào chuyển tới, Chu Hữu Tài ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai chính là trong nhà Tuấn Tiếu tiểu nha hoàn Linh Nhi, tiểu nha đầu mười mấy tuổi, chính một mặt lo lắng hướng bên này chạy tới. Chu Hữu Tài lập tức thả ra trong tay sổ sách, đối một vị người mặc màu xanh áo vải lão giả nói, "Hoàng bá, ta về trước đi một chuyến, ngài hỗ trợ chiếu khán một chút cửa hàng." Nói xong, cũng không đợi lão giả đáp lời, liền hùng hùng hổ hổ hướng nhà mình viện chạy tới. Đây là một tòa ba tiến viện nơi ở, tiền viện có một ít sương phòng, là trong nhà nha hoàn người hầu trụ sở. Trung viện có một loạt khá lớn phòng xá, ở giữa lớn nhất đường xá là đãi khách chỗ, hai bên đều có mấy gian sương phòng, là vì trong nhà tới khách nhân ngủ lại chỗ. Hậu viện mấy gian phòng xá thì là Chu Hữu Tài người một nhà trụ sở, lúc này hậu viện người đến người đi, thỉnh thoảng có người thông thông ra vào sương phòng. Chu Hữu Tài đang tới về dạ bước, lộ vẻ lo nghĩ bất an, lông mày cũng chăm chú nhăn lại. Đột nhiên một tiếng to hài nhi khóc nỉ non âm thanh truyền đến, Chu Hữu Tài trong lòng rung lòng, lông mày cũng thư giãn ra, khắp khuôn mặt là thiếu dung. Chu Hữu Tài hai tay không tự giác lẫn nhau xoa động lên, biểu hiện hắn giờ phút này tâm tình kích động. Rất nhanh một vị số tuổi thiên đại nữ tử, trong tay ôm một đứa bé hướng Chu Hữu Tài đi tới. "Chúc mừng, Chu lão gia lại phải một cái tiểu thiếu gia, mẹ con bình an, chúc mừng." "Chúc mừng," nữ tử nở nụ cười nói chúc. Chu Hữu Tài vội vàng từ trong túi áo móc ra một cái đại hòm bao, nhét vào nữ tử trong tay, "Tạ ơn cho bà, điểm ấy nhỏ lễ còn xin cho bà nhận lấy." Chu Hữu Tài tiếp nhận hài nhi, ôm hướng sương phòng mà đi. Chu Dịch mở hai mắt ra lúc, một trương đen nhánh mặt to chính hướng phía mình cười ngây ngô, còn lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Chu Dịch bị hù đội vàng nhắm mắt lại, tiểu tâm căn cũng thỉnh thịch đập loạn. "Hắc, tiểu tử này ý gì, vừa gặp lão tử liền nhắm mắt lại, đây là có nhiều không chào đón lão tử." Chu Hữu Tài nói xong, lại phát xuất ngốc ngốc cười hắc hắc âm thanh. Chu Dịch nghe thấy một trận ngốc ngốc lặng lẽ cười âm thanh, nhịn không được lại bụng trộm mở hai mắt ra, lại trông thấy một đôi sáng tỏ ôn nhu con mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Giờ khắc này, hắn thể, hắn tuyệt đối không biết nữ nhân trước mắt, thế nhưng là loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, lại nói cho hắn biết, đây là hắn người thân nhất, khiến cho hắn không tự giác rối với xuất hai tay, muốn ôm nàng. Thế nhưng là một giây sau, Chu Dịch liền ngây dại, mình tay làm sao biến cùng Hải Nhi tay giống như. Chu Dịch đơn giản khó mà tin được, đầu óc cũng bắt đầu mê mang, Chu Dịch cố gắng nhớ lại đã xảy ra chuyện gì. Chu Dịch chỉ nhớ mình tại qua đèn xanh lúc, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh qua đi, mình liền cái gì cũng không biết. Lại có ý thức lúc, mình lại là tung bay ở một cái rất kỳ lạ không gian. Bốn phía một mảnh trắng xóa, xung quanh yên tĩnh có chút đáng sợ, ngay cả một tia thanh âm đều chưa từng nghe thấy. Chu Dịch trước mắt cách đó không xa đang có một đầu hoặc sáng hoặc tối thông đạo, tản mát ra quỷ dị quang mang. Chu Dịch phát hiện mình chính chậm rãi hướng lối đi kia bên trong lướt tới, ngay tại mình sắp bay vào thông đạo lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, một cái màu đen vật thể phát xuất hào quang sáng chói, lấy cực nhanh hướng mình đánh tới, cái này làm mình lại lâm vào hắc ám. Chu Dịch lần nữa có được ý thức lúc, mình vậy mà biến thành Hải Nhi. Chu Dịch trải bước thật là có chút hỗn loạn ký ức, nguyên lai mình là xuyên qua a, lại hình như là tân sinh, có chút không phân rõ. Chu Dịch nghĩ đến mình hẳn là bị kia thần bí vật thể đưa đến phương thế giới này, Chu Dịch nghĩ đến kia thần bí vật thể, Chu Dịch cũng muốn biết là cái thứ gì. Chu Dịch trầm xuống tâm nhắm mắt lại, muốn cảm thụ một chút kia thần bí đồ vật có phải hay không ở trong cơ thể mình. Thế nhưng là một giây sau, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, Chu Dịch vậy mà có thể nhìn thấy trong phòng ngoài phòng người cùng vật, ngay cả trên mặt một cọng tóc gáy đều là lông tóc tất hiện, vô cùng rõ ràng, trên mặt đất con kiến một đôi xúc giác cũng có thể nhìn rõ ràng. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, tựa như 360 độ không góc chết giám sát. Chu Dịch cảm thấy tựa như kiếp trước trong tiểu thuyết miêu tả thần thức, rất thần kỳ, dạng này cũng có thể giải thích thông loại này kỳ dị cảm giác. Chu Dịch xem xét tự thân, quả nhiên bắp thịt toàn thân xương cốt đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt mình, bất quá cũng không có phát hiện kia thần bí đồ vật. Chu Dịch nghĩ nghĩ, lại hướng đầu góc của mình dò xét mà đi. Chu Dịch quả nhiên tại đại não chỗ sâu, phát hiện không gian kỳ dị, một cái màu đen vật thể chính phát ra yêu ớt quang huy lơ lửng tại không gian trung ương chỗ. Chu Dịch nhìn kỹ, nguyên lai là một tòa nhỏ lô đỉnh. Chu Dịch lực lượng thần thức mới vừa cùng nhỏ lô đỉnh tiếp xúc, liền có thể cảm thấy cùng nhỏ lô đỉnh có loại thân mật liên hệ. Chu Dịch vốn định thử một chút có thể hay không khu động nhỏ lô đỉnh, nhưng lại sợ làm ra cái gì quỷ dị hình tượng đến, hù đến mình một thế này mẫu thân. Chu Dịch giống như là đạt được câu hiếm đồ chơi, thỉnh thoảng liền dùng thần thức dò xét hết thảy xung quanh. Gian phòng bên trong cổ kính đồ dùng trong nhà, hết thảy đều lộ ra cổ điển vật bị. Cái này khiến Chu Dịch cho rằng, nơi này rất có thể là một cái cổ đại xã hội, cụ thể là cái gì xã hội, chỉ có chờ đến về sau mới có thể biết, hy vọng là cái khởi đầu hoàn toàn mới, mình vẫn là rất ước mơ tương lai. Chu Dịch đang dùng thần thức chơi cao hứng lúc, đầu đột nhiên chuyển đến một trận nhói. Chu Dịch biết đây là thần thức tiêu hao quá độ, vội vàng hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau, liền ngủ thật say, khóe miệng cũng chảy xuống long ánh chất lỏng. Chu phu nhân ôn nhu ôm Chu Dịch, trong mắt tràn đầy từ ái vẻ ôn nhu. "Phu quân, ngươi nhìn tứ nhi dài thật là dễ nhìn, tựa như là búp bê, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, tóc cũng là nồng đậm mềm mại, căn bản cũng không giống vừa xuất sinh hài nhi, như thế rúm gió khó coi chết đi được, ngươi nhìn tứ nhi như thế không giống bình thường, liền cho tứ nhi lấy cái tên gọi Chu Bất Phàm vừa vặn rất tốt." Chu Hữu Tài trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng nói, "Ngươi một cái phụ đạo nhân gia biết cái gì bất phàm, như thế sâu tạc thiên danh tự ngươi cũng dám lấy, liền không sợ bị trời ghét kỵ, sớm chết hiểu, vẫn là lấy cái dễ nuôi danh tự, nói ví dụ, nhị cầu, đầu đất, nhị lăng, bà sương sở." Chu Hữu Tài một câu còn chưa nói xong đâu, liền bị Chu phu nhân một trầu thoá mạng. Chu phu nhân một trương dung nhan cũng khí nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, trong lúc nhất thời lại bằng thêm mấy phần tư sắc, Chu Hữu Tài lập tức liền nhìn ngây người. "Phu nhân, ngươi khí, thật sự là để mắt." Chu Hữu Tài miệng ba hoa chính là một trận tán dương, vốn định lấy lòng nàng dâu tới, thật không nghĩ đến lại là một trận chửi mắng. "Ngươi cái cửa hàng, không có đứng đắn, từ nay về sau không cho phép ngươi lên giường." Mắng lấy, Chu phu nhân mình cũng cười. Chu Hữu Tài lại là một phen tự phạt thức xin khoan dung, lúc này mới đạt được Chu phu nhân tha thứ, cho phép hắn về sau có thể lên giường. Vợ chồng hai người một phen thương lượng về sau, vẫn là Chu phu nhân tài trí hơn người, đè xuống Chu Hữu Tài một đầu. Chu phu nhân vì tiểu nhi tử đặt tên là Chu Dịch, tránh đi đặt tên sâu tạc thiên bị trời ghét vòng lần quần. Chương 2, đạo diễn cùng nhỏ hồ lô sách mới nghiệm chứng, cầu các vị độc giả các đại lao ủng hộ nhiều hơn cùng đề cử, thêm cái giá sách điểm cái tán. Thời gian luôn luôn qua rất nhanh, nhoáng một cái 5 năm thời gian đã trôi qua. Chu Dịch từ một cái gào khóc đòi ăn hải nhi, trưởng thành một cái nhảy nhót tương bừng hài đồng. Chu Hữu Tài một nhà có 6 nhân khẩu, phù mẫu trước kia liền không tại nhân thế, vợ chồng hai người tăng thêm 4 đứa bé. Đại nhi tử gọi Chu Bình Quý, hiện đã 12 tuổi, đại nữ nhi gọi Chu Bình Anh, 10 tuổi, tam nữ nhi gọi Chu Bình Mai, chỉ có 9 tuổi, lão tứ đương nhiên chính là Chu Dịch. Ngoại trừ bọn hắn một nhà người, trong nhà còn có 2 cái nha hoàn, một cái đầu bếp nữ cùng một quản gia. 5 năm này xuống tới, Chu Dịch cũng là biết không ít chuyện. Khi hắn biết được Thanh Nưu thành thuộc về Việt quốc 13 châu bên trong Kính Châu có 2 đại bang phái Thất Huyền môn cùng Dã Lang bang. Chu Phàm liền trợn tròn mắt, nghĩ thầm, đây không phải phàm nhân tu tiên chuyển thế giới sao? Mặc dù chính phàm nhân tu tiên chuyển không chút nhìn qua, nhưng Á Niệm rất nổi danh a. Đã đó là cái tiên hiệp thế giới, thế nào mình cũng phải có một phen hành động. Chu Dịch cũng muốn hảo hảo mưu đồ một phen, sao không thể cho xuyên qua đại quân mất mặt đi, để hàng kẻ lô mãng độc lĩnh phong tao đi. Mình cũng là có đại sát khí, chính là không biết bây giờ là ở vào cái gì tiết điểm bên trên. Chu Dịch biết đó là cái tiên hiệp thế giới về sau, tâm tình tất nhiên là vô cùng kích động, thường thường tưởng tượng lấy mình phi thiên đột địa, di sơn đảo hải, đạp kiếm ngao du hư không hình tượng. Ngày này, sau khi ăn cơm chưa xong, Chu Dịch tìm cái phòng trống, đem cửa sổ cửa phòng đều đóng kỹ. Chu Phàm ngồi xếp bằng đầu giường, tâm thần khẽ động, đột nhiên một trận ánh sáng hoa hiện lên, Chu Phàm trong tay nhiều xuất một tòa mini nhỏ lô đỉnh. Chu Dịch mấy năm này biết rõ nhỏ lô đỉnh ngay tại trong đầu của chính mình, cũng cùng nhỏ lô đỉnh có tâm thần liên hệ, nhưng chính là triệu hoán không ra. Hôm nay Chu Dịch đột nhiên cảm giác thần trí của mình tăng cường không ít, trong lúc vô tình thử một lần, thật đúng là có thể triệu hoán xuất đến nhỏ lô đỉnh. Chu Dịch nhìn xem trong tay nhỏ lô đỉnh, hai thai bốn chân, cũng không giống lô lại không giống đỉnh, trái ngược với cả hai kết hợp thể, nhỏ lô đỉnh hắt tỏa sáng. Quanh thân phù khắc lấy các loại phù văn đồ án, ngập đầu bên trên nhật nguyệt tinh thần, mây mù lờ lờ, một trắng một đen hai đầu tiểu kim cá giống như rất sống động, quanh thân cũng là sông núi biển hồ, các loại kỳ hình quái thú, kỳ hoa dị thảo đồ án có thể thấy rõ ràng, từng cái kỳ quái phù văn móc nối toàn thân, nhỏ lô đỉnh nhìn liền thần dị phi phàm. Chu Dịch thử nghiệm muốn mở ra ngập đầu, có thể dùng đem hết toàn lực cũng không thể mở ra. Chu Dịch lật qua lật lại một phen dày vò cũng là không có chút nào biến hóa, cuối cùng tưởng tượng, kiếp trước trong tiểu thuyết bảo vật không đều nhỏ máu nhận chủ sao? Hiện tại cũng không có cách nào, tạm thời thử một lần. Chu Dịch nhịn đau đau nhức, cắn nát ngón trỏ, đem tinh huyết hướng nhỏ lô đỉnh đắp lên nhỏ xuống. Một giây sau, rất quỷ dị một màn phát sinh, chỉ gặp hai đầu cá vàng con mắt đột nhiên hồng mang đại phóng, nhỏ xuất tinh huyết trong nháy mắt liền bị hai đầu cá con mắt hấp thu hết, phát xuất hồng mang cũng bắt đầu lấp loé không ngừng. Chu Dịch kiếp trước thêm cái này cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy một màn, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, tiết hầu không ở nhúc đích, tê cả da đầu, tóc cũng từng chiếc dựng thẳng lên, trái tim càng là không bị khống chế thình thịch đập loạn, giống như muốn nhảy ra lồng ngực giống như. Nếu không phải biết đây là tiên hiệp thế giới, sớm đem nhỏ lô đỉnh ném ra xa xa. Chu Dịch cưỡng chế nội tâm sợ hãi, tiếp tục đem tinh huyết hướng ngập đầu bên trên nhỏ xuống, mấy hơi qua đi, giống như là hút đã no đầy đủ tinh huyết, kia hai đầu cá vàng nhưng vẫn đi chuyển động, cũng bắt đầu có phù văn chớp động, thật giống như mở ra cấm chế nào đó, tiếp xuống nhỏ lô đỉnh đột nhiên cựu sắc quang hoa đại phóng. Quanh thân phủ văn đồ án như sáng chói tinh quang nhao nhao sáng lên, một trận lấp lóe về sau, lại trống rỗng hiện hiện đại lượng to bằng hạt gạo phù văn, quần quần không ngừng, nhỏ lô đỉnh, cựu sắc hào quang cùng tiềm, những cái kia phù văn giống như được cái gì mệnh lệnh, lại quấn lấy nhau. Mấy hơi thời gian về sau, hóa thành từng cái kim triện phù văn chữ nhỏ, lại có hơn ngàn nhiều, một trận hào quang lấp lóe về sau, lại trống rỗng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, một giây sau, giống như tìm tới phát tiết miệng, nhao nhao không có vào Chu Dịch trong biển thần thức. Chu Dịch chỉ cảm thấy đầu óc của mình trong nháy mắt bị khổng lồ tin tức lưu cho nhồi vào, thần thức biển cũng là nổ tung đau nhức, một cỗ to lớn cảm giác hôn mê đánh tới, cũng may chớp mắt là qua, thời gian không dài, nếu không đầu óc của mình không phải bị no bạo không thể. Sau một hồi lâu, Chu Dịch mới chậm rãi mở hai mắt ra, loại kia cảm giác hôn mê mặc dù biến mất, nhưng đại não vẫn còn có chút mê man, Chu Dịch cắt tỉa một chút có chút hỗn loạn đại não. Chốc lát sau, Chu Dịch trong lòng một trận cuồng hỉ, làm sao cũng ép không hạ tâm tình kích động, khoa tay múa chân. Nguyên lai kia nhỏ lô đỉnh quả nhiên là một cuộc đại cơ duyên. Nhỏ lô đỉnh tên là đạo diễn là cùng vũ trụ cùng sinh làm bạn vô thượng linh vật. Về sau vũ trụ đại kiếp, phát sinh nổ lớn, được xưng là vũ trụ nổ lớn. Đạo diễn tuy là vô thượng linh vật, nhưng cũng tại vũ trụ nổ lớn bên trong bị thương rất nặng, bị vũ trụ nổ lớn sau sinh ra tịch diệt không gian nuốt chửng lấy, lang thang tại tịch diệt không gian bên trong không biết nhiều ít cái nguyên hội, tại đạo diễn nguyên linh hóa thành bản nguyên chi lực, khôi phục một chút lực lượng về sau, mới từ tịch diệt lồng giam không gian bên trong xuyên thẳng qua ra. Trên đường đụng vào Chu Dịch hồn phách năng lượng thể, tại đạo diễn bảo vệ dưới, đi tới thế giới người phàm. Những cái kia kim triện phù văn chữ nhỏ chính là đạo diễn kiến thức cơ bản có thể, bảo đan quyết cùng bảo khí quyết. Chu Dịch là muốn tu luyện ra pháp lực phối hợp đạo diễn bảo quyết mới có thể sử dụng. Chu Dịch nhìn xem đạo diễn trong lòng một mảnh lửa nóng, trong lòng hơi động, đạo diễn linh quang lóe lên, tự hành trên không trung trên dưới tung bay. Chu Dịch trong lòng tại khẽ động, đạo diễn tại một trận biến hóa sau khi thành một mét lớn nhỏ lô đỉnh, quanh thân đồ án phù văn như ẩn như hiện, có chút thần dị. Chu Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích, đạo diễn lại vô thanh vô tức tự hành mở ra ngập đầu, không có phát xuất mảy may thanh âm. Chu Dịch bận bịu đến gần xem xét, bên trong lại có cái mini nhỏ hồ lô. Chu Dịch trong lòng vui mừng, nghĩ thầm, sẽ không lại là một kiện vô thượng linh vật đi. Lần này thế nhưng là đại phát, nên ta Chu Dịch phát đạt, thật sự là tổ tông phù hộ a. Chu Dịch hướng trong lò nhìn lại, chỉ gặp trong lò phù khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, ẩn ẩn có thôn phệ chi lực truyền đến. Chu Phàm chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác mình linh hồn như muốn bị thôn phệ đồng dạng. Bị hù Chu Dịch đội vàng cầm lấy nhỏ hồ lô, tâm thần thôi động, đạo diễn khép lại ngập đầu. Chu Dịch cầm tiểu thần thúc hồ lô quan sát tỉ mỉ, ba tấc lớn nhỏ, tử kim nhan sắc cực kỳ đẹp mắt. Quanh thân che kín nhật nguyệt tinh thần đồ án, giống như đầy trời sao trời, lấm ta lấm tấm, lại bị lít nha lít nhít phủ văn cho sâu chối lại. Nhìn cũng không phải là phàm phẩm, Chu Dịch cầm trong tay một trận thưởng thức, là yêu thích không buông tay. Chu Dịch ngẫm lại, hướng mình còn không có khép lại ngón tay cắn, đội vàng đem tuân ra xuất tinh huyết hướng nhỏ hồ lô bên trên nhỏ xuống, sau một khắc, quả nhiên biến hóa kỳ dị lại phát sinh. Nhỏ hồ lô quanh thân phát xuất thất thải hào quang, quanh thân phủ văn giống như xuống tới, bắt đầu phát xuất hào quang óng ánh. Chu Dịch thần thức chỉ là quét qua, một giây sau, mình tựa như đi vào một vùng biển sao, lộng lẫy. Sáng chói sao trời tỏa sáng cùng nhật nguyệt, cấu thành một bức tranh tuyệt mỹ mặt. Chu Dịch trong lúc nhất thời có chút ngây người, say mê tại cái này kỳ diệu hiện tượng bên trong, nhưng sau một khắc, tất cả nhật nguyệt tinh thần quang mang một trận lắc lư, lại biến thành từng cái kim triện phù văn, linh quang lóe lên, toàn bộ hướng Chu Dịch thức hải bên trong không có bảo. Chu Dịch chỉ cảm thấy đại não một trận như tê liệt đau đớn truyền đến, chỉ cùng rên lên một tiếng, người liền đã hôn mê, té nằm trên giường. Tại Chu Dịch không biết tình huống dưới, đạo diễn nhưng vẫn đi mở ra ngập đầu, kia nhỏ hồ lâu cũng là thần dị, quang mang lóe lên tự hành tiến vào đạo diễn thể nội. Đạo diễn lại vô thanh vô tức lấp đầy tốt, tiếp lấy linh quang lấp lóe, không gian một cơn chấn động về sau, đạo diễn lại quỷ dị biến mất không thấy. Nếu như này quỷ dị hình tượng bị người nhìn thấy, không phải bị hủ nhân thần trí không rõ không thể. Chương 3, Tử Kim Linh Dịch, cầu các vị độc giả các đại lao ủng hộ nhiều hơn cùng đề cử, thêm cái giá sách điểm cái tán, tạ ơn. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia. Ăn cơm Linh Nhi thanh âm thanh thúy truyền đến. Chu Dịch xoa xoa còn có chút nở u ám đầu hỏi, Linh Nhi tỷ, trời đều không chút sáng, ngươi gọi ta làm gì? Hiển nhiên Chu Dịch còn tại trong mơ hồ không có tỉnh táo lại. Linh Nhi nhìn xem bên ngoài dần dần biến thành đen sắc trời, mình cũng có chút mơ hồ, gãi đầu một cái nói, "Tiểu thiếu gia." "Lão gia." "Phu nhân." "Gọi ngươi ăn cơm mật." Linh Nhi tiểu nha đầu gặp Chu Dịch kia ngốc dạng, trong lòng thầm nghĩ, "Tiểu thiếu gia đầu sẽ không xảy ra vấn đề đi." Chu Dịch đi vào bàn ăn bên trên, người là mê man, toàn thân bủn rủn bất lực, con mắt cũng là nửa lấp đầy trạng thái. Chu phu nhân thấy một lần Chu Dịch dạng này, vội vàng đi tới, ôm Chu Dịch, sờ lên Chu Dịch cái trán, "Cái này cũng không có phát nhiệt nha. Đây là thế nào, mặt ủ mày chau, tiểu dịch ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" Mau cùng nương nói, Chu phu nhân một mặt lo lắng truy vấn Chu Dịch. Người cả nhà đều vây quanh, gặp Chu Dịch tựa như choáng váng, lập tức giống như vỡ tổ, hỗn loạn tương mừng, nấu nước nóng, cầm khăn lông, có chuẩn bị đi mời đại phu, nhất thời gà bay chó chạy. Chu Dịch thấy một lần dạng này, đầu càng đau, gấp vội vàng khuyên nhủ, "Cha mẹ, ta không sao, chỉ là buổi chiều một người suy nghĩ nhân sinh, dùng não quá độ thôi, ăn cơm xong, ngủ một giấc, đảm bảo ngày mai lại là các ngươi thông minh hiểu chuyện hảo nhi tử." Hai vợ chồng nhìn nhau, đều là phạm mê hoặc, tiểu tử này nói cái gì? Suy nghĩ nhân sinh, ngươi một cái dám lớn một chút tiểu hài tử có nhân sinh sao? Người cả nhà đều là cho Chu Dịch lôi không nhẹ, bất quá nhìn hắn bình thường, cũng đều yên tâm. Sáng sớm hôm sau, Chu Dịch tỉnh lại, mặc chỉnh tề, phất phất nắm tay nhỏ, cảm giác đầu não thanh minh, mạch suy nghĩ rõ ràng, toàn thân đều là tràn đầy sức sống. Đột nhiên nhớ tới chiều hôm qua phát sinh hết thảy, đạo diễn cùng nhỏ hồ lâu còn không thu lên đâu, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng dùng thần thức tự tra não hải, gặp đạo diễn lẳng lặng dừng lơ lửng tại thức hải bên trong, lúc này mới yên tâm lại, vội vàng triệu xuất đạo diễn, nhỏ hồ lô quả nhiên tại đạo diễn thể nội. Chu Dịch nhìn xem trong tay nhỏ hồ lô, cẩn thận hồi ức hôm qua đạt được tin tức, quả nhiên có nhỏ hồ lô tin tức. Nguyên lai nhỏ hồ lô tên là Càn Khôn Sao Trời Hồ Lô, tự mang một vùng không gian, nhưng hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, thiên địa chi lực, lớn mạnh tự thân bản nguyên. Đây là một cái có thể tự chủ thăng cấp không gian linh vật, cũng là cùng đạo diễn cùng thời đại linh vật, đồng dạng tại vũ trụ nổ lớn bên trong bị thương nghiêm trọng, bị cuốn vào tịch diệt không gian bên trong. Nhỏ hồ lô tại tịch diệt không gian bên trong cùng đạo diễn gặp nhau lúc, có lẽ là bảo vật có linh, tự chủ tiến vào đạo diễn thể nội. Hồ lô linh cũng là hóa thành bản nguyên chi lực trợ đạo diễn trốn xuất tịch diệt không gian, nếu không đạo diễn còn không biết khi nào mới có thể thoát khốn, cái này hai kiện linh vật cũng coi là cá mẹ một lứa. Chu Dịch biết nhỏ đấy hồ lô mảnh về sau, trong lòng không nhịn được nghĩ cất tiếng cười to, đây chính là không gian linh vật, mình có thể nói là hưởng phúc tề thiên, lại một chút có hai kiện linh vật. Chu Dịch nhìn xem nhỏ hồ lô trong lòng trở nên kích động không thôi, lập tức mang theo nhỏ hồ lô đi vào nhà mình vườn trái cây. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống, vườn trái cây phát ra xuất sinh cơ bừng bừng, một mảnh màu xanh biết rạng rỡ, xanh um tươi tốt cảnh tượng. Chu Dịch tìm tới một khối chỗ bí mật, đem nhỏ hồ lô đặt ở ánh mặt trời rọi rạo nhất địa phương. Chu Dịch nhìn một lát, gặp nhỏ hồ lô một điểm dị tượng đều không có phát sinh, gãi gãi cái đầu nhỏ, nhìn về phía trên bầu trời mặt trời, nghi thẩm, cái này không đúng. Nhỏ hồ lô không phải muốn hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, thiên địa chi lực sao? Làm sao một điểm phản ứng đều không có? Trong lòng không khỏi phạm sinh nghi hỏi. Đột nhiên Chu Dịch đột nhiên thông suốt, triển khai thần thức hướng nhỏ hồ lô nhìn lại, quả nhiên có dị tượng, chỉ gặp nhỏ hồ lô quanh thân phủ văn hoặc sáng hoặc tối, giống như người hô hấp, vô cùng có quy luật, nhỏ hồ lô quanh thân 1 mét phạm vi bên trong, vô số điểm sáng màu vàng nóng nhau nhau không có vào trong đó, lại có vô số điểm sáng màu vàng nóng nhau nhau vào tới, giống như vô cùng vô tận, lít nha lít nhít hướng nhỏ hồ lô vào tới. Chu Dịch trong lòng vui mừng, cái này thật vẫn còn niềm vui ngoài ý muốn, phàm nhân là nhìn không thấy cái này dị tượng, dạng này liền mất đi rất nhiều phiền toái không cần thiết sự tình. Chu Dịch cảm thấy tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì tu tiên giả. Dạng này cũng tốt, an tâm đem nhỏ hồ lô đặt ở nơi đây hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, thiên địa chi lực. Chu Dịch trong lòng không khỏi mà sức tưởng tượng. Hàng kẻ lô mãng có bảo bình nhưng hấp thu ánh trăng sinh ra linh dịch, thuốc linh dược. Mình nhỏ hồ lô nhưng hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, thiên địa chi lực, phạm trù so kia bảo bình mạnh hơn nhiều, ấn lý thuyết hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn, công năng càng cường đại mới lạ. Chu Dịch mang theo tâm tình khoái trá trở về rửa mặt ăn điểm tâm. Người một nhà ngồi vây quanh tại tiệc trước bàn chuẩn bị ăn điểm tâm, liền ngay cả nha hoàn, quản gia đều ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Một màn này, nếu như bị ngoại nhân trông thấy, không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể, làm sao hạ nhân cùng chủ gia ngồi chung một cái bàn ăn cơm, cái này không lộn xộn sao? Đây không phải vi phạm quan niệm sao? Loại tình huống này, tự nhiên là Chu Dịch một tay chế tạo mà thành, Chu Dịch cho phụ mẫu đại ca đại tỷ quán thâu một loại tư tưởng, đó chính là người người bình đẳng, chính mình sự tình mình làm. Thoạt đầu, Chu Hữu Tài vợ chồng còn một mặt quái dị, nghĩ thầm, đứa nhỏ này chẳng lẽ đầu xảy ra vấn đề, vẫn là từ ngoài hành tinh tới đi. Luôn có một chút thiên mã hành không chú ý ngu ngốc, bất quá Chu Phàm kiên trì, Chu Hữu Tài vợ chồng cũng không có cách, liền theo hắn. Khả thi ở giữa một giải, chỗ tốt liền hiện hiện ra. Người một nhà càng hòa thuận, cũng càng ấm áp, mấy đứa con cái tiểu thiếu gia, đại tiểu thư xấu tính cũng cải biến không ít, người cũng trở nên chịu khó rất nhiều. Cái này khiến Chu Hữu Tài vợ chồng tâm tình đều đã khá nhiều, luôn cảm giác bọn hắn tiểu nhi tử Chu Dịch không giống bình thường. Chu Dịch nhìn xem một giọt chất lỏng màu tử kim, có chút sợ run, đây là 10 ngày sau nhỏ hồ lô hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, thiên địa chi lực sinh ra một giọt chất lỏng. Chu Dịch luôn cảm giác nhà mình sinh ra chất lỏng không giống, người ta không phải màu xanh sẫm, chính là màu ngà sữa, mình làm sao lại là tử kim sắc đâu? Chu Dịch tìm đến một cái bình ngọc, đem giọt kia chất lỏng đổ xuất đến, lại dùng thanh thủy rót đầy, lung lay, ngửi ngửi, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Chu Dịch tìm tới mấy hạt nhân sâm hạt giống, mang theo linh dịch đi vào vườn trái cây chỗ sâu, tìm một khối đất trống đem hạt giống chôn xuống, lại rót một chút linh dịch. Chu Dịch lại dẫn linh dịch đi vào nhà mình chuồng gà, trông thấy một con gà trống lớn đứng ở đằng kia kêu nhất hoan, nghĩ thầm, chính là ngươi, ai bảo ngươi kêu nhất hoan. Chu Dịch lặng lẽ tới gần gà trống lớn, thấy nó còn tại đần độn ngốc réo lên không ngừng. Chu Dịch một cái hổ phác, cuối cùng đem gà trống lớn đặt ở dưới thân, mặc dù trên thân dính không ít phân gà, nhưng đây không phải mục tiêu đạt thành sao? Không quan hệ sự tình, không thương tổn phong nhã. Gà trống lớn dường như bị kinh sợ, không ngừng khanh khách trực hiếu, một đôi cánh liều mạng bay nhảy, muốn tránh thoát trói buộc. Chu Dịch dùng chúc bát đổ một điểm linh thủy đặt ở gà trống lớn bên miệng, nhắc tới cũng kỳ, gà trống lớn vừa nghe gặp kia nhàn nhạt mùi thơm, hai con mắt gà trọi lập tức thả xuất qua mang, cũng không vùng đấy, không cần Chu Dịch ép buộc, mình liền cho uống sạch sành sanh. Chu Dịch nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đội vàng đem gà trống lớn thả, sợ gà trống lớn mảnh trướng sinh ra bạo tạc, là mình một thân huyết thủy. Nhưng chờ giây lát, cũng không có phát sinh đáng sợ một màn, gà trống lớn còn hướng hắn khanh khách gọi, hai con mắt gà trọi cũng nghiêng nghiêng nhìn về phía hắn, còn giống như không uống đủ giống như. Tình huống này, Chu Dịch cũng là nhìn không hiểu, đành phải mang theo một thân mùi thối chạy về nhà bên trong, vừa bạn gặp nha hoàn Linh Nhi. Chương 4, ta muốn tu tiên, sách mới nghiệm chứng, cầu các vị các đại lao ủng hộ nhiều hơn cùng đề cử, thêm cái giá sách điểm cái tán, tạ ơn. Chu Dịch cảm giác trên thân túi chết, cả người nổi da gà lên, vừa bạn gặp Linh Nhi, lập tức liền gọi Linh Nhi đánh chút nước nóng. Gần nhất Linh Nhi phát hiện tiểu thiếu gia luôn luôn thần thần bí bí, thường thường làm mình đầy bụi đất. Linh Nhi trong lòng cảm thán, tiểu thiếu gia nhà ta người dài cùng cái tiểu kim đồng đồng dạng xinh đẹp, làm sao lại là thường thường đầu không hiểu nghiệm đâu, hôm nay lại chạy đến chuồng gà bên trong đi đến rồi, làm cùng cái tiểu khiếu hóa tử, không được. Ta phải nói cho phu nhân đi, để phu nhân mời cái đại phu cho tiểu thiếu gia nhìn xem đầu. Linh Nhi tỷ, ngươi làm gì ngẩn ra nha? Trên người của ta đều thối chết, nhanh giúp ta chuẩn bị nước nóng đến. Chu Dịch gặp Linh Nhi còn tại sững sờ, đành phải thúc giục nàng, lúc này Linh Nhi mới như ở trong mộng mới tỉnh, cấp tốc chạy tới múc nước. Chu Dịch thoải mái một bên tắm rửa, vừa nghĩ Linh Dịch sự tỉnh chờ tắm xong, thay đổi quần áo sạch, lập tức cũng cảm giác thần thanh khí sảng, một thân nhẹ nhõm. Chu Dịch trong miệng hát không biết tên ca khúc, gật gù đắc ý đi vào khách đường, mới vừa vào khách đường liền cảm giác bầu không khí không thích hợp. Cha mẹ đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, thật giống như trên mặt mình mọc hoa rồi, Chu Dịch trong lòng không khỏi phạm lên mê hoặc, đây đều là cái gì biểu lộ a? Mình phạm cái gì sai lầm rồi sao? Nhà chính trung trung còn ngồi một lão giả, năm 60 đến tuổi, một thân áo xanh, hoa râm tóc, khô gầy gương mặt còn có lưu ba sợi râu dài, một cái tay đang không ngừng đuốt đến đuốt đi, đang dùng một đôi cười tủm tỉm con mắt nhìn về phía mình. Tiểu Dịch, mau tới đây. Chu phu nhân bước nhanh đi lên giữ chặt Chu Dịch tay, mở miệng nói, "Tiểu Dịch, vị lão tiên sinh này chính là chúng ta trong thành tốt nhất đại phu, Mạnh đại phu, Tiểu Dịch để Mạnh đại phu cho ngươi xem một chút vừa vặn rất tốt." Ngoan. Buổi tối hôm nay vi nương ngươi làm người thích ăn nhất sần sảo chua ngọt, Chu phu nhân là một trận lựa gạt. Chu Dịch cũng không biết là thế nào đi vào Mạnh đại phu đứng trước mặt tốt. Mạnh đại phu mở ra Chu Dịch mí mắt, hướng trong mắt nhìn một chút, lại buông ra tay, rồi vơi xuất hai ngón tay hỏi hướng Chu Dịch, "Đây là nhiều ít?" Chu Dịch tất nhiên là thành thật trả lời, Mạnh phu tử ngay cả đổi nhiều lần ngón tay hỏi, Chu Dịch đều chuẩn xác không sai trả lời. Mạnh đại phu vuốt vuốt sợi râu trầm ngâm một chút, lại hỏi toán thuật để mục tới. Lần này Chu Dịch trong lòng có cạ có lạ, nghĩ thầm, khác sẽ không, cái này phép nhân khẩu quyết mình còn sẽ không lương sao? Lập tức liền đem phép nhân khẩu quyết có một lần, kinh hãi người cả nhà trợn mắt hốt hoồm, cũng không biết hắn là từ đâu mà học được phép nhân khẩu quyết. Mạnh phu tử còn nói ra mấy cái từ ngữ hỏi Chu Dịch là có ý gì, Chu Phàm cũng thành thật trả lời, Mạnh đại phu đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị Chu Dịch cắt đứt. Mạnh đại phu, ngươi là đến cho ta xem bệnh, vẫn là khảo nghiệm ta học vấn tới, không bằng ta lưng một đoạn tử, ngài nhìn xem là có ý gì? Chu Dịch thật đúng là xui xẻo một đoạn lão tử đạo đức kinh, mặc dù không nhớ toàn văn, nhưng Chu Phàm vẫn là có gần ngàn chữ nhiều. Lần này, Mạnh đại phu trợn tròn mắt, hắn làm sao biết đây là ý gì a? Đành phải ngượng ngùng nói với Chu Hữu Tài, "Chu lão đệ, nhà ngươi tiểu công tử, đầu não thanh minh, mạch suy nghĩ rõ ràng, tài sáng tạo cũng nhanh nhẹn, mồm miệng cũng rõ ràng, hẳn là không cái gì thói xấu lớn, nhiều nhất chính là tiểu nhi đa độc chứng, lời nói suy nghĩ nhiều chứng, ừm, chính là cái này bệnh, bất quá không quan hệ, chờ hắn sau khi lớn lên tự nhiên sẽ tốt." Chu lão đệ, "Không có việc gì." Lão hủ liền cáo từ. Mạnh đại phu nói xong, cong lên cái hòm thuốc bước nhanh rời đi, Chu Hữu Tài vợ chồng là không còn gì để nói, Chu Dịch gãi gãi đầu, hắn thật đúng là bội phục Mạnh đại phu, hắn là thế nào biết tiểu nhi đa độc chứng. Bên trên người một nhà lúc ăn cơm, Chu Dịch thần thần bí bí hỏi, "Lão cha, ngươi nói trên đời này có thần tiên sao?" Chu Hữu Tài nghe xong hắn gọi mình cái gì lão cha, liền muốn đá hắn một cước. Bất quá, lại sợ Chu phu nhân báo nổi, nghĩ thầm, "Ta rất già sao? Không tiểu tử này hiện tại là Chu phu nhân tâm can bà bối, chỉ cần Chu Hữu Tài mắng bên trên một câu, đá một cước, tiểu tử này ban đêm chuẩn chạy đến Chu phu nhân nơi đó, tại Chu phu nhân trước mặt, giả bộ như nước mắt nước mũi một bộ hình dạng, lại hướng chết thảo luận Chu Hữu Tài nói xấu." Chu Hữu Tài tất nhiên là không có cái gì quả ngon để ăn. Hiện tại Chu Hữu Tài cũng là bắt hắn không có cách nào. Thần tiên, tiểu tử ngươi nghĩ cái dám ăn đâu? Đời đời kiếp kiếp cũng không có người nào nhìn thấy qua thần tiên, những cái kia chẳng qua là quái dị tạp đàm, theo dệt vô cớ, bất quá nghe nói thất huyền môn thải Hà Sơn, chính là viễn cổ thời đại một con năm thải phượng hoàng rơi xuống sau khi chết biến thành, bất quá cũng là truyền thuyết thôi, căn bản cũng không có sách sử ghi chép lao trà. Ngươi còn đi qua thất huyền môn thải Hà Sơn? Chu Dịch lại tới hứng thú. Hừ, ngươi làm đó là cái gì địa phương, muốn đến thì đến, đây chính là thất huyền môn sơn môn chỗ, có thể để ngươi tùy tiện đi vào. Chu Hữu Tài liếc về phía Chu Dịch, cũng không biết tiểu tử này hôm nay nào có nhiều vấn đề như vậy, tức giận nói, "Tiểu tử ngươi hôm nay uống lộ thuốc, lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy?" "Lão cha, ngươi đừng nóng giận sao? Ta chính là hiếu kỳ sao? Kia Thất Huyền môn còn có thu hay không đệ tử?" Chu Dịch lại bắt đầu hỏi. "Thất Huyền môn trước kia là 10 năm một chiêu, nghe nói năm gần đây cùng Dã Lang Bang không ngừng xung đột thăng cấp, bây giờ cũng cải thành 5 năm một chiêu, bất quá cái này Dã Lang Bang xác thực không phải vật gì tốt, ngoại trừ chuyện tốt không làm bên ngoài, là chuyện gì xấu đều làm suốt đến." Nói đến đây, Chu Hữu Tài một bộ nghiến răng nghiến lợi thống hận bộ dáng, giống như nhận qua Dã Lang Bang khi dễ đồng dạng. Chu Dịch nhìn ở trong mắt, yên lặng tại mình tiểu buồn buồn bên trên, cho Dã Lang Bang vẽ lên một bút. Chu Hữu Tài đảo mắt lại là thở dài. Hy vọng Thất Huyền môn có thể giữ vững chúng ta nơi này, nếu như bị Dã Lang Bang trưởng khống cái này Thanh Nhu Thành, thời gian kia coi như không dễ chịu lắm, làm sao? Tiểu tử ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ngươi cái tiểu thí hải không phải cũng nghĩ đi Thất Huyền môn a? Chu Hữu Tài nói xong, còn cần hí mảnh ánh mắt liếc về phía Chu Dịch, hắn chính là muốn nhìn một chút tiểu tử này kinh ngạc bộ dáng. Cha mẹ, ta nói với các ngươi, cái gì giang hồ môn phái, võ lâm hào hiệp, công danh lợi lộc, quyền nghiêm triều chính, bất quá đều là phồn hoa như lưu khói, không đáng giá nhắc tới, trăm năm qua đi, đều thành đất vàng một đống, chỉ có tu tiên mới là chính đạo, ta muốn tu tiên trở ta tu đạo có thành tựu, liền đánh lên lên 9 tầng mây, cùng Ngọc Đế Lao Nhi, Vương Mẫu Nương Nương, nâng cốc hỏi thanh thiên, cũng đem các ngươi mang lên tiên ngoại tiên, an gan rồng phượng gan, uống bình tương ngọc dịch. Phan Đào ăn một cái ném một cái, tiên nữ. Chu Dịch nói khởi kình, đứng dậy, vung nắm tay nhỏ, một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn hào khí tới. cái gì? Cái gì Ngọc Đế Lao Nhi, cái gì Vương Mẫu Nương Nương, ta làm sao chưa nghe nói qua, tiểu tử ngươi hôm nay sợ là để lửa đá hồng đầu, có chút không bình thường. A Chu Hữu Tài một mặt gặp quỷ bộ dáng, nhịn không được, muốn cho tiểu tử này một bàn tay, tốt cho hắn biết nói hiệu nói vượn hạ chẳng. Chu phu nhân nhìn xem Chu Dịch, vừa lo lắng, vừa buồn cười, tiểu tử này miệng lưỡi dẻo quẹo, không phân rõ đông nam tây bắc. Người cả nhà cũng là trợn mắt hốt mồm, cũng không biết hắn nói là ý gì, đều nói với hắn không hiểu đâu, không hiểu ra sao. Lập tức, đại tỷ, nhị tỷ, liền không nhịn được che lên bụng, cười lên ha hả. Tiểu đệ, ngươi gần nhất có phải hay không thần tiên thoại bản đã thấy nhiều, có chút ý nghĩ hao huyền, đại ca cũng không có uống qua cái gì bình tương ngọc dịch, liền đợi đến ngươi dẫn tan đếm thử Chu Bình Quý cũng treo gẹo Chu Dịch đến, người một nhà đều là đối với hắn không có cách, cũng không biết hắn sọ não bên trong thứ gì, làm sao lại cùng người khác nghĩ khác biệt. Chu Dịch nhìn mọi người kia giải trí tiểu dung, trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ thầm, ta không nói quắc lắc a, làm sao lại không tin ta đây. Chương 05, gà rắn đại chiến, cầu các vị các đại lao ủng hộ nhiều hơn cùng đề cử, thêm cái giá sách điểm cái tán. Tạ ơn. Chu Dịch làm một đêm trằn trọc, khó mà ngủ, nhiều lần đều nghĩ đứng lên, đi xem một chút gà trống lớn cùng gieo xuống nhân sâm hạt giống. Kia tử kim sắc linh dịch phải chăng có thúc linh dược công năng, cái này nhưng quan hệ đến sau này mình con đường, có thể không khẩn trương sao được. Thật vất vả mới cưỡng chế cố này dục vọng, mới mơ mơ màng màng ngủ một hồi. Người ở trong lòng có việc tình huống dưới, luôn luôn không nỡ ngủ. Cái này không, trời đều không có sáng, Chu Dịch liền rời giường sau khi mặc chỉnh tề, lặng lẽ hướng về sau vườn mà đi. Mặc dù trời đều không sáng, nhưng Chu Dịch thế nhưng là có thần biết bản thân, bung ra thần thức, cũng là cùng ban ngày không khác, còn chưa tới chuồng gà, chỉ nghe thấy từng tiếng gà trống gáy minh thanh âm cao vút mà to. Chu Dịch đi tới gần một chút, thần thức đã nhìn thấy một con loại cực lớn gà trống lớn, đang đứng tại một chỗ cao điểm thượng thần khí hiện ra như thật đang đánh minh. Một thân diễm lệ hào quang lâm vũ, lóe nhạt ánh quang, dù cho trời đều không sáng, cũng làm cho người rất xa liền sẽ phát hiện nó. Chu Dịch nhìn xem gà trống lớn cũng làm ngộng, cái này không phải gà à, cái này cũng không biết lớn mấy lần. Gà trống lớn đánh vài tiếng minh về sau, tựa như cũng nhìn thấy Chu Dịch, vậy mà bay nhảy cánh bay ra từ miệng, hướng Chu Dịch nhanh chóng chạy tới, tốc độ kia liền ngay cả chạy nhanh vô địch thế giới cũng cảm thấy không bằng. Chu Dịch còn không có kịp phản ứng, gà trống lớn liền đến bên cạnh hắn, vây quanh hắn chuyển bài vòng, lại khanh khách kêu vài tiếng. Gặp Chu Dịch còn thất thần, lại dùng nhọn khỏe miệng mổ mấy lần hắn góc quần, lại dùng cặp kia mắt gà trọi mê hoặc nhìn về phía hắn. Chu Dịch lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng không khỏi chửi một câu mà mẹ nó đỉnh đầu cũng rất giống bay qua một đám quạ. Chu Dịch lúc này mới quan sát tỉ mỉ gà trống lớn, cái đầu đều vượt qua nửa thước, kia lớn màu gà đỏ giống như hỏa thiêu, trên người lông vũ vậy mà ẩn ẩn hình như có quang hoa lưu động, một đôi chân gà cũng trở nên đen như mực, lóe hàn quang lạnh lẽo, khiến người xem xét liền nhìn mà phát khiếp. Chu Dịch cảm giác gà trống lớn biến hóa quá lớn, bây giờ căn bản liền không giống gà, nói không xuất cảm giác quái dị, nhìn không được đưa tay sờ sờ gà trống lớn đầu. Gà trống lớn meo cặp mắt lại mặc cho Chu Dịch vuốt ve, một bộ rất là hưởng thụ dáng vẻ. Chu Dịch lá gan cũng lớn lên, gà trống lớn trên thân cho hắn sờ soạng mấy lần, kia thuận hoạt lông vũ giống như nhiều gấm, so với da thịt của nữ nhân cũng không chút thua kém. Chu Dịch cùng gà trống lớn chơi sau khi, lại dùng chúc bát đổ một điểm linh thủy, kia gà trống lớn vốn đang híp mắt, vừa nghe gặp linh thủy mùi thơm ngát, lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi hút kiêng linh cứu đi nước tới. Chu Dịch nhìn xem cũng liền mặc kệ nó, quay người hướng vườn trái cây chỗ sâu mà đi. Không bao lâu sau, liền đến loại người tham gia địa phương, làm hắn càng kinh hãi hơn một màn kinh khủng xuất hiện. Một đầu dài hơn 3 mét vằn đại xà bàn thành vòng. Đầu rắn cao cao nâng lên, chính phun ra nuốt vào lưỡi rắn hướng về Chu Dịch đưa ra cảnh cáo. Chu Dịch bị hù kêu to một tiếng, cấp tốc hướng về sau lui hơn 10 mét, gặp kia đại xà không có truy kích, lúc này mới yên lòng lại. Chu Dịch hướng đại xà bên cạnh nhìn lại, vài cọng nhân sâm hạt giống đã mọc ra mấy chục cm cao, bất quá rất quỷ dị là nhân sâm nhan sắc, lại là kim sắc, giống như hoàng kim chế tạo đồng dạng. Còn có một gốc liền cùng ngọc thạch phỉ thúy đồng dạng hiện lên hơi mở trạng thái. Chu Dịch lập tức liền ngộp, đây là nhân sâm gì, cũng chưa từng thấy qua nhân sâm trưởng thành dạng này, có lòng muốn tiến lên nhìn kỹ một chút, lại sợ đầu kia đại xà, rõ ràng đầu kia đại xà đã hộ thượng nhân thăm ra. Chu Dịch nhìn mấy lần, đột nhiên trong lòng khẽ động, cấp tốc chạy về đến chuồng gà. Kia gà trống lớn uống linh thủy, đang chuẩn bị đi ngủ tiêu hóa, trông thấy Chu Dịch lại trở về, lập tức lại khanh khách theo hướng Chu Dịch chạy tới, một bộ rất là dáng vẻ hưng phấn. Chu Dịch thấy một lần, cảm thấy cũng vui vẻ, chính không biết như thế nào triệu hoán nó đâu, thấy nó một bộ rất có linh tính bộ dáng, lập tức hướng nó vẫy tay. Mình hướng nhân sâm địa phương đi đến, kia gà trống lớn liền như có thể nghe hiểu, rất là vui vẻ đi theo Chu Dịch đằng sau. Chu Dịch đi vào đại xà chỗ xa xa, gặp gà trống lớn cũng theo sau, đưa tay hướng đại xà một chỉ, trong miệng còn nói, đại tướng quân cho ta đem nó làm nằm xuống. Đại tướng quân là Chu Dịch cho gà trống lớn lâm thời nghị xuất danh tự, hắn cảm giác hiện tại gà trống lớn uy vũ bá khí, liền cùng cái tướng quân giống như. Đại tướng quân nhìn về phía Chu Dịch đưa tay chỉ xuất phương hướng, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cánh không tự giác đập, miệng bên trong bắt đầu khanh khách gọi. Đầu kia vằn đại xà cũng giống như cảm nhận được uy hiếp, đầu rắn lại cao cao nâng lên, không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, còn phát xuất tê 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 minh thanh. Loại kia thanh âm chỉ nghe Chu Dịch tê cả da đầu, trong lòng bắt đầu vì đại tướng quân lo lắng, đang chuẩn bị kêu dừng đại tướng quân. Đột nhiên đại tướng quân khanh khách vừa gọi, hai cánh vỗ, giống như mũi tên đồng dạng nhào về phía đại xà, tốc độ nhanh chóng, Chu Dịch đều phản ứng không kịp. Kia đại xà gặp đại tướng quân đánh tới, đầu rắn mở ra cũng là đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt đạn xuất hơn 2 thước xa, hướng đại tướng quân đầu lâu tác tới, động tác mau lẹ mà tinh chuẩn. Đại tướng quân cũng nghiêm túc, một cái cánh ra sức hướng đại xà đầu vỗ tới, tốc độ giống như điện quang hỏa thạch, đại xà nhất thời không quan sát, đầu rắn bị đập lệch, cắn một cái không, thân thể lập tức lùi về bản thành một đoạn, rối với xuất đầu rắn phun ra nuốt vào lưỡi rắn cùng đại tướng quân giằng co. Đại tướng quân cũng là biến thông minh, cũng không cùng đại xà cứng rắn làm, thuận đại xà xoay lên vòng vòng, thỉnh thoảng liền rối chảo hướng thân rắn chụp tới, hai nhất thời đấu tám lạng nửa cân, lực lượng ngang nhau. Chu Dịch lúc này cũng thấy choáng, không muốn đại tướng quân trí tuệ cao như vậy, sẽ còn vận khởi chiến pháp, treo lên du kích trở lại. Chu Dịch cũng nhìn mình nhiệt huyết sôi trào, nhỏ khẩn thiết đập độ ngực của mình, trong miệng hô to ta muốn trở nên mạnh hơn. A, ta muốn trở nên mạnh hơn, đánh chết đại xà. Đại tướng quân thoạt đầu giống như có chút e ngại đại xà, cái này giống như trời sinh như thế, đại tướng quân cẩn thận từng ly từng tí, trải qua vài vòng vòng xuống đến, giống như cũng minh bạch cái gì giống như. Đại tướng quân đột nhiên kêu to vài tiếng, thân ảnh khổng lồ đột nhiên hướng đại xà đánh tới, tuyệt không e ngại đại xà. Một gà một rắn trong nháy mắt lẫn nhau đối chọi, ngươi tới ta đi, vật lộn phi thường kịch liệt hung hiểm. Thời gian không dài, đại tướng quân phát huy, không cần mấy lần về sau, một cái lợi chảo gắt gao đè lại đại xà bảy tấc chỗ. Đại xà thân thể liều mạng dễ dàng lăn lộn, một trận bận bẹo sau cuốn lấy đại tướng quân đùi gà, còn thỉnh thoảng đi lên quấn quanh, muốn đem đại tướng quân thân thể cho cuốn lấy. Đại tướng quân đã không phải xưa kia hạ a mông, cái kia khổng lồ thân thể giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng không nhúc nhích tí nào, căn bản cũng không quản đại xà tiểu động tác, một cái lợi chảo là gắt gao ngăn chặn đại xà, không cho nó dễ dàng đào thoát, vung lên nhọn khỏe miệng đối đầu rắn chính là một trận mãnh. Mổ, tốc độ kia đều mang theo tàn ảnh. Chu Dịch ở một bên nhìn một trận cao hứng mừng mừng, không ở vì đại tướng quân cố lên hò hét. Quả nhiên không có trong chốc lát, kia đại xà đầu liền cho đại tướng quân mổ nhão nhuyễn, thân rắn cũng bắt đầu chậm rãi bung ra. Đại tướng quân vẫn không dừng lại, còn tại mãnh mổ không ngừng, dường như phát tiết trong lòng phẫn nộ cảm xúc, giống như đang nói, nhìn ngươi cái đại xà, về sau còn dám ăn vụng gà không? Đại tướng quân dường như hưng phấn quá mức, không ở vỗ cánh, miệng bên trong cũng khanh khách réo lên không ngừng, một bộ đánh thắng trận cao hứng bộ dáng. Chu Dịch lúc này mới đi đến nhân sâm chỗ gần quan sát tỉ mỉ, càng xem càng là ngạc nhiên, trong lòng cũng là chậm chậm tán thưởng. Mặc dù Chu Dịch còn không hiểu làm sao phân rõ nhân sâm, nhưng cũng biết linh dịch này bất phàm, nhìn xem đại tướng quân cùng nhân sâm biến hóa liền biết, Chu Dịch trong lòng nhìn như là một mảnh lửa nóng, đối với mình tiền đồ tràn ngập hy vọng. Chu Dịch đè xuống trong lòng tâm tình kích động, lại nhìn về phía đại tướng quân, để hắn trợn mắt hốc mồm chuyện phát sinh, cũng nhìn đầu hắn ra tóc nhà, sau sống lưng đều rẽ run. Đại tướng quân chính đem đại xà chậm rãi nuốt vào trong bụng, đến Chu Dịch phát hiện lúc, chỉ có một tiết cái đuôi. Đại tướng quân đem toàn bộ đại xà nuốt về sau, vui sướng chạy đến Chu Dịch bên cạnh nằm xuống, còn hướng Chu Dịch khanh khách kêu hai tiếng về sau, một đôi mắt gà trọi tựa như là uống rượu, phạm lên mơ hồ đến, bắt đầu híp mắt tiêu hóa năng lượng. Chu Dịch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, chợt cảm thấy được bản thân ngạc nhiên, còn không bằng đại tướng quân đâu. Về sau làm sao hôn tu tiên giới, nhìn xem đại tướng quân tại bên cạnh mình nằm sấp bất động, cũng biết đại tướng quân khả năng tỉnh lại sau giấc ngủ, sẽ thay đổi càng thêm cường đại, nghĩ tới những thứ này, Chu Dịch trong lòng càng là lửa nóng, hai mắt cũng thả lên chỉ riêng tới. Chương 06, nếm thử Chu Dịch mấy ngày nay cái gì cũng không làm gì liền bụng trộm hướng loại người tham gia địa phương chạy. Đại tướng quân bị hắn cho an bài tại nhân sâm bên cạnh thủ hộ lấy, mấy ngày nay thời gian, lại cho đại tướng quân cho ăn một chút linh thủy, bây giờ đại tướng quân thân cao gần 1 mét, lại uy vũ bá khí rất nhiều. Vài quặng nhân sâm càng quỷ dị hơn, nếu không phải Chu Dịch biết đây là nhân sâm hạt giống dài xuất tới, hắn cũng không biết đó là cái gì thảo dược. Theo mấy ngày nay linh dịch đổ vào sau khi, nhân sâm càng thêm thần dị, một cỗ mùi thuốc không ngừng phát ra xuất đi, chỉ là mùi thơm còn không quá nồng đậm, dù cho dạng này, đại tướng quân nhìn nhân sâm ánh mắt cũng là tỏa sáng, giống như biết ăn nhân sâm đối với nó có chỗ tốt, cả ngày ghé vào nhân sâm bên cạnh trông coi, chỗ nào cũng không chạy. Chu Dịch đi vào nhân sâm bên cạnh nhìn một chút, cầm suất xẻng sắt cho hết đào, Chu Dịch không có ý định lại bồi dưỡng, người này tham gia như thế kỳ dị, còn không biết có cái gì hiệu quả. Chu Dịch đào xong về sau, nhìn lại tướng quân kia mắt gà trọi thẳng tắp nhìn lấy mình, đành phải đem trong bình ngọc cuối cùng một chút linh thủy toàn đổ vào chúc trong chén. Đại tướng quân thấy linh thủy, vui sướng khanh khách kêu hai tiếng, lại dùng lớn như vậy đầu cọ sát Chu Dịch, lúc này mới bắt đầu uống lên linh thủy tới. Chu Dịch nhìn xem đại tướng quân, luôn cảm giác đại tướng quân trí tuệ lại cao không ít, bây giờ đều biết cảm tạ một phen mình, mới có thể uống linh thủy. Mình đơn giản một chút mệnh lệnh đại tướng quân tựa như cũng biết, không phải cái này vài quặng nhân sâm sớm bị nó hô hố. Chu Dịch mang theo vài quặng nhân sâm đi vào chuồng gà, đem vài quặng nhân sâm dùng dao ngay cả diệp mang thân cho hết băm. Chu Dịch chuẩn bị cho tốt về sau, nhìn lại, đại tướng quân uống xong linh thủy sau cũng rất là vui vẻ chạy tới. Chu Dịch đem chặt người tốt tham gia toàn bộ vung tiến chuồng gà bên trong, lập tức bay tới một mùi thơm vị, tất cả gà nghe thấy mùi thơm giống như mèo gặp cá, nhao nhao giành ăn. Chu Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại tướng quân dương cánh chuẩn bị đi đoạn tắt lúc, Chu Dịch lập tức gọi lại nó, không cho phép nó đi vào giành ăn. Đại tướng quân lúc này mới hậm hực thu hồi cánh, nhưng này một đôi mắt gà trọi lại là tỏa ánh sáng nhìn về phía bên trong, khóe miệng cũng không tự giác chảy xuống nước bọt. Chu Dịch là nhìn một trận buồn cười, không phải hắn không cho đại tướng quân ăn, mà là không biết những nhân sâm kia cụ thể có cái gì công hiệu. Đừng nghe hương đã cảm thấy là đồ tốt, có nhiều thứ càng là tiên diễm, càng là mùi thơm nước mũi, ngược lại càng là kích động, tại không có biết rõ ràng tình huống dưới, hắn cũng không bỏ được để đại tướng quân nếm thử mạo hiểm. Chu Dịch nhìn một lát, gặp không có gì dị biến, cũng mất đi hứng thú, quay người liền hướng đi trở về đi, nào biết đại tướng quân cũng đi theo hắn đi, giống như nhân sâm kia cũng không thơm. Chu Dịch cảm giác kỳ quái, quay đầu đem gà trống lớn cưỡng chế di dời, nghĩ thầm, đi theo ta mà. Chu Dịch đi chưa được mấy bước, đại tướng quân lại cùng đi lên, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, đại tướng quân giống như thuốc cao da chó, làm sao cũng đuổi không đi. Chu Dịch không còn gì để nói, mở miệng nói, "Đại tướng quân ngươi đi theo ta mà. Ngươi không quay về cùng những cái kia gà mái đẻ trứng đi, ngươi là gà. Chẳng lẽ lại còn nghĩ qua người sinh hoạt?" Nhìn lại, đại tướng quân lại hướng hắn khanh khách kêu hai tiếng. Chu Dịch làm một trận buồn cười, lại nói, "Ngươi đừng tưởng rằng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh ngươi gà trống lớn, gà chính là gà, ngươi chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên cải mệnh hay sao? Còn muốn bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng không thành?" Chu Dịch cơ cái đầu nhỏ, hướng phía đại tướng quân một trận thuyết giáo, không muốn đại tướng quân lại hướng hắn khanh khách kêu vài tiếng, còn vỗ cánh, giống như không phục giống như. Chu Dịch là vừa bực mình vừa buồn cười, cũng đổi không đi đại tướng quân, dứt khoát liền để nó theo sau lưng. Vừa mới tiến ra môn chuẩn bị ăn cơm, người một nhà liền trợn mắt hốc mồm nhìn về phía sau hắn, bị hù không nhẹ, nhất thời đều tay chân luống cuống. "Tiểu Dịch, đây là quái vật gì, ngươi?" Nhanh cách nó xa một chút, Chu Hữu Tài nói là nói đều là có chút cả lăm, cố bít cầm lấy bên tường một cây gậy gỗ, liền muốn tiến lên đánh đại tướng quân. Chu Dịch xem xét, chuyện phiền phải tới, lập tức tiến lên ngăn lại nói, "Cha mẹ, các ngươi chớ khẩn trương, cũng đừng sợ hãi, cái này không biết từ chỗ nào bay tới một con gà rừng, hiện tại cùng ta là bạn tốt, không tin ta sai xử cho các ngươi nhìn." Chu Dịch đi vào trước bàn ngồi xuống, quay đầu hướng đại tướng quân phân phó, để nó tại bên cạnh mình nằm xuống. Đại tướng quân quả nhiên nghe lời, đi vào Chu Dịch bên cạnh nằm xuống, khép mắt lại. Người cả nhà xem xét, thật đúng là nghe lời, đều yên lòng, lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, nhao nhao nhìn về phía đại tướng quân. Đại tướng quân kia cao lớn uy vũ thần tuấn bộ dáng, thấy thế nào cũng không tin đây là chỉ gà rừng. Chu Bình Quý, Chu Bình Anh cùng Chu Bình Mai đều là đầy mắt tiểu tinh tinh, một bộ muốn lên đến sờ sờ lại sợ dáng vẻ, một bữa cơm cũng không có ít liếc về phía đại tướng quân. Cái này một bữa cơm tất nhiên là vây quanh đại tướng quân chủ đề bên trong kết thúc. Nhoáng một cái lại là mấy ngày qua khứ, nhỏ hồ lô lại sinh ra một giọt tử kim linh dịch. Chu Dịch nhìn xem trong bình ngọc lóe tử kim sắc linh dịch, có một loại mê biết tự luyến cảm giác, nhịn không được lại ngửi ngửi, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Chu Dịch thông qua những ngày này đối đại tướng quân cẩn thận quan sát, phát hiện ngoại trừ để đại tướng quân biến lớn mạnh lên bên ngoài, cũng không có gì không tốt phản ứng, cái này làm Chu Dịch cũng nghĩ tự mình thử một chút, nhìn xem đại tướng quân từng ngày mạnh lên, Chu Dịch sớm đã nhịn không được, thử hỏi ai không muốn mình biến tương đại. Chu Dịch đem tử kim linh dịch đổi bên trên một chút thanh thủy, lung lay, khiến cho đều dung hợp, lại rót nhập trong chén trà. Chu Dịch nhìn xem phát ra màu sắc mờ ảo linh thủy, trái tim cũng là thỉnh thịch đập loạn, trong lòng cũng lo lắng bất an, không biết mình sau khi phục dụng sẽ là kết quả gì. Chu Dịch mạnh lên dục vọng rốt cục chiến thắng sợ hãi, rồi vội xuất một đầu ngón tay hướng linh thủy dính vào một điểm. Chu Dịch cũng không dám trực tiếp liền uống xong một ngụm, vẫn là trước dính vào một điểm thử một chút, nếu có cái gì dị biến cũng tốt kịp phản ứng, lại nói cứ như vậy tuyệt không về phần có quá mức xấu hậu quả. Nhưng một giây sau, kỳ quái chuyện phát sinh, rõ ràng dính vào linh thủy, nhưng trên ngón tay sạch sẽ vô cùng, không có một chút dính vào linh thủy sau vết tích, Chu Dịch còn tưởng rằng không có dính vào. Lại thử một lần, lúc này thấy rõ ràng, nguyên lai linh thủy tiếp xúc ngón tay, lập tức liền tan tiến trong ra, Chu Dịch liên tiếp thử nhiều lần, đều là như thế, cái này khiến Chu Dịch rất là ngạc nhiên. Chu Dịch chưa từ bỏ ý định, liền đem ngón tay không có vào linh thủy bên trong, quỷ dị chính là linh thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng xuống biến mất. Bị hù Chu Dịch đội vàng rút về ngón tay, không dám ở nếm thử, cái này quá quỷ dị. Chu Dịch chờ giây lát, thân thể cũng không có cái gì dị thường, trong lòng lại bốc lên suy nghĩ, dùng khuỷu tay khiêng linh cứu đi nước, nhẹ nhàng dùng miệng nhấp một điểm linh thủy. Chu Dịch miệng thế nào a mấy lần, ngoại trừ có chút mùi thơm ngát bên ngoài, cũng không có cảm giác gì. Chu Dịch cũng không dám tại nếm thử, linh dịch này có thể làm đại tướng quân cùng nhân sâm phát sinh to lớn biến hóa. Hắn cũng không tin tưởng biết một chút phản ứng đều không có, vẫn là ít làm một điểm tốt, an toàn làm chủ. Chu Dịch lại đem còn lại linh thủy dùng bình ngọc cất kỹ. Chu Dịch đi vào vườn trái cây, đại tướng quân nhìn thấy Chu Dịch thật nhanh chạy tới, thân mật cọ sát Chu Dịch mấy lần, cùng đại tướng quân chơi một lát, lại cho đại tướng quân đổ một điểm linh thủy đột nhiên, Chu Dịch cảm giác tâm phúc ở giữa sinh ra một dòng nước ấm, mà lại càng ngày càng nóng bỏng lên, trong khoảnh khắc trong lồng ngực giống như một đám lửa đang thiêu đốt. Chu Dịch trong lòng hoảng hốt, biết linh dịch chỉ sợ là phát xuất hiệu quả, không dám thất lễ, lập tức hướng gian phòng của mình tiến đến. Đại tướng quân uống xong linh thủy, nhìn Chu Dịch gấp thông thông mà đi, ngáy mấy lần con mắt cũng thật nhanh đuổi theo Chu Dịch. Chu Dịch đi vào trong phòng lúc, đã cảm giác có chút nóng bỏng khó chịu, cưỡng chế khủng hoảng cảm xúc, lập tức chuốt xuống đại lượng trà nguội. Cảm giác dễ chịu chút về sau, liền lập tức lên giường nằm xong, để phòng phát sinh té xỉu đâm vào cái gì sừng nhỏ chỗ, xảy ra bất trắc, trông thấy đại tướng quân cũng ghé vào bên giường, chẳng biết tại sao, trong lòng ấm áp. Không bao dài thời gian, giữa ngực bụng giống như lửa thiêu khó chịu, Chu Dịch cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ, trên thân đã lưu xuất đại lượng mồ hôi. Rốt cục Chu Dịch không có thể chịu ở, dần dần lâm vào trạng thái hôn mê. Chương 7, biến hóa. Chu Dịch cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, đầu tiên là rất thống khổ, giống như bị ném tiến một cái trong lò lửa, nướng mình, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Về sau dần dần cảm giác dễ dàng hơn, càng ngày càng dễ chịu, tựa như toàn thân ngâm mình ở trong suối nước nóng, thoải mái. Chu Dịch không tự giác hừ xuất tới. Sáng sớm, sáng lạn ánh nắng vì đại địa mặc vào một tầng kim sắc áo ngoài, vạn vật thức tỉnh, đại địa cũng lộ vẻ sinh cơ bừng bừng. Chu Bình Quý kết thúc trước kia bài tập, cầm sách vợ từ bên ngoài hướng đi trở về, tại trải qua Chu Dịch gian phòng lúc, nghe được một cỗ hôi chua vị, trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm. Tiểu đệ như thế lớn người sẽ không đái dầm đi. Chu Bình Quý chớp mắt, cười xấu xa lấy nhẹ giọng đẩy cửa phòng ra, còn không có trông chiều nhìn, một cỗ hôi thối nào tới trước mặt, kém chút không có đem bữa cơm đem qua cho phun ra. Chu Bình Quý vẫn tương đối lo lắng tiểu đệ, nhịn xuống hôi thối trong chiều nhìn lại, chỉ gặp Chu Dịch hảo hảo nằm ở trên giường, chỉ là trên mặt đen thui, kém chút nhận không xuất đến, trên mặt nhưng lại mang theo nụ cười thỏa mãn, một bộ hưng phấn vô cùng thần thái, khóe miệng còn mang theo nước bọt. Chu Bình Quý cũng không biết đó là cái tình huống gì, bất quá vẫn là lo lắng Chu Dịch lớn hơn một chút. Lập tức tiến lên bên cạnh đẩy Chu Dịch vừa kêu, tiểu đệ, ngươi làm sao, trên người ngươi đều thối chết. Lúc này, Chu Dịch đang tay cầm thất thải bảo kiếm, đạp chân xuống, chính là đầu chuyển tinh gì, đầy trời sao trời cảm giác đều tại mình một ý niệm, nhất niệm như sinh, nhất niệm như hủy. Dưới chân lại đạp mạnh, mình liền phá toái hư không đi vào thiên ngoại thiên, đang chuẩn bị đánh lên Cửu Tiêu bảo điện, cùng Ngọc Đế Lao Nhi một trận chiến. Nhưng một giây sau, thiên băng địa liệt, không gian vỡ tan, bên tai như sấm âm của quận, thân thể cũng không bị khống chế rơi xuống dưới. Chu Dịch không tự chủ được kêu to lên, con mắt cũng không khỏi chậm rãi mở ra, mông lung ở dưới chỉ nhìn thấy một trường to lớn gương mặt đối với mình, kia to lớn mồm miệng phát xuất ù ù tiếng vang, chấn mình lỗ tai đau nhức, con mắt kim hoa loạn bút lên. Tiểu đệ, ngươi làm sao rồi? Đừng dọa ta hả? Chu Bình Quý nhìn Chu Dịch có chút mơ hồ không rõ, bị hù một bên lay động một bên lớn tiếng la lên. Chu Dịch chỉ cảm thấy ý thức dần dần trở về, mạch suy nghĩ chậm rãi rõ ràng, ánh mắt cũng trở nên rõ ràng, định nhãn xem xét, nguyên lai là đại ca Chu Bình Quý, cũng không biết nổi điên làm gì, liều mạng lay động cánh tay của mình, miệng bên trong còn lớn hơn hô kêu to. Chu Dịch nghĩ lại liền minh bạch là thế nào một chuyện, đại ca đây là quấy mình mộng đẹp a đại ca. Ngươi theo giúp ta mộng đẹp, ta đang muốn đánh lên Vân Tiêu bảo điện, bị ngươi cho quấy nhiễu. Chu Dịch khuôn mặt nhỏ tức giận nhìn về phía Chu Bình Quý. Chu Bình Quý một chút mắt trợn tròn mơ hồ, cái gì Vân Tiêu bảo điện, hắn căn bản là nghe không hiểu, coi là Chu Dịch thần thoại quyển vở nhỏ đã thấy nhiều, lại tại nói hiệu nói vượng, gặp hắn hồi tỉnh lại, dường như tốt, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu đệ ngươi không phải là đái dầm đi. Thúi chết nói xong, Chu Bình Quý che lên cái mũi thật nhanh chạy đi. Chu Bình Quý cái này nói chưa dứt lời, Chu Dịch còn không có phát giác, cái này nói chuyện, Chu Dịch chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Đưa tay xem xét, toàn bộ cánh tay đều bị một lớp bụi màu đen dơ bẩn bao trùm, tại gỡ ra quần áo xem xét, toàn thân cũng giống như vậy. Chu Dịch đối lập tức cảm giác toàn thân lên, cả người nổi da gà, khó chịu phải chết, hướng bên giường xem xét, đại tướng quân cũng không biết chạy đến đâu mà đi, ngậm lại, có thể là đại tướng quân cũng cho thối chạy. Chu Dịch mau dậy hướng phòng tắm chạy tới, trông thấy nha hoàn Linh Nhi, lập tức gọi Linh Nhi tranh thủ thời gian nấu nước nóng. Chu Dịch nhìn Linh Nhi đánh tốt một thùng lớn nước nóng, cũng không để ý, nhấc lên buồn nước lớn liền hướng phòng tắm chạy tới, tốc độ gọi là một cái nhanh. Linh Nhi ở một bên đều thấy choáng, nghĩ thầm, tiểu thiếu gia lúc nào biến khí lực lớn như vậy. Chu Dịch tắm rửa xong, thay xong quần áo, chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tràn đầy sức sống, huy động một đôi nhỏ khẩn thiết, giống như có dùng không hết hình, Chu Dịch lập tức nhớ tới mình tối hôm qua phục dụng linh dịch sự tỉnh. Chu Dịch bước nhanh đi vào gian phòng, đối gương đồng chiếu khán mình, làn da biến có sáng bóng có chất cảm giác, thân thể giống như cao một điểm, nhìn lại cũng không có gì bao lớn biến hóa. Cẩn thận cảm thụ một chút thân thể cảm giác giống như nhẹ nhàng không ít, lắc lắc nắm đấm, khí lực cũng thay đổi lớn thật nhiều, nghĩ thầm, linh dịch quả nhiên có hiệu quả, Chu Dịch vui mừng trong bụng, lập tức hướng vườn trái cây chạy tới. Chu Dịch vừa tới vườn trái cây, đại tướng quân liền nhanh chóng chạy tới, Chu Dịch thấy một lần đại tướng quân lập tức liền đến khí, một cước hướng đại tướng quân lớn trên đùi gà đá vào, làm đại tướng quân không rõ ràng cho lắm, một đôi mắt gà trọi cũng phạm lên mơ hồ, nghĩ thầm, cái này hai cước quái thú vì sao đá ta? Chu Dịch mới mặc kệ đại tướng quân, con mắt bốn phía liếc một cái, tìm tới một khối đá lớn, nhìn có 5-60 cân bộ dáng. Chu Dịch biết mình trước kia khẳng định là mang không nổi, đứng vững bộ pháp hai tay bắt lấy tảng đá lớn hai bên. Chu Dịch đột nhiên vừa dùng lực, chỉ nghe hô một tiếng, tảng đá lớn vượt qua đỉnh đầu, không biết bay đến chỗ nào. Sau đó lại nghe bên một tiếng vang, Chu Dịch nhìn lại, tảng đá lớn rơi vào sau lưng 10 mét có hơn địa phương, đại tướng quân bị hù khanh khách kêu hai tiếng, chạy đi như bay. Chu Dịch nhìn xem hai tay một trận ha ha cùng thiếu, trong lòng gọi là một cái thoải mái a. Gặp đại tướng quân lấm la lấm lét lại chạy tới, nghĩ thầm, làm sao không có nện vào đại tướng quân, lớn như vậy tướng quân cũng quá củ chuối đi. Chu Dịch lại tìm đến một gốc to bằng cánh tay cây nhỏ, nắm chặt nắm đấm đột nhiên hướng cây nhỏ đập tới, chỉ nghe két một thanh âm vang lên, cây nhỏ ứng thanh mà đứt, hiến xuất nó quý giá một đời. Chu Dịch nhìn kỹ một chút nắm đấm của mình, một điểm vết thương cũng không có, cũng không cảm thấy đau đớn, không khỏi lại là một trận điên cuồng cười to, song quyền không ở đánh mình lồng ngực, trong miệng hô lớn, ai, liền hỏi còn có ai nói xong. Lại là một trận cùng thiếu, bị hù đại tướng quân lại chạy, nghĩ thầm, hôm nay cái này hai cước quái căn bản không bình thường. Chu Dịch một trận phát tiết về sau, cũng biết đây là mình đột nhiên lực lượng đại tăng về sau, sinh ra một loại ảo giác, cho là mình vô địch thiên hạ, có thể xung pha. Chu Dịch tính hạ tâm về sau, bắt đầu làm các loại động tác, tìm mấy cái đại thủ quyền đấm cước đá, dễ dùng mình mau chóng thích ứng loại lực lượng này, để tránh khống chế không tốt, đả thương người trong nhà. Chu Dịch đối loại biến hóa này tương đương hài lòng, thân thể mạnh lên không ít, cũng không giống đại tướng quân khổng lồ như bệnh hóa. Chu Dịch thật đúng là lo lắng cho mình phục dụng linh dịch, sẽ làm mình biến thành trong phim ảnh hút, cái kia còn làm sao gặp người. Một tuần lễ sau, Chu Dịch tại vườn trái cây tìm tới một gốc to cỡ miệng chén đại thụ, một quyền cắt đứt về sau, trong lòng đã là không có chút rung động nào, bởi vì mấy ngày qua đã không biết đánh gây mấy gốc cây, chỉ là khóe miệng không tự giác dương lên, liền biết tâm tình của hắn tốt bao nhiêu. Mấy ngày nay xuống tới, một giọt linh dịch ngoại trừ cho đại tướng quân cho ăn một chút bên ngoài, còn lại cho hết chính Chu Dịch hấp thu, bây giờ hắn chẳng những lực lượng tăng trưởng rất nhiều, thân thể cũng cường hãn rất nhiều. Chu Dịch dùng thần thức xem xét nhục thân của mình lúc, đều dọa cho nhảy một cái, chẳng những cơ bắp xương cốt ẩn ẩn phát ra kim quang, ngay cả trong máu đều có điểm sáng màu vàng nóng. Liền một giọt này linh dịch liền khiến cho mình biến hóa như thế lớn. Chu Dịch vừa nghĩ tới về sau có liên tục không ngừng linh dịch, trong lòng liền không nhịn được muốn cười, nghĩ thầm. Cái này muốn quanh năm suốt tháng dùng xuống đi, còn không biết sẽ thay đổi mạnh cỡ nào, có thể hay không biến thành một cái hình người người máy. Chu Dịch mấy ngày nay cũng bình tĩnh lại, vì chính mình quy hoạch một chút ngày sau an bài, không thể chỉ phục dụng linh dịch, không lung đi. Tối thiểu cũng chắc chắn muốn một chút thích hợp hạng mục đến cho mình đến thử một chút. Tỷ như chạy bộ, các loại kiếp trước nhìn lính đặc chủng huấn luyện hạng mục vân vân. Từ Chu Dịch định ra kế hoạch huấn luyện về sau, Chu Dịch liền mỗi ngày tại loại này khô khan thời gian bên trong vượt qua. Người một nhà cũng là chỉ gặp hắn trời thiên thần thần bí bí, mỗi ngày trở về cũng là toàn thân vô cùng bận, hỏi hắn cũng không nói. Chương 08, Thất Huyền môn chiêu đệ tử thời gian nhoáng một cái thông thông 5 năm, Chu Dịch xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ tí tách mưa nhỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mấy ngày nay, Thanh Nhu thành khắp nơi đều đang nghị luận Thất Huyền môn chiêu thu đệ tử tin tức. Có không ít người nhà có vừa độ tuổi nhi đồng đều ý nghĩ đưa vào Thất Huyền môn, nghe nói bị Thất Huyền môn thu nhập nội môn, chẳng những bao ăn ở, còn có thể tu luyện Thất Huyền môn tuyệt học, càng là mỗi tháng đều có tiền bạc như cầm. Dù cho không vào được nội môn, còn có thể nhập ngoại môn, có thể vì Thất Huyền môn quản lý trong môn tại ngoại giới sáng nghiệp, đây cũng là đầu chuyện tốt, rất nhiều người ta chính là hướng về phía điểm ấy mới động suy nghĩ. Thất Huyền môn chiêu thu đệ tử cũng là có điều kiện hà khắc, cũng không phải tùy tiện một vóc đồng đều có thể tiến vào Thất Huyền môn, chẳng những muốn 10 tuổi trở xuống vừa độ tuổi nhi đồng, mà lại muốn thân gia trong sạch, càng là phải có người bảo đảm đề cử mới được. Cái này người bảo đảm cũng không phải người nào đều có thể đảm nhiệm, chí ít cùng Thất Huyền môn có chút liên quan mới được. Một khi cái nào nhi đồng xuất cái gì phản bội Thất Huyền môn sự tình, kia Thất Huyền môn liền sẽ tìm tới người bảo đảm, cho nên không phải người thân nhất, ai cho ngươi đảm bảo, nếu không phải là quan hệ đúng chỗ, lợi ích liên lụy quá đại tài có chút khả năng, nếu không ai muốn làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Chu Dịch mấy năm này biến hóa vẫn là thật lớn, tuy nói chỉ có 10 tuổi, nhưng ở linh dịch phục dụng cải tạo dưới, chí ít cũng so cùng tuổi hài đồng cao suất một cái đầu lâu. Một khuôn mặt cũng như dao khắc góc cạnh rõ ràng, mày kiếm thượng thiêu, khí khái anh hùng hùng ngực, một đôi tròng mắt cũng như ngân hà thâm thúy mà sáng chói. Một đầu mang theo tử kim sắc tóc dài, khiến cho hắn nhìn càng có xuất đuổi phiêu giật cảm giác. Bây giờ làn da đã không còn trắng non óng ánh, ngược lại mang theo cổ đồng chi sắc, càng lộ vẻ dương cương xuất khí, người không biết đều tưởng rằng cái trai trai tiểu thanh niên, không tin Chu Dịch chỉ là cái 10 tuổi hài đồng. Đây là bên ngoài biến hóa, nội tại biến hóa càng là to lớn, bây giờ Chu Dịch toàn thân huyết nhục xương cốt, ngũ tạng lục phủ đều mang xích kim chi sắc, ngay cả huyết dịch cũng thay đổi thành vàng nhạt chi sắc. Một thân cự lực càng là kinh khủng dọa người, 2-3 ngàn cân cự thạch nhưng tùy tiện giơ lên, dù chưa tu luyện qua võ học nội công tâm pháp, vẫn một quyền có thể đánh bạo cự thạch ngàn cân, một cước cũng có thể đá gãy chậu rửa mặt thô đại thụ. Thân thể càng là cường hạn biến thái, Chu Dịch dùng nhà mình giao phay bổ về phía cánh tay của mình, không những không thể gây tổn thương cho đến mình, liền ngay cả một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại, năm gần đây cũng không biết thử hỏng mấy cái giao phay. Chu Dịch đối với mình đánh giá, đơn giản chính là một cái đồ biến thái sinh vật người. Trừ đó ra, Chu Dịch còn học tập đoạn văn biết chữ, bởi vì hắn trời sinh có được thần thức, học tập bất luận cái gì tri thức đều tốc độ kinh người. Chỉ dùng 3 tháng thời gian liền để học đường lão phu tử dạy không thể dạy, nói thẳng kẻ này không phải phàm bên trong người, như năm sau si thi tất chúng đứng đầu bảng, làm dạng rỡ tổ tông cũng là ở trong tầm tay. Chu Dịch cũng là mặt dạn mày dày, quấy rầy đòi hỏi đi lão phu tử trong nhà, đem lão phu tàng thư cho nhìn mấy lần, cái gì văn học sử kỷ, thi tử ca phú, địa lý văn hiến, liền ngay cả một chút giá sử, quấy gì tạp đảm cũng chưa thả qua. Đoạn văn biết chữ muốn học, đương nhiên y lý thuyết y học thuốc biết cũng là muốn học. Chu Hữu Tài cố ý tìm quan hệ đem Chu Dịch đưa vào Mạnh đại phu y quán, chính là cái kia cho Chu Dịch nhìn qua bệnh Mạnh đại phu. Chu Dịch dùng thời gian 1 năm, chẳng những y lý thuyết y học thuốc biết, học được cái tinh thông, các loại thảo dược cũng là nhớ kỹ tại ngực, 1 năm xuống tới liền có thể cho người ta xem bệnh bút thuốc. Rất nhiều nghi nan tạp chứng cũng không đáng kể, là tay đến bệnh trừ, bị rất nhiều người coi là tuần tiểu thần y, bây giờ tại Thánh Nhu thành cũng coi là cái danh nhân. 5 năm này thời gian, ngoại trừ Chu Dịch biến hóa lớn bên ngoài, người một nhà cũng là biến hóa không nhỏ, chính Chu Dịch đạt được chỗ tốt, cũng sẽ không quên người nhà. Chu Dịch cảm giác mình cũng không phải cái gì người bạc tình bạc nghĩa, mặc dù hắn là linh hồn xuyên qua mà đến, vẫn nhớ ký kiếp trước sự tình, mặc dù không vừa ý người, nhưng vẫn là tưởng niệm kiếp trước người nhà. Bất quá cha mẹ của kiếp này cũng là đối với hắn yêu mến có thừa, huynh đệ tỷ muội cũng là tình thâm nghĩa trọng. Chu Dịch cảm giác đời này phụ mẫu cho hắn vô câu vô thúc, không buồn không lo trưởng thành, để hắn cảm thấy sinh hoạt là hạnh phúc cùng ấm áp khoái hoạt. Cái này làm Chu Dịch càng cảm ơn đời này phụ mẫu người trong nhà, cho nên tại mình phục dụng linh dịch bên ngoài, cũng không ít vụng trộm cho người trong nhà phục dụng, còn cần học được lý thuyết y học thuốc biết tăng thêm linh dịch, bồi dưỡng một chút cao năng biến dị dược liệu, làm thành các loại dược hoàn đến cho người nhà phục dụng. Cái này làm người trong nhà tố chất thân thể đề cao mạnh, Chu Hữu Tài vợ chồng còn buồn bực thân thể này làm sao càng ngày càng tốt, bây giờ chẳng những không thấy già thái, mà lại càng thêm mặt mày tỏa sáng, giống như tỏa sáng thứ hai xuân đồng dạng. Bây giờ đại ca Chu Bình Vĩ đã thi đậu sĩ thi lại thượng quốc sĩ, chính là danh phủ kỳ thực trong triều quan biên, có thể nói là tương lai tươi sáng. Đại tỷ Chu Bình Anh, nhị tỷ Chu Bình Mai, bây giờ chẳng những giải thủy linh tú mỹ, tư sắc hơn người, tính cách cũng trở nên như tiểu thư khuê các, lại không giống như lúc trước đồng dạng cùng Chu Dịch đùa giỡn chơi đùa, tùy tiện không xuất đầu lộ diện. Biến hóa lớn nhất là thuộc đại tướng quân, tại Chu Dịch cho nó phục dụng không ít linh dịch về sau, giống như huyết mạch thức tỉnh, cái đầu càng dài càng lớn, bây giờ thân thể cao tới 2 mét còn nhiều, giống như một gian nhà kích cỡ tương đương, đã trở thành một cái siêu cấp cự thú. Ngoại trừ một con hỏa hồng màu gà bên ngoài, không có một chỗ còn có một điểm gà cái bóng, diễm lệ lông vũ lóe tử kim chi sắc, giống như từng cây tử kim sắt thép rèn đúc mà thành, nhìn kỹ phía dưới, mỗi cái lông vũ đều có phức tạp hoa văn đường cong, phát ra nhàn nhạt kim quang, lộ vẻ thần bí dị thường, gõ đi lên lại phát xuất tranh tranh tinh thiết giao hưởng thanh âm, một cặp móng càng là như sắt thép chế tạo, đen như mực, từng vòng kim sắc đường vân quấn quanh trên đó, càng lộ vẻ uy vũ bá khí. Chiếc kia mỏ nhọn cũng thay đổi thành tử kim chi sắc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ vẻ huyễn lệ nhiều màu, bây giờ sức ăn lớn đến kinh người, không câu nệ tại ăn chay, thường thường mình bay vào Thanh Lưu Sơn săn ngồi, có khi còn trộm tới một chút gà rừng lợn rừng cái gì hiếu kính Chu Dịch. Làm Chu Dịch vui vẻ không thôi liên tục khích lệ đại tướng quân tài giỏi. Bây giờ đại tướng quân hình thể to lớn, đã không có cách, cả ngày đi theo Chu Dịch sau lưng, như cái thủ hộ thần tựa như. Chu Dịch thấy một lần đại tướng quân con mắt liền cảm giác đáng tiếc, cũng không tiếp tục là cái kia đáng yêu ngốc ngốc phạm mơ hồ mắt gà chọi. Bây giờ hai con mắt giống như hai cái đèn lồng, khép mở ở giữa kim quang bắn ra, dị sắc liên tục. Chu Dịch hồi tưởng những năm này từng ly từng tí, cũng là bùi ngùi mãi thôi, mình chú định sẽ không đợi tại Thanh Nhu trấn, làm bạn người nhà. Không thể mang lên bọn hắn tu tiên, vậy liền để thân thể bọn họ biến tốt hơn khỏe mạnh hơn, đi hưởng thụ cái này cuộc sống tốt đẹp, cũng coi là mình lấy hết hiếu tâm. Đây đều là Chu Dịch có thể cho bọn hắn, mình cũng sẽ không keo kiệt. Biết rõ đó là cái tiên hiệp thế giới, mình không đi gặp biết một chút mênh mông thần kỳ tu tiên giới, thử một chút mình có thể hay không tu tiên, mình có thể nào cam tâm, mình mấy năm này liều mạng đùng, học tập tri thức không phải liền là vì tu tiên trải đường sao? Huống chi mình còn có đại sát khí nơi tay. Chu Dịch nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ, trong lòng cũng có chút do dự, lúc đầu Chu Dịch sớm đã dự định tốt, đi tham gia Thất Huyền Môn khảo hạch, gia nhập Thất Huyền Môn tìm tới Mạc đại phu, ý nghĩ lấy tới tu tiên công pháp Trường Xuân Công, nhưng đến Xuân Hương tiểu lâu tìm tới Hàn Mập Mạp sau khi nghe ngóng, Hàn Lập mới vừa vận xuất sinh, lần này đem Chu Dịch kế hoạch cho hết làm rối loạn. Chu Dịch tính toán thời gian, đây là sớm 10 năm a, kia Mạc đại phu khẳng định không tại Thất Huyền Môn, mình còn muốn đi Thất Huyền Môn sao? Tu tiên công pháp ở đâu đem tới tay cũng thành vấn đề. Tốt nhất trực tiếp nhất phương pháp chính là đi Quá Nam Sơn Quá Nam Cốc, nơi đó có cái tu tiên nhỏ phường thị, khẳng định là có tu tiên công pháp. Cần phải đi Quá Nam Cốc, đường xá thế nhưng là rất xa xôi, muốn vượt qua mấy cái đại châu, trong lúc này biến số quá lớn, mà lại mình một phàm nhân mạo muội tiếp xúc tu tiên giả phong hiểm cũng là không nhỏ. Tu tiên giới thế nhưng là tàn khốc tốt nhất sách giáo khoa, giết người đoạt bảo giống như chuyện thường ngày, vô cớ giết người cũng nhìn mãi quen mắt, thậm chí một chút tà tu cầm phàm nhân tinh huyết, tu luyện tà công cùng tế luyện bí bảo, cũng là chuyện thường xảy ra. Chu Dịch tự nhận thân thủ còn có thể, nhục thân cũng là kinh khủng. Nhưng tu tiên giả thủ đoạn thế nhưng là quỷ dị khó lường, biến hóa đa đoan, khiến người khó lòng phòng bị, một cái sơ sẩy liền có thể đưa xong mạng nhỏ. Chu Dịch cũng không cho rằng mình có thể chống đỡ được tu tiên giả thủ đoạn, cũng không đi Quá Nam Cốc, công pháp nhất thời nghị thu hoạch cũng không thực tế. Cần phải Chu Dịch đợi thêm mấy năm hoặc 10 năm về sau, khi đó Mạc đại phu khẳng định xuất hiện tại Thất Huyền Môn, nhưng Chu Dịch nhưng không cam tâm, cần biết tu tiên giới thời gian rất quý giá, mình cũng không muốn uổng phí hết nhiều năm thời gian, Chu Dịch nhất thời thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Chương 09, quyết định, cầu các đại lao ủng hộ nhiều hơn cùng đề cử. Thêm cái giá sách điểm cải tán. Tạ ơn. Chu Dịch càng nghĩ, vẫn là quyết định đi Thất Huyền Môn, mặc dù trước mắt không chiếm được tu tiên công pháp, nhưng có thể trước học một chút võ công, tu luyện xuất nội lực lại phối hợp mình thân thể mạnh mẽ. Nghĩ đến thực lực của mình cũng sẽ thành bao nhiêu lần tăng trưởng, đến lúc đó đi tìm tu tiên công pháp, cùng tu tiên giả tiếp xúc cũng sẽ nhiều một ít sức tự vệ. Lại nói Mạc đại phu tại Hàn Lập nhập Thất Huyền Môn mấy năm trước liền đến Thất Huyền Môn, cái này ai biết là mấy năm, nói không chừng không được bao lâu, liền có thể đụng tới đâu. Chu Dịch nghĩ tới những thứ này, lập tức đứng dậy đi hướng Chu thị tiệm tạp hóa. Chu Hữu Tài gần đây thế nhưng là tâm tình cũng tệ, chẳng những thân thể so trước kia tốt hơn rất nhiều, liền ngay cả vợ chồng điểm này sự tình cũng là tỏa sáng thứ hai xuân, lại thêm gần đây Thất Huyền Môn chiêu thu đệ tử sự tình, sinh ý cũng tốt một chút, mặt mũi này bên trên tiêu dung liền không từng đứt đoạn. Lao cha, đang làm việc hả? Ta tìm ngươi có chút việc, có thể hay không rút chút thời gian, hai nhà chúng ta tâm sự. Chu Dịch một mặt hi bị lại mặt xuất hiện tại Chu Hữu Tài trước mặt. Chu Hữu Tài đối đứa con trai này luôn gọi hắn lao cha. Lao cha, rất là phản cảm, nói tiểu tử này bao nhiêu rồi, kia là dạy mãi không sửa. Theo niên kỷ càng lớn càng là không có chính hành, luôn luôn tại cả nhà xương hô càng thêm bên trên lão chữ, ngoại trừ điểm ấy không tốt bên ngoài, Chu Hữu Tài vẫn là đối tiểu tử này có kỳ vọng. "Tiểu tử ngươi không ở nhà đợi, tìm ta nơi này làm gì? Ngươi một cái dám lớn một chút tiểu hài tử có chuyện gì còn muốn cùng ta thương lượng?" Chu Hữu Tài là bên cạnh đối sổ sách bên cạnh tức giận nói chuyện. Chu Dịch trợn trừng mắt, "Lão cha, ngươi sao có thể nói như vậy con trai bảo bối của ngươi, ta chỗ nào nhỏ, nhiều nhất 1-2 năm, ta khẳng định liền cao hơn ngươi." Chu Hữu Tài liếc về phía Chu Dịch, đều nhanh gặp phải mình, trong lòng thở dài. "Ai, tiểu tử này là trưởng thành, là nên tự do bay lượn, chính mình có phải hay không già?" "Ừm, tiểu tử ngươi là trưởng thành, ngươi có chuyện gì, chúng ta vào nhà bàn lại nói xong." Chu Hữu Tài hướng phía một gian phòng nhỏ đi đến. Chu Dịch theo sau lưng, đột nhiên cũng cảm giác lão cha cảm xúc có chút phiền muộn, tâm tình cũng giống như nặng nề rất nhiều. Hai cha con vào nhà ngồi xuống, Chu Hữu Tài khó được vì Chu Dịch rót một chén trà nóng. "Có chuyện gì? Tiểu tử ngươi nói đi." "Ta nghe đâu." Chu Hữu Tài đem trà nóng đặt ở nhi tử trước mặt. Chu Dịch nâng lên nước trà uống một ngụm, sơ qua mới mở miệng nói ra. "Cha, ngươi có phải hay không biết ta muốn nói cái gì?" Lần này ngược lại đứng đắn hô một tiếng cha, không có ra láo chữ. "Ai?" Chu Hữu Tài thở dài nói, "Biết tử chi bằng cha, ngươi ý đồ kia ta có thể không biết sao? Ngươi không phải liền là muốn đi Thất Huyền Môn sao? Ta cũng không biết Thất Huyền Môn có cái gì để ngươi nhớ thương, ngươi từ nhỏ đã thông minh hơn người, ấn lý thuyết thì cái công danh lợi lộc mới là chính đạo, nhưng nhìn ngươi mỗi ngày tại Hậu Sơn kia mạnh điên cuồng, ta cũng không biết vì sao. cha biết ngươi chí không tại công danh lợi lộc, cũng không muốn bức ngươi làm chuyện gì, có đại ca ngươi đi đến hoạn lộ là được rồi, cha cùng mẹ ngươi chỉ muốn ngươi khoái hoạt cao hứng là được. Chu Dịch nghe đến đó cũng là im lặng, nguyên lai cha cùng nương đều biết mình, nghĩ tới đây, Chu Dịch trong mắt cũng là ấm ức, Chu Dịch cảm nhận được cha mẹ đối với mình thật sâu bảo vệ chi tâm. Kỳ thật đâu, cha biết ngươi từ nhỏ thông minh, khác hẳn với thường nhân, học cái gì cũng nhanh, luôn cảm thấy ngươi có chút thần bí, có chút hành vi cử chỉ cùng nơi này không hợp nhau, cũng biết cái này Thanh Nưu Thành là không để lại ngươi, sớm muộn sẽ rời đi ta và ngươi nương mà đi, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thôi, ngươi tại thông minh cũng mới 10 tuổi, cha sợ cái này vừa để xuống tay, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói đến đây, nhất quán tùy tiện Chu Hữu Tài con mắt cũng là đỏ lên ầm ức. Chu Hữu Tài gặp nhi tử cũng là im lặng không nói, tâm tình nặng nề, miễn cưỡng cười nói, lấy tiểu tử ngươi thông minh tài trí lại thêm kinh khủng khí lực, về sau hôn xuất cái tên tuổi, cha là tuyệt không ngoài ý muốn, nếu là hôn không xuất thành tựu, ta mới kỳ quái đâu. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Bằng con trai ngươi bản sự hôn cái võ lâm minh chủ đường đường, đây còn không phải là cùng chơi, về sau đại ca đi văn đạo, ta đi võ đạo, huynh đệ của ta hai người văn võ song toàn, ai dám khinh thường. Chu Dịch một mặt hào khí đối Chu Hữu Tài nói. Chu Hữu Tài cho hắn nói chuyện, vẻ u sầu cũng tiêu tán hơn phân nửa, vẫn là căn dặn Chu Dịch nói, mặc dù ngươi rất thông minh, nhưng người khác cũng không phải đồ đần, mọi thứ vẫn là lưu lại thủ đoạn, tổng sẽ không lỗ, cái này thất huyền môn chiêu thu đệ tử, ngoại nhân tổng cho là trên trời rơi bánh có nhân chuyện tốt, đã học được bản sự, lại có tiền bạc nhưng cầm, nhưng thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, cho dù có, cũng sẽ không rơi vào chúng ta người bình thường trên thân, đều là lại làm. Xuân Thu đại mộng, kia thất huyền môn cùng Dã Lang Bang nhiều năm tranh đấu chém giết, hàng năm không biết chết đến nhiều ít người. Không phải thất huyền môn có bực này hảo tâm chiêu ngươi đi vào học bản sự, trả lại cho ngươi tiền cầm, vậy cũng là dùng mệnh đến lấn dãy. Nói đến đây, Chu Hữu Tài hừ lạnh một tiếng, dường như xem thấu thế giới này bản chất. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Dù nói thế nào, cũng đơn giản là đùa bỡn lòng người cùng quyền mưu thôi, chờ ta học thành bản sự về sau, tại ta tuyệt đối vũ lực trước mặt, hết thảy đều là hồ giấy, chúng ta muốn đánh bại hết thảy phái phản động. Chu Dịch một bên nói còn một bên cơ nắm đấm, đột nhiên dường như cảm giác mình còn nói lỡ miệng, vội vàng dừng lại, con mắt liếc về phía lão cha Chu Hữu Tài. Chu Hữu Tài thoạt đầu thật đúng là nói với hắn sững sờ, rất nhanh liền khôi phục bình thường, lơ đễnh. Những năm gần đây hắn cũng không biết nghe tiểu tử này nhiều ít kỳ ngôn quái ngữ, đều có chút miễn dịch. Chu Hữu Tài cười nói, ngươi muốn vào thất huyền môn, ta cũng không ngăn cả ngươi, ngươi cũng lớn, có thể đối với mình phụ trách, chuyện này ta sai người giúp một chút vẫn là không có vấn đề, cha ngươi ta mấy năm nay, thế nhưng không phải toi công lăn lộn, thất huyền môn quản sự trưởng lão ta còn là nhận biết một hai cái, không có việc gì ngươi liền trở về đi. Chu Dịch sau khi trở về, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống mình làm gì, mình sắp rời đi, cũng nên vì người một nhà chữa chút cái gì đi. Nghĩ tới những thứ này, Chu Dịch tìm tới một chút thảo dược hạt giống, mang theo linh dịch hướng vườn trái cây mà đi. Chu Dịch quyết định nhiều bồi dưỡng một chút thảo dược, chế thành viên đan dược lưu cho người nhà, mặc dù trong nhà còn có không ít viên đan dược, nhưng nhiều chuẩn bị một điểm luôn luôn chuyện tốt, đi lần này còn không biết bao lâu mới có thể trở về. Ngoảnh một cái mấy ngày qua thứ, Chu Hữu Tài quả nhiên sai người tạo mối quan hệ vì Chu Dịch lấy tới một cái danh ngạch. Ngày hôm đó Chu Hữu Tài tìm tới Chu Dịch nói, "Tiểu Dịch, danh ngạch ta sai người chuẩn bị cho ngươi một cái, bất quá ngươi có phải hay không lại suy nghĩ một chút?" Hiện tại đổi ý chúng ta còn tới cùng, một khi thất huyền môn tới đón người, liền không về xoáy đường sống, lại nói mẹ ngươi chết sống đều không đồng ý ngươi đi thất huyền môn, mấy ngày nay vì chuyện này đều cùng ta ầm ĩ nhiều lần, ngươi nhìn, ngươi nhìn, ta mặt mũi này cho nàng cào cũng không dám ra ngoài đi gặp người. Nói xong, Chu Hữu Tài còn đem mặt bên trên vết thương cho Chu Dịch nhìn, một mặt bộ dáng bị khuất. Chu Dịch nhìn cũng là buồn cười, an ủi, lão cha, thất huyền môn ta còn muốn đi lịch luyện một phen, về phần lao nương nơi đó, chúng ta sẽ đi bãi bình, ngươi cứ yên tâm đi. Chu Hữu Tài hừ một tiếng, không hề nói gì, quay người hướng tiệm tạp hóa mà đi, hắn thực sự không muốn xem Chu Dịch bản mặt nhỏ kia. Không có mấy ngày thời gian, tiểu tử này lại bắt đầu hô lên mang láo chữa trà đến, Chu Hữu Tài nghĩ thầm. Mình thật có như thế giả sao? Mấy ngày nay Chu phu nhân tâm tình là thật không tốt, kể từ khi biết tiểu nhi tử muốn đi thất huyền môn bái sơn học nghệ. Nàng liền lo lắng hãi hùng, sợ hãi nhi tử vừa đi liền rốt cuộc không thấy được, trong nhà này không lo ăn mặc, hảo hảo sinh hoạt không được sao, không phải bên trên thất huyền môn chém chém giết giết, hàng năm cũng không biết chết đến nhiều ít người, nàng cũng không nghĩ nhi tử cùng người chém chém giết giết. Chu phu nhân là thế nào cũng nghĩ không thông nhi tử Chu Dịch quyết định, còn tưởng rằng là Chu Hữu Tài giật dây, vì thế còn cùng Chu Hữu Tài ầm ĩ vài cung. Đông 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 ngoài cửa phòng truyền đến gõ cửa cùng Chu Dịch tiếng gào. Chu phu nhân trong lòng thở dài, cũng không biết làm sao cùng nhi tử nói, để hắn bỏ đi đi thất huyền môn suy nghĩ. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra, Chu Dịch cất bước tiến đến, nhìn xem Chu phu nhân ửng đỏ con mắt, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần cảm giác khó chịu, tiến lên ôm lấy mẫu thân nói, "Mẹ, ngươi không cần lo lắng, chính là đi thất huyền môn, cũng không phải lập tức liền chém chém giết giết, cũng là muốn luyện ra mấy năm bản sự." Chỉ bằng con trai ngươi thông minh tài trí, không cần mấy năm liền sẽ xuất đầu người địa. Tiểu Dịch, nương không muốn ngươi cái gì xuất đầu người địa, chém chém giết giết, nương liền muốn mỗi ngày nhìn tới ngươi, nhìn xem ngươi thành gia lập nghiệp, con cháu cả sảnh đường, lại nói, ngươi muốn xuất đầu người địa, lấy ngươi học vấn đi thi cái công danh, cùng đại ca ngươi đồng dạng tiến vào hoạn lộ còn có thể làm dạng rỡ tổ tông không tốt sao? Mẹ, ngươi đây liền nói sai. Chu Dịch nói đều chưa nói xong liền bị Chu phu nhân đánh gãy. Nương chỗ nào nói sai, ngươi huynh đệ hai người cũng làm đại quan, không phải làm dạng rỡ tổ tông sao? Chu Dịch cũng đành chịu, đành phải kiên nhẫn lửa gần nói, "Mẹ, ngươi nghe ta nói, đại ca là cái quan văn, trong tay khẳng định không có gì quân quyền, vạn nhất trong triều có cái gì biến động, rất dễ dàng bị liên lụy, nói không chừng ngay cả chúng ta nhà đều sẽ nhận hãm hại. Chu phu nhân nghe xong dạng này, sắc mặt cũng bị hủ trắng bệnh, đổi vội và nói, tiểu dịch, vậy làm sao bây giờ? Nếu không để ngươi đại ca đường thi, ở nhà đợi cũng rất tốt, không lo ăn mặc hảo hảo quản lý tiệm tạp hóa. Chu dịch gặp mưu kế đạt được, trong lòng vui lên, vội vàng đánh gãy Chu phu nhân nói ra, mẹ, ngươi nghe ta nói, vàng vào ta bản sự không cần mấy năm, hôn cái võ lâm minh chủ đường đường, còn không phải việc rất nhỏ, dễ như trở bàn tay, nói không chừng đến lúc đó còn có thể mang cho ngươi cái hiệp nữ làm con dâu đâu. Khi đó ta cùng đại ca một văn một võ, ai còn dám chọc chúng ta, huynh đệ chúng ta hai người không đi khi dễ người khác, vậy bọn hắn liền xem như đốt đi cao hương, đường. Ngươi nếm một chút, ngươi lại tinh tế nếm một chút, có phải hay không đạo lý này? Chu phu nhân trải qua hắn một trận nói bậy, thật đúng là đang trầm tư suy tính tới đến, sau một hồi lâu, không biết nhớ tới cái gì chuyện cao hứng, lông mày cũng giãn ra. Chu phu nhân trên mặt nụ cười nói, đều tại ngươi kia không đáng tin cậy lão cha. Những đạo lý này cũng không phân tích cho ta nghe, tổng đem mẫu thân xem như tóc dài, kiến thức ngắn người nhiều chuyện người, tiểu dịch. Mẫu thân thế nhưng là đọc đủ thứ kinh thi tiểu thư khuê các, ngươi nói, nương có như thế không chịu nổi sao? Nương chỉ là quan tâm ngươi, nhất thời chui vào ngõ cụt, đều tại ngươi kia lão cha, trở về xem ta như thế nào thu thập hắn, hắn còn lật trời không thành, bất quá tiểu dịch a. Ngươi đáp ứng nương muốn tụ cái hiệp nữ đương nàng dâu, ngươi cũng không thể đổi ý a. Nói xong, Chu phu nhân ánh mắt mong đợi nhìn về phía Chu Dịch chờ lấy Chu Dịch xác thực trả lời chắc chắn. Chu Dịch trở nên đau đầu, làm sao trước kia không có phát hiện lão nương như thế bắt quái, mình bất quá là hống nàng vui vẻ, thuận miệng nói một chút mà thôi, không muốn lão nương thật coi thật, thực sự không có cách, đành phải như gà con gật đầu từng cái đáp ứng, lúc này mới lừa dối quá quan. Chương 10, thất huyền môn thải Hà Sơn trong khoảng thời gian này, Chu Dịch địa phương nào cũng không có đi, cả ngày chính là chế tác dược hoàn cùng bồi dưỡng thảo dược, có rảnh liền bồi bồi người nhà, lợi dụng một điểm cuối cùng thời gian là người trong nhà để cao tố chất thân thể. Ngày này, Chu Dịch vừa mới cùng đại tướng quân giao phó một ít chuyện, hiện tại đại tướng quân trí thông minh không thua mười mấy tuổi tiểu hài, đối Chu Dịch rất nhiều lời cũng có thể lý giải. Chu Dịch hy vọng đại tướng quân có thể bảo vệ tốt người nhà, về sau có cơ hội mang lên đại tướng quân đi tu tiên giới đi sóng một làn sóng. Đại tướng quân dường như nghe hiểu hắn kể rõ, trong mắt cũng lộ ra không thôi tình cảm, vì người xuống kêu vài tiếng, dùng nó kia lớn như vậy đầu dùng sức cọ sát Chu Dịch mấy lần. Chu Dịch trải qua mấy năm, đại tướng quân luôn đi theo phía sau hắn, tựa như một cái thần hộ mệnh, cũng là làm bạn Chu Dịch thời gian nhiều nhất, tựa như là người nhà, cũng là có thâm hậu tình cảm. Chu Dịch thật đúng là không nỡ đại tướng quân, nhưng Chu Dịch vừa hy vọng đại tướng quân có thể hảo hảo thủ hộ người nhà, chỉ có thể chờ đợi tương lai có cơ hội lại mang lên đại tướng quân. Chu Dịch vừa trở lại khách đường, liền phát hiện người cả nhà đều tại, mẫu thân sớm đã lệ rơi đầy mặt, trong tay còn cầm một cái ba bố. Hai người tỷ tỷ cũng là con mắt từng đỏ, cũng là đầy mắt nước mắt đỏ quanh, lão cha cùng đại ca còn tốt một điểm, dù sao cũng là nam nhân mà. Không có nước mắt, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc không muốn. Chu Dịch tiến lên ôm lấy mẫu thân, thanh âm cũng nghẹn ngào nói, "Mẹ, ngươi hảo hảo bảo trọng thân thể, ngươi không cần lo lắng cho ta." Ta cũng sẽ chiếu cố tốt mình chờ ta học được bản sự về sau, sẽ trở lại gặp các ngươi, lại nói Thanh Nưu thành cách thất huyền môn cũng không phải rất xa, ta sẽ thường xuyên trở về. Chu phu nhân đã khóc không thành tiếng, vẫn là đem bao vải kín đáo đưa cho Chu Dịch nói, "Tiểu Dịch, ngươi nếu là bên ngoài không vui, ngươi liền trở lại, đây là mẫu thân tay làm cho ngươi quần áo cùng giày." Chu phu nhân thương tâm ngay cả lời cũng nói đứt quãng, câu nói kế tiếp căn bản là không cách nào nói tiếp. Chu Dịch tốt một trận an ủi mới tốt một chút, Chu Dịch cũng tới trước ôm hai vị tỷ tỷ, dặn dò các nàng chiếu cố tốt mẫu thân, mình cũng nhiều khá bảo trọng. Đại ca, về sau trong nhà liền giao cho ngươi chiếu cố, cha cùng nương ngươi nhiều tận hiếu tâm. Chu Dịch có chút áy náy điệu nói với Chu Bình Quý. Tiểu đệ, nói gì vậy? Cha mẹ ta tự sẽ chiếu cố, ngươi yên tâm đi bái sơn học nghệ, trong nhà hết thảy còn có ta, ta chờ ngươi làm đến võ lâm minh chủ, tốt trợ đại ca một chút sức lực. Chu Bình Quý hung hăng đập hai lần Chu Dịch đầu vai. Tốt, đừng nói nữa, cũng không phải sinh ly tử biệt, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, tiểu Dịch về sau cũng không phải không trở lại, thất huyền môn xe ngựa đến, đừng để người khác đợi lâu, cho là chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa, làm cho người ta không nhanh. Tiểu Dịch về sau còn muốn tại thất huyền môn sinh hoạt đâu. Chu Hữu Tài nói xong cầm lên Chu Dịch bao vải dẫn đầu đi ra cửa viện. Chu Dịch nhìn vài lần mẫu thân mấy người, dứt khoát quay người đi theo Chu Hữu Tài bộ pháp hướng Xuân Hương tiểu lâu mà đi. Chu Dịch còn chưa tới Xuân Hương tiểu lâu, thật xa đã nhìn thấy một cỗ màu đen xe ngựa to. Mặt ngoài sơn bóng loáng tỏa sáng, bên cạnh xe ngựa còn cắm một cây màu đen đại kỳ, mặt cờ trung ương treo lên một cái chữ to màu vàng huyền chữ. Đây chính là đại biểu cho thất huyền môn quyền uy biểu tượng, hạng giá áo túi cơm nhìn thấy mặt này lá cờ cũng muốn cân nhắc một chút, có gan hay không dám chọc thất huyền môn. Chu Hữu Tài cùng Chu Dịch hai người tới chỗ gần, chỉ gặp một thon gầy trung niên hán tử chính cùng Hàn Mập Mạp nói gì đó, trên mặt một mặt vẻ không hài lòng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hàn Mập Mạp chính một mặt bồi tiếu hướng thon gầy trung niên nhân giải thích cái gì. "Hàn huynh, không biết vị này là?" Chu Hữu Tài hỏi là Hàn Mập Mạp, ánh mắt lại nhìn về phía vị kia thon gầy trung niên hán tử. "Ai nha, Chu huynh tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thất huyền môn nội môn Vương trưởng lão, là phụ trách lần này đưa đón hài đồng nhập môn khảo hạch." Nói xong Hàn Mập Mạp còn hướng Chu Hữu Tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Hừ." Vương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thanh âm cũng âm trầm đối Chu Hữu Tài nói, "Tiểu tử này chính là công tử nhà ngươi, cái này nhìn lên cũng không giống như 10 tuổi a. Nếu là xúc phạm môn quy, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, đến lúc đó coi như khó mà nói." Nói xong, Vương trưởng lão còn cần một loại vẻ suy tư nhìn về phía Chu Hữu Tài. Chu Hữu Tài đâu còn không biết đây là ý gì, đây là Bất Động Thanh Sắc muốn chỗ tốt tới. Chu Hữu Tài lập tức từ trong tay áo sờ xuất một cái túi tiền, lặng lẽ nhét vào Vương trưởng lão túi áo bên trong. Vương trưởng lão còn xin trên đường chiếu cố nhiều hơn tiểu nhi, như có sai lầm lễ chỗ còn xin Vương trưởng lão đề điểm một hai. Chu Hữu Tài cũng là một mặt cười bồi. Vương trưởng lão không chút hoang mang, qua minh chính đại móc ra túi tiền, trong tay đứt lượng, dường như phi thường hài lòng, lập tức sắc mặt âm chuyển tinh, đầy mặt nụ cười nói, dễ nói, dễ nói. Đến trong môn có chuyện gì, ta tự sẽ chiếu cố một hai, lão đệ cứ yên tâm đi. Chu Dịch đem hết thảy nhìn ở trong mắt, thật sâu hướng Vương trưởng lão nhìn thoáng qua, trong lòng lại một điểm ba động đều không có. Loại người này ở đâu cái xã hội đều là vừa nắm một bó to, trong tay có một điểm quyền lực, liền không phân rõ đông nam tây bắc, tổng cho rằng thiên lão đại hắn lão nhị. Vương trưởng lão vừa rồi chẳng biết tại sao, bị Chu Dịch chằm chằm như vậy một chút, trong lòng lại cảm giác bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới, trên thân lại nổi lên hàn ý. Vương trưởng lão lại nhìn Chu Dịch vài lần, gặp hết thảy bình thường, trong lòng cũng phạm lên nói thầm. Quả nhiên tiếp xuống, mỗi đến một vị hài đồng, Vương trưởng lão liền mặt đen thui, nếu là dâng lên tiền bạc, lập tức chuyển thành khuôn mặt tươi cười, cũng nói về sau sẽ chiếu cố một hai. Nhưng cũng không phải là mỗi một tên hài đồng đều có tiền bạc nhưng dâng lên, cũng có gia cảnh khốn khổ hài đồng tất nhiên là không có cái gì biểu thị, còn trông cậy vào con của mình tại Thất Huyền môn dãy điểm tiền bạc phụ cấp gia dụng đâu. Lúc này Vương trưởng lão liền sẽ thối lấy khuôn mặt, một câu cũng lười cùng bọn hắn nói, lục tục ngoe ngoe tới tầm 10 vị hài đồng mới tính kết thúc. "Cha, ngươi khá bảo trọng, chiếu cố tốt mẫu thân, có thời gian ta sẽ trở lại gặp các ngươi." Chu Dịch nói xong dứt khoát tiến vào trong xe ngựa. Chu Hữu Tài nhìn xem xe ngựa chậm rãi biến mất tại cuối tầm mắt, thở dài một hơi lúc này mới quay người mà quay về. Chu Dịch tìm cái chỗ hẻo lánh ngồi xuống, kỳ thật trong xe đại bộ phận hài đồng hắn đều nhận, đều là một cái thanh lưu thành hoặc xung quanh địa khu. Chu Dịch nhưng không có tâm tình cùng những hài đồng này nói chuyện, những hài đồng này chú định chỉ là tính mạng hắn bên trong khách qua đường, hắn cũng lười rút ngắn quan hệ. Chu Dịch nhắm mắt chớp mắt, ngẫu nhiên cũng sẽ thả ra thần thức tìm kiếm một phen. Xe ngựa trên đường thỉnh thoảng trải qua tiểu trấn liền sẽ tạm dừng xuống tới, lúc này liền sẽ đi lên nữa mấy tên hài đồng, như thế như vậy đến Thất Huyền môn thải Hà Sơn bên ngoài lúc, trong xe ngựa đã vượt qua 30 tên hài đồng, Chu Dịch cho sớm chen không chịu nổi. Tất cả mọi người đều xuống xe, Thất Huyền môn đã đến. Vương trưởng lão lớn tiếng la lên, thúc giục những hài đồng này vội vàng xuống xe. Chu Dịch cấp tốc nhảy xuống xe ngựa, nhìn một phía, lớn như vậy dãy núi vần quanh, chính vào lúc chạm vào tối, tại trời chiều chiếu rọi xuống, phát xuất ngũ thải ban lan sắc thái, toàn bộ dãy núi đều là mây mù lở lở, hào quang vạn dặm, muôn hình vạn trạng. Chu Dịch cùng xuống tới hài đồng trong lúc nhất thời lại bị cảnh sắc nhìn ngây người, vẫn là Vương trưởng lão lớn tiếng thúc giục đi lên phía trước, đám trẻ con lúc này mới hồi tỉnh lại, chậm rãi đi lên phía trước. Trên đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặc áo xanh, đeo vượt trường đao hoặc cầm trong tay trường kiếm Thất Huyền môn đệ tử, từng cái đều dáng người thẳng tắp tinh thần phấn chấn, rất có một chút khí thế. Đám trẻ con từng cái nhìn hưng phấn không thôi, trong mắt cũng nổi lên chờ mong quan mang, trên đường đi lưu giữ vui sướng nghị luận Thất Huyền môn, rất nhanh Vương trưởng lão đem đám trẻ con đưa đến một chỗ núi thấp chỗ. Bốn phía xây lên đại lượng tảng đá phòng, thỉnh thoảng có Thất Huyền môn đệ tử ra ra vào vào. Vương trưởng lão tìm tới một thanh ý lão giả nói vài câu, nhìn cũng không nhìn đám trẻ con một chút, liền nên ngang rời đi, cũng may thanh ý lão giả gọi tới mấy tên đệ tử, dẫn đám trẻ con ăn cơm nghỉ ngơi đi. Chương 11, kinh khủng biểu hiện sáng sớm hôm sau, sát trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, đám trẻ con liền bị từng đợt hô to âm thanh kêu lên. Chu Dịch mặc quần áo tử tế xuất đến, chỉ gặp Vương trưởng lão mang theo mấy tên Thất Huyền môn đệ tử đứng tại cách đó không xa. Mọi người đứng vững, lập tức liền muốn tiến hành khảo hạch, mọi người đi theo ta đi. Vương trưởng lão nói xong quay người nhanh chân mà đi. Chỉ chốc lát sau, Chu Dịch cùng một đám hài đồng được đưa tới một chỗ dốc thoải chỗ đứng vững. Lúc này một chỗ cao điểm bên trên đã đứng không ít người, một vị dáng người khôi ngô mặc trang phục màu tím người là dễ thấy nhất, mặt chữ điền mày rậm mắt to, có lưu râu ngắn, hai tay để sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám trẻ con bị nhìn lên một chút, đều là không tự chủ cúi thấp đầu, không dám cùng chi đối mặt. Tại áo tím trung niên nhân hai bên còn đứng lấy mấy chục tên người mặc áo đen, cầm trong tay trường kiếm, chỗ ngực có thêu biển vàng huyền tự nội môn đệ tử, nhìn qua từng cái đều là khí vũ phi phàm dáng vẻ. Lúc này Vương trưởng lão tiến lên không người thi lễ một cái nói, Nhạc đường chủ, lần này trung mang đến hải đồng 34 tên, xin ngài xem xét. Nói xong không người đứng ở một bên, kia không ai bị nổi ngạo khí đã là không đấu vết. Vị kia áo tím hán tử Nhạc đường chủ đi lên trước một bước, đối các vị hải đồng nói, mọi người nghe cho kỹ, từ nơi này xuất phát trải qua rừng trúc tiểu đạo, lại trải qua vách đá đường, cuối cùng tiến vào bức tường đổ sườn núi, chỉ cần trước buổi trưa đến luyện cốt nhai đỉnh núi, coi như hợp cách, có thể tiến vào thất tuyệt đường. Nhạc đường chủ lúc này chỉ vào một ngọn núi tiếp tục nói ra, có trông thấy được không, chính là này tòa đỉnh núi, các ngươi không cần sợ hãi, cố gắng trèo lên trên liền có thể, các ngươi sau lưng sẽ có sư huynh bảo hộ các ngươi. Nói xong vung tay lên để cho người ta xuất phát. Lập tức có mấy tên đệ tử áo đen ở phía trước dẫn đường, đám trẻ con theo sau lưng xông về phía trước, mỗi tên hải đồng sau lưng đều đi theo một đệ tử áo đen. Chu Dịch vừa đi theo chạy về phía trước, một bên dò xét những này đệ tử áo đen, những này đệ tử áo đen từng cái bước chân nhẹ nhàng, trong núi tiểu đạo, dốc đứng mixon núi đều là như dẫm trên đất bằng. Chu Dịch quay đầu nhìn xem, gặp theo sau lưng chính là tên mặt tròn hơi mập tuổi trẻ đệ tử, hai con mắt đều nhanh híp lại, nhưng bước chân nhẹ nhàng thần thái tự nhiên, hiển nhiên thân thủ bất phàm. Tiểu tử, ngươi không hướng bọn tới trước cầm cái thứ tự tốt, ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không thể gian lận trợ giúp ngươi. Thanh niên mặc áo đen còn cười hắc hắc vài tiếng, một bộ xem kịch vui thần thái. Chu Dịch nhìn xem cái kia ánh mắt hài hước cũng là khó chịu, lập tức bước nhanh hướng phía trước phi nước đại. Lấy Chu Dịch kia biến thái thân thể tăng thêm lâu dài nung luyện, giống như một đầu hình người người máy trực tiếp xông về phía trước đi, một đường cũng mặc kệ núi đá cây cối, trực tiếp liền quét ngang qua. Có khi phía trước có núi đá ngăn cản, Chu Dịch liền hoành đột tới, nhìn từ đằng xa đi, giống như một điếu thuốc lá bụi phi long cấp tốc lên núi phong mà đi, sau lưng thỉnh thoảng có núi đá lăn xuống, cây cối sụp đổ. Một đám hài đồng cùng thất huyền môn đệ tử đều là nhìn trợn mắt hốt hoồm, tựa như là nhìn thấy quái thú đồng dạng. Đi theo Chu Dịch sau lưng hơi mập thanh niên cũng ngây dại, ngơ ngác nhìn xem cấp tốc biến mất Chu Dịch. Chu Dịch cũng mặc kệ những người khác, quyết định luyện cốt ngay một đường vào tới, không đến 1-2 canh giờ liền đến dưới vách, ngẩng đầu nhìn rủ xuống dây thừng. Chu Dịch đưa tay nắm lên dây thừng dễ, ra sức đi lên leo lên, không cần một lát liền tới đến đỉnh núi, tổng cộng thời gian sử dụng không cao hơn 2 canh giờ. Quay đầu hướng phía dưới núi nhìn lại, ngay cả đám người cái bóng đều không nhìn thấy, Chu Dịch liền đứng tại đỉnh núi thưởng thức lên cảnh đẹp tới. Chu Dịch lúc đầu cũng nghĩ chậm rãi leo lên, đến buổi trưa bỏ lên trên luyện cốt ngay liền thành, ẩn tăng điểm thân thủ, nhưng nghĩ lại, cái này lại không phải tu tiên giới, muốn tu luyện võ học cao thâm, ngươi đến có tư cách kia mới được, không lộ ra thủ đoạn, có thể nào đạt được tốt bí kíp võ công. Vừa nghĩ như thế Chu Dịch liền quyết định không ẩn tàng thân thủ. Một canh giờ sau, vị kia nhạc đường chủ dường như đạt được bẩm báo, cấp tốc hướng phía luyện cốt ngay mà đến, sau lưng còn đi theo một mặt đại hán mặt tròn thanh niên. Nhạc đường chủ đi vào chỗ gần, hai mắt sáng lên nhìn qua Chu Dịch, gặp Chu Dịch bình thản ung dung, một chút cũng không có bối rối sợ hãi dáng vẻ, trong lòng nhịn không được thầm khen một tiếng. "Tiểu huynh đệ, tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?" Nhạc đường chủ tra hỏi cũng là ôn hòa đến cực điểm, bình thường hắn cũng không dạng này. "Ta gọi Chu Dịch, năm nay 10 tuổi." Chu Dịch không tiêu ngạo không tự ti nhìn về phía nhạc đường chủ. Nhạc đường chủ cười ha ha, nói liên tục ba chữ tốt mới nói, "Tiểu huynh đệ, có thể để cho ta sờ một chút thân xương, ta nhìn ngươi phải chăng thích hợp luyện võ." Chu Dịch tất nhiên là biểu thị có thể, nhạc đường chủ liền từ Chu Dịch hai vai bắt đầu, một mực sờ đến hai chân ngón chân, là càng sờ càng hưng phấn, trong miệng không ở tự lẩm bẩm, nói Chu Dịch là trăm năm khó được luyện võ kỳ tài. Nhạc đường chủ hưng phấn qua đi bình tĩnh trở lại, trầm tư một lát sau, hướng vị kia mặt béo thanh niên nói, "Lý Hoan, ngươi mang Chu Dịch đến Lạc Nhật Phong thất tuyệt đường an bài trước hắn nghỉ ngơi chờ ta trở lại." Hắn nói xong lại ném cho Lý Hoan một tấm lệnh bài. Chu Dịch đi theo Lý Hoan một đường đi vào một chỗ to lớn sơn phong dưới chân, ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây sơn phong, mơ hồ có thể trông thấy một đầu đường hẹp quanh co, trong lòng không khỏi một trận tắc lưỡi, thầm than cái này thất huyền môn quản lý đường thiết lập tại ngọn núi này, có thể nói là dễ thủ khó công. Lý Hoan dường như có chút nói nhiều, trên đường đi vì Chu Dịch giới thiệu thất huyền môn hết thảy, tỉ như nói thất huyền môn chia làm nội ngoại môn, có bao nhiêu đường khẩu loại hình, trên đường đi cười cười nói, bầu không khí cũng là hòa hợp. "Chu huynh đệ, đây cũng là Lạc Nhật Phong, tổng đường cùng thất tuyệt đường đều ở phía trên, ngươi bây giờ bị thất tuyệt đường nhìn trúng, chẳng những có thể tu luyện bản môn tốt nhất võ học, mỗi tháng còn có tiền bạc và phúc lợi hưởng thụ, nếu như về sau học nghệ xuất sư về sau, ít nhất cũng có thể làm nội môn hộ pháp, tiền đồ thế nhưng là quang minh rộng lớn." Lý Hoan một mặt hâm mộ nhìn về phía Chu Dịch, trong miệng líu lo không ngừng. "Lý sư minh không phải cũng tại nội môn sao?" Chu Dịch nhìn về phía Lý Hoan kia ánh mắt hâm mộ, hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Ai? Sư minh ta mặc dù là nội môn, nhưng không thể cùng thất tuyệt đường sư minh so sánh, thất tuyệt đường thế nhưng là bản môn hạch tâm, đệ tử cũng là ưu chúng tuyển ưu, mỗi một tên đệ tử xuất đến, vậy cũng là trong tinh anh, không phải làm sao xuất sư liền có thể lên làm bản môn hộ pháp đâu." Hai người một đường leo về phía trước một bên chuyện tiếng, trên đường đi trải qua hơn 10 đạo cửa ải. Lý Hoan cầm xuất nhạc đường chủ cho lệnh bài, mới có thể bình yên thông qua, có thể thấy được thất huyền môn để phòng chi nghiêm mật. Sau 2 canh giờ, hai người rốt cục leo lên đỉnh núi, Chu Dịch đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Lớn như vậy sơn phong giống như bị người gọt đi một đoạn, có mảng lớn vuông vức rộng lớn địa phương. Chính giữa có 7 tòa to lớn thạch điện, một lớn 6 tiểu, từng cái xây to lớn ký quyển, còn có rất nhiều tình xảo lầu nhỏ, từng cái giường cột chạm trổ, lộng lẫy, cổ phát trang nhã. Chu Dịch cũng là lần thứ nhất thấy như thế tinh xảo cổ điện phòng ở, thầm than thất huyền môn cao tầng thực sẽ hưởng thụ. Lý Hoan đem Chu Dịch đưa đến một chỗ lầu các trước, đem lệnh bài đưa cho trông coi người, lại nói vài câu, mới quay người nói với Chu Dịch, "Chu huynh đệ, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày sau phát đạt cũng đừng quên huynh đệ a." Chu Dịch liền ôm quyền nói, "Đa tạ Lý sư minh một đường hộ tống, sư minh đi thong thả ta liền không tiễn, ngày sau nếu có phiền phức, nhưng đến tìm ta." Nhìn xem Lý Hoan bóng lưng biến mất, Chu Dịch cảm giác Lý Hoan người hay là không tệ, bằng không thì cũng sẽ không nói ra có phiền phức có thể tìm hắn. Chu Dịch lại cùng trông coi người tiến vào một gian phòng, người kia đưa đến sau nói để hắn ở đây nghỉ ngơi, quay người liền lại đi phòng thủ. Chu Dịch nhìn xem bố trí xa hoa trang nhã gian phòng, cũng là hết sức hài lòng, nhìn xem rộng lượng mềm giường, cũng không nhịn được phạm lên còn đến, mấy ngày nay tàu xe mệt mỏi, màn trời chiếu đất cũng xác thực vất vả, Chu Dịch ngã xuống sau liền ngủ thật say. Chương 12, tổ sư giữa trưa, Chu Dịch chính làm lấy mộng đẹp, lại bị người cho đánh thức, cấp giảm mộng đẹp. "Vị tiểu huynh đệ này, tỉnh, mau dậy đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm đợi lát nữa nhạc đường chủ muốn gặp ngươi." Một vị thanh niên mặc áo đen đánh thức Chu Dịch, mang theo hắn hướng tiệm cơm mà đi. Chu Dịch được đưa tới một gian rộng rãi sáng tỏ phòng ăn, liền có người tiến lên đây, hỏi Chu Dịch muốn ăn thứ gì, người này giống như bị đánh so chiêu hô, thái độ phi thường hữu hảo, còn mang theo Chu Dịch nhất nhất giới thiệu món ăn. Chu Dịch xem xét món ăn, "À, ngươi mã, cái này so kiếp trước cấp 5 sao khách sạn còn như bức." Mặc dù hắn chưa từng vào ngũ tinh khách sạn, nhưng nghĩ đến cũng không thể so với nơi này tốt, từ khi Chu Dịch tố chất thân thể đề cao về sau, lại tăng thêm đại lượng huấn luyện, lượng cơm ăn cũng là kinh người. Chu Dịch trong nhà xem như tương đối giàu có, cũng chưa ăn qua như chút phong phú mỹ thực, kia thật là một trận ăn uống thả cửa. Thằng đem người ở bên trong nhìn trợn mắt hốt một ngốc, trong lòng không ở nói Chu Dịch là cái quái vật, thế nào có thể ăn nhiều như vậy. Chu Dịch ăn được về sau, bị tên đệ tử kia đưa đến một tòa cự đại thạch điện trước dừng lại, "Chính ngươi đi vào đi." Trưởng môn cùng Nhạc Đường chủ đều ở bên trong. Chu Dịch nhìn xem cổng chào bên trên rồng bay phượng múa, cứng cáp hữu lực thất huyền môn ba chữ to, trong lòng cũng là gật đầu không ngừng. Chu Dịch cất bước tiến đại điện, đá cẩm thạch xếp thành lộ diện chân bóng như gương, trong điện cũng là trang trí xa hoa, các loại đồ cổ tranh chữ khắp nơi có thể thấy được. Chu Dịch đi không bao xa, liền nhìn thấy trong đại điện ngồi tầm 10 vị áo bào tím người, một vị nho nhã trung niên nhân chính đoan ngồi lên thủ vị trí, hai bên tương đối tọa hạ tầm 10 vị người mặc áo tím, từng cái khí thế phi phàm, từng đôi mắt hổ mang theo xem, kỳ ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch, uy thế không phải bình thường. Chu Dịch chậm rãi tiến lên, một chút cũng không bị ảnh hưởng này, chậm rãi nhìn qua đám người cũng không nói chuyện, liền lặng lặng đứng thẳng trung ương chỗ. "Tốt, tiểu huynh đệ quả nhiên khí vũ bất phàm, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta chính là Thất Huyền môn trưởng môn Vương Tuyệt Sở, mấy vị này đều là bản môn các đại đường chủ, ta vì ngươi giới thiệu một chút." Vị kia nho nhã trung niên nhân nói xong cũng vì hắn nhất nhất giới thiệu, vị kia Nhạc Đường chủ cũng ở trong đó. "Tiểu huynh đệ, thân thể khác hẳn với thường nhân, không biết nhưng có luyện qua cái gì khổ luyện công pháp?" Vương Tuyệt Sở mặt mày hớn hở hướng Chu Dịch hỏi thăm, còn lại đám người cũng là trông lại. Chu Dịch không chút hoang mang mới nói, "Vương trưởng môn, ta chưa từng luyện qua cái gì võ thuật, thân thể này trời sinh như thế." Chu Dịch cũng sẽ không ngốc đến nói cho đám người chân tướng. "Các vị, người các ngươi cũng nhìn thấy, thân phận chúng ta cũng kiểm tra đối chiếu sự thật qua, thân phận là không có vấn đề, Nhạc Đường chủ đã sở qua xương, xác định là cái luyện võ kỳ tài, ba vị lão tổ nhờ chúng ta tìm kiếm thí sinh thích hợp, các ngươi thấy thế nào, có hợp hay không cách, đều nói một chút đi." Vương Tuyệt Sở nói xong sau khi ngồi xuống liền nhìn về phía đám người. Đám người riêng phần mình thần sắc không dị, liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Một lát sau vẫn là Nhạc Đường chủ đứng dậy ôm quyền nói, "Trưởng môn, các vị, ta tán hành, Chu Dịch từ khảo hạch địa điểm đến luyện cốt ngay, chỉ dùng hơn một canh giờ, phần này năng lực chỉ sợ rất nhiều nội môn đệ tử cũng theo không kịp, thân thể càng là cường hãn đáng sợ, một đường dấu vết lưu lại các ngươi cũng nhìn, cũng không cần ta nhiều lời, xương cốt ta cũng sờ soạng, không nói trăm năm có gặp, ta liền căn bản chưa thấy qua tốt như vậy người kế tục, nếu như cái này đều không được, ta cũng không thể nói gì hơn." Nhạc Đường chủ nói xong cũng ngồi xuống. Vương Tuyệt Sở nhìn xem không ai phát biểu ý kiến, liền đứng lên nói, "Các vị, ta tới nói hai câu đi. Tâm tư của các ngươi ta minh bạch, đều nghĩ đề cử mình hậu sinh văn bối, nhưng cũng muốn ba vị lão tổ coi trọng mới được, nhiều năm như vậy trừ vị cũng đề cử không ít người đi. Nhưng có một người là ba vị lão tổ coi trọng, lần này tốt như vậy người kế tục bỏ qua, nếu để cho ba vị lão tổ biết, ta cũng đảm đường không nổi." Đám người nghe xong một trận nghị luận, thần sắc khác nhau sau đều là gật gật đầu, đồng đều biểu thị đồng ý. Vương Tuyệt Sở gặp mọi người ý kiến thống nhất về sau, đứng dậy nói ra, "Đã tất cả mọi người đồng ý, ta liền dẫn vị tiểu hữu này đi gặp ba vị tổ sư, các vị liền tự tiện a." Chu Dịch đem hết thảy nhìn ở trong mắt cũng không nói chuyện, gặp Vương Tuyệt Sở hướng mình mắt, liền theo Vương Tuyệt Sở mà đi. Vương Tuyệt Sở mang theo Chu Dịch đi vào phía sau núi một chỗ ẩn nấp vách núi chỗ, Vương Tuyệt Sở đưa tay tại một chỗ ẩn mấy lần. Vách núi lại ầm ầm tiếng vang bên trong lộ xuất một cái thông đạo đến, Vương Tuyệt Sở thân ảnh cấp tốc chuẩn đi vào, lại hướng Chu Dịch ngoắc ra hiệu đuổi theo. Chu Dịch cũng đi vào theo, gặp Vương Tuyệt Sở lại là tại vách tường chỗ ẩn vào, thông đạo lại chậm rãi khép lại. Chu Dịch gặp đóng lại về sau, trong động cũng không lờ mờ, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là thượng cách một đoạn khoảng cách, liền có một chỗ đỉnh núi bị đạt thông. Nhị nhân chuyển mấy vòng đi vào một chỗ to lớn trong sân động, bên trong bàn ghế mọi thứ đều có. Vương Tuyệt Sở đối vách núi cung kính nói, "Ba vị lão tổ, đệ tử Vương Tuyệt Sở có việc cầu kiến." Chỉ chốc lát sau, vách đá chỗ ầm ầm rung động, hiện xuất một gian mật thất tới. Hai vị tóc đã bạch khô gầy lão giả đi xuất đến, sau lưng còn có một vị khôi ngô trắng hán, sắc mặt đen nhánh mặt mọc đầy râu. "Vương Hiền Điệt, có chuyện gì muốn tìm ba người chúng ta?" Ba người các tìm ghế chúc ngồi xuống, trong đó một vị thanh ý lão giả mở miệng hỏi. Vương Tuyệt Sở cung kính nói, "Hôm nay quảng thu đệ tử, phát hiện trăm năm khó gặp tu luyện kỳ tài, đặc biệt mang đến cho ba vị lão tổ nhìn qua." "Nha, chính là cái này bé con sao?" Ba người đều là đồng loạt nhìn về phía Chu Dịch, trong mắt tinh quang bắn ra, khí thế một chút liền hướng Chu Dịch đè xuống. Chu Dịch chỉ cảm thấy một cỗ vô hình khí thế hướng mình nào tới trước mặt, chợt cảm thấy toàn thân trầm xuống, hô hấp đều có chút không khoái, bất quá Chu Dịch toàn thân một kéo căng, quanh thân dâng lên một cỗ cự lực, loại kia ngột ngạt cảm giác liền tiêu tán thành vô hình. "Không tệ, không tệ. Tiểu A Nhi ngươi qua đây, để cho ta nhìn xem." Vị lão giả kia tay vướt râu dài, cười tủm tỉm hướng Chu Dịch ngắc. Chu Dịch từ lúc vào động về sau, cũng là ngầm sinh đề phòng, thần thức cũng là thường xuyên tìm kiếm có hay không dị thường. Bây giờ hắn dù chưa tu luyện công pháp gì, nhưng ở linh dịch cải tạo dưới, ngũ giác lục thức đó cũng là nhạy cảm dị thường, càng là có thần biết bản thân, gặp lão giả ánh mắt thanh minh, cũng không có cảm thấy có ác ý chút nào, lúc này mới chậm rãi đi vào trước mặt lão giả. Lão giả một con ngón tay khô gầy khoác lên Chu Dịch chỗ cổ tay, Chu Dịch chỉ cảm thấy một cô ấm áp khí lưu, thuận cánh tay của mình đi thẳng tới chỗ ngực bụng, tại toàn thân các đại huyệt vị kinh mạch du tẩu một vòng về sau, lại thông qua đường cũ trở về đến lão giả trong tay. Chu Dịch cảm giác rất là kỳ diệu, thân thể cũng là rất dễ chịu, tựa như trong suối nước nóng ngâm đồng dạng. Lão giả thu về bàn tay về sau, hai tay lại từ đầu đến chân cho Chu Dịch sờ soạng mấy lần, ngay cả dưới hông cũng chưa thả qua, làm Chu Dịch một mặt xấu hổ, kém chút liền không kiểm được. Trời sinh kinh mạch thông suốt, căn cốt càng là kỳ giai, tuyệt đối là luyện võ kỳ tài, cái gì trăm năm khó gặp, thử. Chỉ sợ ngày sau cũng sẽ không lại xuất hiện như thế kỳ tài. Lão giả sờ qua xương về sau, khó nén vui mừng đối hai người khác nói. Hai người khác nghe xong cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao đem Chu Dịch cho sờ soạng mấy lần. Chu Dịch chỉ có thể ở trong lòng tiếng mắng mã bàn cái rắm. lúc này vị lão giả kia nói với Chu Dịch, "Bé con, ba người chúng ta chính là Thất Huyền môn tổ sư, hai người chúng ta là đồng bào huynh đệ, lão phu gọi Nguyên Sơn, em ta gọi Nguyên Phong, vị kia gọi Đường Huyền, ba người chúng ta chuẩn bị thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không?" Nói xong, ba người cùng nhau nhìn về phía Chu Dịch, ánh mắt sáng rực. Chu Dịch nghe xong liền trợn tròn mắt, hắn cũng không phải đến bái sư cha, luyện võ chỉ là ngộ biến tùng quyền. Mình vẫn là phải lấy tu tiên làm chủ, cũng không muốn chưa tiến tiên môn, trên đầu liền có ba cái sư phụ. Chương 13, sách cổ, cầu các vị các đại lão ủng hộ nhiều hơn cùng đề cử, thêm cái giá sách điểm cái tán. Tạ ơn. Có thể đánh thưởng, mời cho tác giả đánh cái thưởng, tạ ơn. Chu Dịch vẫn là tại Tam lão uy hiếp dụ hoặc dưới, đáp ứng bái sư, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Chu Dịch là thật ba bái chín khấu đi lại lễ, kính trà thơm mới tính hoàn thành. Vương Hiền Điệt, chúng ta có mấy lời muốn đơn độc nói với Chu Dịch, ngươi có việc liền bận bịu đi thôi. Bất quá Chu Dịch tu luyện sự tình giao cho Thất Tuyệt Đường, ngươi chờ chút phân phó an bài tốt, tốt. Ngươi đi xuống đi. Vương Tuyệt Sở đáp ứng một tiếng, cung kính rời đi. Tam lão nhìn xem Vương Tuyệt Sở rời đi về sau, mới quay về Chu Dịch nói, "Chu Dịch, ngươi đã lấy bái nhập ba người chúng ta môn hạ, về sau tự nhiên lấy Thất Huyền môn làm trọng, chúng ta cũng sẽ chuyển cho ngươi Thất Huyền môn tốt nhất võ học công pháp, bất quá lại chuyển cho ngươi trước đó, ngươi muốn thể không được chuyển cho ngoại nhân, không được phản bội tông môn, ngươi nhưng ngồi bảo." Chu Dịch không cách nào đành phải phát ra lời thề. Nguyên Sơn mới từ trong mật thất mang tới mấy quyển sách cổ. Nguyên Sơn trịnh trọng đối Chu Dịch nói, "Cái này bốn bản bí kíp đều là tổ sư Thất Tuyệt thượng nhân còn sót lại vật phẩm, có hai quyển là tổ sư du lịch thải Hà Sơn khi thì đến, tổ sư lĩnh hội nhiều năm cũng không thể yếu lĩnh. Về sau tổ sư từ hai quyển sách cổ bên trong, nộ một điểm ra lông mà lập nên hai quyển bí kíp, một bản gọi Mặt Trời Mới Mọc Công, một bản gọi Hôn Nguyên Kình, đều là bản môn tối cao khẩu quyết tâm pháp. Tổ sư cũng là bằng này lập nên Thất Huyền môn chi cơ nghiệp, uy trấn võ lâm, chỉ là về sau chúng ta những này bất hiếu hậu đại, không có dự vững cơ nghiệp, ngày càng lưu lạc mới rơi vào cái này lệch góc chi địa." Chu Dịch nhìn bốn bản sách cổ một chút, xác thực có hai quyển như Nguyên Sơn nói tới, còn có hai quyển theo thứ tự là Đại Nhật Chân Kinh cùng Hỗn Nguyên Đạo, cái này hai quyển sách cổ rất là quái. Chu Dịch cầm trên tay cảm giác nhẹ như không có vật gì, không có một chút phân lượng, chạm đến đi lên ôn nhuận như ngọc, có một loại lạnh buốt chi khí thẳng hướng trong da chui. Chu Dịch quan sát tỉ mỉ cũng nhìn công suất, là loại nào chất liệu. "Chu Dịch, ngươi chuyện tu luyện tạm thời từ Thất Tuyệt Đường thay mặt tụ, như có chỗ nào không hiểu có thể tới đây, hỏi ta ba người." "Bất quá ta ba người đang tu luyện khẩn yếu con đầu, không có việc lớn gì cũng đừng quấy rầy chúng ta." Sau đó lại vì Chu Dịch giảng một chút Thất Huyền môn bí mật, lại vì hắn giảng giải võ công phân chia cấp độ. "Ngươi đừng nhìn kia Khôi Ngô Tráng Hán Đường Huyền nhìn như cái tráng niên, kỳ thật lấy có hơn 90 tuổi, vừa mới đột phá hóa cảnh mới có thể lộ vẻ trẻ tuổi như vậy, nếu không sớm đã đến rủ xuống mặt chi niên, Nguyên Sơn Nguyên Phong hai huynh đệ đều là trăm tuổi có hơn người. Võ công tầm thường chưa làm, nhập môn, hậu kỳ cửu đoạn, tiên tiên cửu đoạn, lại đến hóa cảnh. Tiên tiên cao thủ liền có thể hái hoa phi diệp đả thương người tại trăm bước có hơn." Theo Nguyên Sơn nói, từ cổ tịch ghi lại đôi câu vài lời bên trong hiểu được, kỳ thật hóa cảnh phía trên còn có cảnh giới, chỉ là trong chốn võ lâm liền chưa hề không ai đến qua. Cụ thể kêu cái gì cảnh giới cũng không có người biết được, chỉ biết là hóa cảnh phía trên cảnh giới liền sẽ sinh ra biến hóa về chất, có một ít không thể tưởng tượng nổi lực lượng, rõ ràng nhất chính là phản lão hoàn đồng. Cho nên Nguyên Sơn Nguyên Phong liều mạng tu luyện, hy vọng đạt tới tầng kia cảnh giới, để giải quyết bọn hắn thọ nguyên không nhiều vấn đề, thử hỏi ai không muốn sống lâu một chút thời đại, càng là quyền cao chức trọng người càng là sợ chết. Chu Dịch nghe xong cũng là tắt lưỡi, không nghĩ tới võ công cũng có thể tu luyện tới tình trạng như thế, đây chính là chưa hề cũng chưa nghe nói qua, kiếp trước tiểu thuyết cũng không có nói qua. Chu Dịch xuất đến sau chính vào giáng chiều, đứng tại vách đá nhìn về phía nơi xa dãy núi, mây mù lượn lờ, chập trùng lên xuống, hào quang ngàn vạn, biến ảo khó lường, một vòng đại nhật đang từ từ ẩn vào mây mù ở trong. Từ nơi này nhìn giống như đại nhật rơi xuống sơn cốc, cảnh sắc hết sức mê người, Chu Dịch thầm nghĩ, chắc không được ngọn núi này gọi là Lạc Nhật Phong. Chu Dịch sau khi ăn cơm tối xong, nhìn xem phía sau núi chỗ một tòa tinh mỹ độc đáo lầu nhỏ, trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Đây chính là Vương Tuyệt Sở vì hắn an bài nhà ở, chẳng những hoàn cảnh yên tĩnh ưu mỹ, địa phương cũng coi như rộng rãi. Lầu các đằng sau chỗ dựa địa phương còn có cái hậu viện, Chu Dịch đối Vương Tuyệt Sở năng lực làm việc vẫn là khen không dứt miệng. Lúc đầu Vương Tuyệt Sở còn vì Chu Dịch an bài hai tên nha hoàn hầu hạ hắn, nhưng trên người hắn có đại bí mật, liền cho khéo lời từ chối. Chu Dịch thoải mái tắm rửa qua, đi vào một gian trang trí độc đáo lại xa hoa gian phòng, nhìn xem bên trong hết thảy, không khỏi cười khổ lắc đầu, như thế ham hưởng thụ, đâu còn có lòng tiến thủ, chắc không được Thất Huyền môn ngày càng suy sụp. Chu Dịch đi vào thư phòng, xuất ra Tam lão cho hắn bốn bản cổ thư bắt đầu tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Đầu tiên nhìn hai quyển là tổ sư Thất Tuyệt thượng nhân tự sáng tạo công pháp, cũng không hề có chỗ thần kỳ, chỉ là tu luyện nội lực thổ nột chi pháp, mặc dù tinh diệu nhưng còn có thể lý giải. Chu Dịch xuất ra Đại Nhật Chân Kinh nhìn lên, khúc dạo đầu liền nhìn trái tim của hắn thình thịch đập loạn. Khúc dạo đầu liền ghi chú rõ không phải Tam dương, Lục dương, Cửu dương, không một hạt bụi hoặc Đại Nhật Lưu Ly chi thể không thể tu luyện. Chu Dịch thế nhưng là từ tiền thế trong tiểu thuyết biết những này thể chất là tù, thế nhưng là tu tiên giới hiếm thấy một chút kỳ tài. Nhìn thấy nơi đây, Chu Dịch là phi thường kích động, trong lòng suy đoán cái này rất có thể chính là hắn tha thiết ước mơ tu tiên công pháp. Chu Dịch không kịp chờ đợi tiếp tục hướng xuống quan sát, phía dưới chính là một vài bức đồ án, đồ bên trong người bản thân mà ngồi, trên thân đánh dấu các loại huyệt vị kinh mạch, trong đó có một đầu dây đỏ rất là rõ ràng. Chu Dịch nhìn kỹ dưới, có rất nhiều huyệt vị kinh mạch đều là mình học ý lúc chưa có tiếp xúc qua, cẩn thận hướng xuống lần, dạng này đồ án tổng cộng có 19 bức nhiều, phía trước 18 cái đồ án phía dưới đều có một tiên tối nghĩa khó hiểu, cất khuất ngao rằng chữ nhỏ. Thứ 19 bức đồ án giống như hình nổi, toàn thân từ đầu đến chân bị lít nha lít nhít ghi chú các loại huyệt vị, phía dưới cũng có chú giải, nhưng khiến người xem xét liền hiểu, ý tứ đây là nhân thể huyệt vị đồ. Chỉ cần đả thông toàn thân tất cả ghi chú rõ huyệt vị, liền có thể trở thành hậu tiên không một hạt bụi chi thể, tu luyện liền sẽ làm ít công to. Cũng nói đến tiên thiên và hậu tiên không một hạt bụi chi thể là không có khác nhau, chỉ bất quá một loại là trời sinh liền thông, một loại là về sau đả thông. Bất quá phía trên cũng nói muốn trở thành hậu thiên không một hạt bụi chi thể cũng là cực kỳ khó khăn, vạn bất quá một, chín thành chín sẽ kinh mạch bị hao tổn, nhẹ thì mất đi tu luyện con đường, nặng thì sẽ trọng thương nghịch khí mà chết, có thể nói là hung hiểm vạn phần, phía dưới còn có đả thông huyệt vị cụ thể phương pháp. Chu Dịch nhìn thấy nơi đây trong lòng cũng là cùng hỉ, biết đây nhất định là tu tiên công pháp. Nhưng để Chu Dịch nghi ngờ là xuống chút nữa lần lúc, đằng sau tất cả đều là trống không trường trang, không hề có một chữ, mà lại phía trước 18 cái đồ án thông qua hắn chụp câu chụp đi mày. Đại khái cũng làm hiểu là luyện khí kỳ tâm pháp khẩu quyết. Hiện tại nghi ngờ sự tình lại xuất hiện. Theo hắn kiếp trước từ trong tiểu thuyết đạt được tri thức, luyện khí kỳ không đều là tầng 13 sao? Vì cái gì đại nhật chân kinh lại là tầng 18, đây càng là để Chu Dịch trăm bề mà không hiểu được, là một đầu mê hoặc. Chu Dịch buông xuống đại nhật chân kinh sách cổ, ngầm chào mình đối tu tiên tri thức thiếu thốn, có hạn một điểm tri thức cũng là từ tiền thế trong tiểu thuyết được đến. Ở chỗ này chúng ta nói một chút tu tiên cảnh giới phân chia, bởi vì nhân vật chính đã bắt đầu tiếp xúc tu tiên công pháp. Tu tiên cảnh giới chia làm: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, phía sau cảnh giới giới này không thể đạt tới. Liền không tỉ mỉ nói, Chu Dịch nhất thời cũng không hiểu, đành phải bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, cầm lấy Hỗn Nguyên Đạo sách của nhìn. Chu Dịch nhìn kỹ xong, trong lòng không khỏi dâng lên ngọn lửa vô danh, không khỏi lên tiếng mắng vài câu mã bán ra. Cái này Hỗn Nguyên Đạo thì càng là để cho người ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Từ đầu đến cuối chỉ có một bộ thổ nột tâm pháp cùng một câu chú giải. La Ý nói, cái này tu luyện xuất tới gọi nguyên lực, không phải đại cơ duyên người căn bản tu luyện không ra nguyên lực. Đằng sau liền không có chú giải, cũng không có cảnh giới phân chia, càng không có cái gì thuật pháp thần thông hoặc thân pháp chiêu thức. Giống như chính là một bộ không chọn bện công pháp, Chu Dịch sau khi xem xong trong lòng cũng là ngậm phỉ không thôi, liền cái này cái gì phá nguyên lực không có cái gì, còn muốn có đại cơ duyên người mới có thể tu luyện xuất, đơn giản để cho người ta bật cười. Chu Dịch phát tiết một phen, tâm cũng bắt đầu tỉnh táo lại, hảo hảo phân tích một phen. Đầu tiên Hỗn Nguyên Đạo đã cùng đại nhật chân kinh đặt chung một chỗ, mặc dù trước mắt còn không biết nguyên lực có làm được cái gì đồ, nhưng nghĩ đến cũng bất phi phàm. Còn nữa chính là mình mặc dù khẳng định đại nhật chân kinh là tu tiên công pháp, nhưng mình có thể hay không tu luyện, phía trên này thế nhưng là rõ ràng ghi rõ. Không phải tam dương một loại thể chất đặc thù là không thể tu luyện. Chu Dịch không cho rằng chính hắn là cái gì may mắn, sẽ là cái gì thể chất đặc thù, cái này khiến Chu Dịch nhất thời lưỡng nan, luyện còn không luyện, tu luyện đại nhật chân kinh lại sợ không phải thể chất đặc thù, sẽ tạo thành không thể dự đoán hậu quả, không luyện lại không cam tâm. Ngược lại là Hỗn Nguyên Đạo có thể thử một lần, phía trên cũng không có nói nhất định phải cái gì thể chất đặc thù, chỉ là không có đại cơ duyên luyện không xuất thôi. Chu Dịch dày vò hơn nửa đêm cũng là buồn ngủ, liền quyết định ngày mai lại nói, ngã đầu liền đi ngủ đi. Chương 14, Đan Phương một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 ngày mới vừa tảng sáng, Chu Dịch liền rời giường rửa mặt xong, đứng dậy ra biệt tử. Chu Dịch vừa vặn trông thấy Vương Tuyệt Sở một bọn người, tại vách đá riêng phần mình bản thân mà ngồi, mặt hướng đại nhật phương hướng thu nạp mặt trời mới mọc chi khí. Chu Dịch nhìn mấy lần cũng không có quấy rầy mấy người, trực tiếp hướng tiệm cơm mà đi, hắn nhưng là đối Lạc Nhật Phong cơm canh cực kỳ hài lòng. Ăn xong điểm tâm, lại về đến phòng nghiên cứu mấy quyển sách cổ đi chờ đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đứng dậy hướng Thất Tuyệt Đường mà đi. Chu Dịch muốn tìm Nhạc Đường chủ thỉnh giáo con đường tu luyện, nhìn xem Nhạc Đường chủ bọn hắn nhưng có cái gì chỗ thích hợp. Nhạc Đường chủ bản danh gọi Nhạc Phong, hắn thấy một lần Chu Dịch tìm hắn, lập tức liền vẻ mặt tươi cười cùng Chu Dịch khách sáo. Hôm qua Vương Tuyệt Sở liền nói cho hắn biết, Chu Dịch đã là Tam lão tổ quan môn đệ tử, thân phận địa vị cũng không bình thường, tu luyện nhập môn một đường liền giao cho hắn. Nhạc Phong nghe xong tự nhiên cao hứng, không nói đến Chu Dịch là Tam lão tổ quan môn đệ tử thân phận, liền Chu Dịch kia hiếm thấy luyện võ thiên phú và kia kinh khủng thân thể, ngày sau thành tựu cũng không phải hắn có thể so, hiện tại tạo mối quan hệ tất nhiên là không thể tốt hơn, nói không chừng ngày sau đạt được Chu Dịch ủng hộ, mình cũng không phải không thể tranh trưởng môn kia trước. Chu Dịch nhìn xem Nhạc Phong nói, "Nhạc Đường chủ, cái này về sau con đường tu luyện, còn cần Nhạc Đường chủ chỉ điểm nhiều hơn một hai, như có quấy rầy chỗ, Nhạc Đường chủ không cần thiết trách tội a." "Ha ha, Chu tiểu huynh đệ quá khách khí, chớ nói đây là môn phái nhiệm vụ, chỉ bằng Chu tiểu huynh đệ thiên phú ta cũng vui vẻ gặp kỳ thành." "Chu tiểu huynh đệ chớ gọi ta Nhạc Đường chủ, coi trọng Nhạc Mỗ, liền hô Nhạc Mỗ một tiếng Nhạc đại ca, xem thường vậy thì liền tùy tiện gọi." Nhạc Phong nói xong lại là một trận phong khoáng cười to, còn cần đại thủ vô vô lồng ngực, một bộ hào khí vượt mây dáng vẻ. Chu Dịch cũng là im lặng, nghĩ thầm, người đây không phải bức ta nhận đại ca sao? Bất quá không còn biện pháp nào, mỉm cười nói, vậy liền Chu Mộ khinh thường, liền hô một tiếng Nhạc đại ca. Nhạc Phong nghe xong, tất nhiên là cao hứng, hào khí nói, Nhạc huynh đệ, con đường tu luyện có cái gì nghi vấn cứ hỏi ta, tùy thời tùy chỗ đều được, ngươi bây giờ còn không có nhập môn, hôm nay ta liền đại khái kể cho ngươi giảng, về sau chờ ngươi nhập môn, ta tại tinh tế giảng giải cho ngươi nghe, Chu huynh đệ ngươi xem coi thế nào. Chu Dịch tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, tiếp xuống Nhạc Phong cũng không có tàng tư, từ hô hấp thổ nột đến hành công lộ tuyến, trải qua nào huyệt vị tinh mạch, đều nhất nhất giảng giải. Ngay cả như thế nào hô hấp thổ đột, đến cái gì cấp độ có cảm giác gì, đều nói kỹ càng vô cùng. Làm Chu Dịch nghe xong liền hiểu, có thể nói là dụng tâm lương khổ, từng ly từng tí. Cái này một dạng chính là nửa cái buổi sáng thời gian trôi qua, ở giữa Nhạc Phong cũng không biết uống vài chén trà nước, thẳng đến Chu Dịch không có vấn đề có thể hỏi, lúc này mới kết thúc. Nhạc Phong nửa đường thế nhưng là một điểm không kiên nhẫn thần sắc cũng không lộ ra, từ đầu đến cuối tiếu dung sáng lạ, nhìn xem Chu Dịch rời đi thân ảnh. Nhạc Phong lúc này mới thở phào, ám đạo, đây chính là ngay cả mình thân nhi tử cũng không có cái này đãi ngộ. Chu Dịch sau khi trở về, lại đem sách cổ cầm xuất đến cẩn thận suy nghĩ, lại kết hợp Nhạc Phong giảng một phen so sánh. Chu Dịch vẫn là cảm giác cùng Nhạc Phong giảng trên lệch rất xa, chính yếu nhất chính là vận công tuyến đường, cả hai căn bản chính là cách biệt một trời. Đại Nhật chân kinh bên trên đường lối vận công trải qua huyệt vị kinh mạch, Nhạc Phong phần lớn căn bản không có nâng lên. Chu Dịch liên tiếp mấy ngày là ban ngày thỉnh giáo Nhạc Phong, ban đêm chụp câu chụp đi cân nhắc Đại Nhật chân kinh cùng Hỗn Nguyên Đạo, tại trải qua một phen so sánh về sau, Chu Dịch quyết định vẫn là trực tiếp từ Đại Nhật chân kinh cùng Hỗn Nguyên Đạo nguyên thủy phiên bản bắt đầu tu luyện. Chu Dịch cũng chế định về sau tu luyện trình tự, sáng sớm tu luyện Đại Nhật chân kinh, buổi chiều tìm một chút bí kíp võ công tới tu luyện, bên trên liền tu luyện Hỗn Nguyên Đạo, một ngày lúc dễ, có thể nói là an bài tràn đầy. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, Chu Dịch liền mặc mang chỉnh tề đi vào vết đá, cũng tìm cái thích hợp nơi tốt, mà hướng Đại Nhật dâng lên phương hướng khoanh chân ngồi xuống, gặp Vương Tuyệt Sở, Nhạc Phong đám người còn chưa tới đến, liền thưởng thức lên mỹ lệ phong cảnh tới. Không đầy một lát, Vương Tuyệt Sở đám người cũng lần lượt đến, Chu Dịch cùng mấy người cũng khách sáo vài câu, sư minh sư đệ cũng là kêu thuận miệng, bầu không khí cũng là hòa hợp. Chu Dịch trông thấy trong mây mù đã có một sợi hồng quang chiếu xuất, biết là Đại Nhật sắp nổi, là tu luyện Đại Nhật chân kinh thời gian tốt nhất. Chu Dịch không dám thất lễ, thu nhiếp tinh thần, bình tâm tĩnh khí dựa theo Đại Nhật chân kinh tầm tâm pháp thứ nhất khẩu quyết, hô hấp thổ đột. Trước chấm hút ba miệng lại hít sâu một cái, nôn xuất trọc khí, lại chấm hút sáu miệng lại hít sâu một cái, nôn xuất trọc khí, lại chấm hút chín khẩu, lại hít sâu một cái, nôn xuất trọc khí, như thế lặp đi lặp lại hô hấp thổ đột, độc giả các bằng hữu cũng có thể thử một chút, đây chính là lão đạo ta tổ truyền bí pháp, trường kỳ xuống dưới có thể tăng cường thể chất, có thể hay không tu tiên, lão đạo không biết, ha ha. Chu Dịch dựa theo khẩu quyết tâm pháp, một lần lại một lần hô hấp thổ đột, nửa ngày quang cảnh thoáng một cái đã qua. Lúc này ánh nắng đã là tương đương độc ác, Chu Dịch cảm giác đầu có chút choáng váng, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn bốn phía một cái, một bóng người cũng không. Chu Dịch cảm giác hai chân tê dại khó nhịn, chật vật mới đứng người lên, khập khiễng hướng chỗ mình ở mà đi, miệng bên trong đã là hùng hùng hổ hổ. Cái này hắn mà ai quy định tu luyện muốn ngồi xếp bằng, mạng lưới tác giả cũng thế, mỗi người đều là viết ngồi xếp bằng tu luyện, liền không thể thay cái tư thế sao? Cái này không ổn thỏa khổ thân sao? Thẳng đến buổi chiều, Chu Dịch mới cảm giác hai chân khôi phục, lập tức đi ăn cơm trưa, sau đó trực tiếp hướng Tàng Kinh Các mà đi. Lạc Nhật Phong bên trên Tàng Kinh Các mới là thất huyền môn chân chính bảo địa, lâu dài có tả hữu hộ pháp chăm sóc. Hai cái vị này hộ pháp thật không đơn giản, địa vị gần với Tam lão tổ, tu vi đã đạt tiên thiên hậu kỳ, tu viên mãn liền có thể xung kích hóa cảnh kỳ. Chu Dịch đến Tàng Kinh Các trước cửa, nhìn xem tái đi hộ lão người chính bản thân ngồi tại sổ ghi chép đoàn bên trên, đỉnh đầu có từng sợi bạch khí bốc lên, biết lão giả này tại vận công khẩn yếu con đầu, Chu Dịch cũng không dám lỗ mãng, lặng lặng đợi. Chu tiểu tử, ngươi không hảo hảo tu luyện, chạy đến nơi đây làm gì? Lão giả dường như vận công hoàn tất, từ từ mở mắt hướng Chu Dịch nhìn tới. Chu Dịch thi lễ một cái, xuất ra thân phận lệnh bài đưa cho lão giả nói, "Tiền bối, văn bối muốn vào Tàng Kinh Các tuyển mấy môn võ học bí kíp." Lão giả nhìn xem lệnh bài nói, "Chu tiểu tử, dựa theo thân phận lệnh bài của ngươi đẳng cấp, có thể miễn phí tuyển 3 môn võ học, nếu như lại nghĩ nhiều học, liền muốn điểm cống hiến tông môn, ngươi bây giờ thế nhưng là không có điểm cống hiến, mình đi vào đi. Cho tốt đến nơi này của ta ghi chép một chút, 1 tháng nhất định phải trả lại, nếu không là muốn trọng phạt." Lão giả nói xong liền mở ra đại môn. Chu Dịch đáp ứng một tiếng, cất bước liền hướng bên trong đi đến, một gian không lớn gian phòng bên trong bày biện hai cái giá sách, phía trên đặt vào không ít sách cổ. Chu Dịch mơ hồ nhìn một chút, bí kíp võ công không dưới trăm bản, Chu Dịch bước nhanh về phía trước quan sát. Thu thủy thập tam kiếm phiêu miểu quỷ bộ đại lực kim cương trưởng buôn lôi kiếm pháp, Chu Dịch từng quyển nhìn lại, mỗi bản xem xét danh tự liền biết không tầm thường, không phải ngoại môn tàng kinh các bí kíp có thể so sánh. Chu Dịch nhất thời cũng không biết tuyển cái nào ba loại mới tốt, đang do dự ở giữa, Chu Dịch đột nhiên thông suốt, mình thế nhưng là có thần biết, có thể đã gặp qua là không quên được, nhớ mấy quyển thế tục võ học còn không phải việc rất nhỏ. Chu Dịch bắt đầu tìm kiếm một chút vừa ý mắt bí kíp, bắt đầu nhớ kỹ. Bất tài bao lâu thời gian, liền ghi lại 20 bản, Chu Dịch đem trong lòng chỗ nhớ so sánh nguyên bản cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật một lần, xác định không sai sau mới an tâm xuống tới. Phía dưới Chu Dịch cũng không tiếp tục nhớ, nhiều cũng là tu luyện không đến, thế là lại chọn lấy 3 quyển thực vốn là chuẩn bị rời đi. Đang muốn chạy, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn đến một bản phát hoàng sổ sách, Chu Dịch tiện tay lật ra xem xét, hoặc tất cả đều là thế tục giới khó khăn thánh dược đan phương, như cái gì tiểu hoàn đan, đại lực hoàn, tinh huyết hoàn, lại còn có tinh túy hoàn cùng hoàng long đan. Chu Dịch trong lòng một trận đại hỉ, đây chính là có thể tăng tiến pháp lực đan dược, Chu Dịch cấp tốc đem tất cả đan phương đều nhớ kỹ tại ngực, lúc này mới mang theo 3 quyển bí kíp rời đi mất hết. Chu Dịch đem bí kíp tại lão giả nơi đó đăng ký tốt, cầm lại thân phận lệnh bài của mình liền nên ngang rời đi. Chương 15, công pháp nhập môn. Chu Dịch sau khi trở về, trong lòng cũng là cao hứng, những này bí kíp võ công cũng là thế tục hiếm thấy, kiếp trước nhiều ít người từng có giấc mộng võ hiệp. Chu Dịch tự nhìn qua 3 quyển thực quyển bí kíp, một môn vị buôn lôi kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia không giảng cứu nhẹ nhàng mau lẹ, ngược lại giảng cứu nhất lực phá và pháp, đại khai đại hợp, một kiếm chi uy giống như lôi điện trùng trùng điệp điệp khí thế bằng bạc. Thứ hai cửa gọi Lăng Không Hư Độ, là một môn khinh thân công pháp, luyện đến chỗ sâu cũng là huyền ảnh trùng điệp, khó phân thật giả, đạt tới nhân quỷ khó lường trình độ. Lúc đầu Chu Dịch cũng thích trí kia mở mịt quỷ bộ khinh thân công pháp, hai tướng so sánh, mỗi người mỗi vẻ, Chu Dịch thời gian chuẩn bị dư giả liền cùng một chỗ tu luyện. Thứ ba cửa là Kim Cương Bất Hoại Hoành Luyện Công Pháp, là Phật giáo thánh điển, cũng không biết thất huyền môn từ chỗ nào lấy được. Chu Dịch cũng là tương đối xem trọng, công pháp này cùng hắn rất là tương xứng đôi. Chu Dịch nhục thân cường đại, chỉ có một thân mang kình, lại không hiểu như thế nào lợi dụng, bộ công pháp này vừa vặn có thể bổ đủ thiếu hụt. Mặc dù biết tu tiên giới có tốt hơn thể tu công pháp, nhưng bây giờ không phải công pháp đem tới tay sao, tạm thời tu luyện thử một chút cũng không phải vòng sự tình. Ngoán một cái thời gian như nước chảy, 2 tháng sau, Chu Dịch làm từng bước chiếu vào tu luyện kế hoạch tiến hành. Nhưng đại nhật chân kinh cùng Hỗn Nguyên đạo là không thành tựu được gì, liền chút cảm giác đều không có, ngược lại mấy môn võ công ngược lại là tiến bộ thần tốc, chiêu thức con đường cũng là ra dáng, thân pháp cũng là có phần gặp liền diệu. Dựa theo Nhạc Phong nói, không có nội kình phụ trợ cũng chính là chủ nghĩa hình thức, phối hợp nội kình mới có thể như hổ thêm cánh, uy lực tăng gấp bội. Chu Dịch cũng không muốn võ công tiến nhanh, hắn muốn là tu tiên, võ công lại cao hơn có cái giấm dụng, có thể gia tăng thọ nguyên sao? Chỉ có tu tiên mới có thể đi vào giai, tiến giai mới có thể gia tăng thọ nguyên, mới có thể truy cầu trường sinh, không, có thọ nguyên nhất cắt không bàn nữa, trăm năm qua đi, một đống đất bằng thôi. Chu Dịch nghĩ đến những thứ này, liền tâm phiền ý loạn, hoài nghi mình phải chăng có thể tu tiên, có hay không linh căn, vừa nghĩ tới linh căn. Chu Dịch sắc mặt cũng là âm tình bất định, Chu Dịch cẩn thận cho mình phân tích qua, nếu là không có linh căn, vậy hắn thần thức là thế nào sinh ra ấn đạo lý tới nói hắn đều có thần biết, làm sao có thể không có linh căn. Chu Dịch cuối cùng đến suất mình khả năng không có hỏa linh căn, hoặc là đại nhật chân kinh rất có thể là không có những cái kia thể chất đặc thủ, căn bản chính là không có cách nào nhập môn. Chu Dịch càng nghĩ cũng không tìm được biện pháp giải quyết, trong lòng đã sinh xuất đến tu tiên giới tìm ngũ hành công pháp cơ bản suy nghĩ. Cũng may Chu Dịch kịp thời điều chỉnh loại này lòng rộn ràng thái, dự định tu luyện một đoạn thời gian nữa thử một chút. Ngày hôm đó nhỏ hồ lô lại sinh xuất một giọt linh dịch, Chu Dịch nhìn xem giọt này chất lỏng có chút mà người, cái này 2-3 tháng, nhỏ hồ lô sinh ra linh dịch đều bị Chu Dịch phục dụng hoặc bị hắn dùng để bôi lên toàn thân, thân thể là càng ngày càng cường đại, hành luyện công pháp Kim Cương Bất Hoại càng là tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc. Chu Dịch dùng thần thức nội thị, toàn thân huyết nhục xương cốt, ngũ tạng lục phủ cũng là hướng phía xích kim chi sắc chuyển biến, cảm giác càng thêm cường đại, liền ngay cả quanh thân đại huyệt cùng kinh mạch cũng là rộng lớn cứng cỏi dị thường, so sánh đại nhập chân kinh thân thể huyết vị độ, Chu Dịch phát hiện mình lại có non nửa nhiều huyết vị đều là thông suốt, cái này làm Chu Dịch trong lòng tốt hơn không ít. Chu Dịch đem linh dịch thêm nước pha chế rượu tốt, hướng toàn thân bôi lên một điểm, linh thủy cấp tốc bị làn da hấp thu, ngay cả một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Chu Dịch đã là không cảm thấy kinh ngạc, lại dùng miệng hút ăn một điểm, đem linh dịch cất kỹ sau liền chuẩn bị nằm xuống, cái này đều thành phục dụng linh dịch sau quen thuộc. Hiện tại Chu Dịch phục dụng linh dịch về sau, đã không giống vừa mới bắt đầu khó chịu như vậy, có lẽ là nhục thân cường đại sức chống cự cũng thay đổi mạnh, có lẽ tựa như thuốc uống nhiều giống như có kháng thể, Chu Dịch cũng chưa không rõ ràng. Chu Dịch nằm ở trên giường, mắt nhìn nóc phòng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên Chu Dịch trong đầu linh quang lóe lên, dường như có đồ vật gì hiện lên. Chu Dịch không có bắt lấy, cẩn thận hồi tưởng bên trong, vô ý nghiêng mắt nhìn gặp trên bàn bình ngọc, suy nghĩ bỗng nhiên sáng sủa, nghi thẩm, linh dịch này thần kỳ như thế, có khả năng hay không trợ mình công pháp nhập môn đâu. Nghĩ tới đây Chu Dịch lập tức ngồi dậy, bản thân ngồi xuống dựa theo Hỗn Nguyên Đạo hô hấp thổ nột chi pháp, bắt đầu tu luyện. Chu Dịch tựa như một cái người gỗ, không lúc nhích, tại hắn không biết tình huống dưới, hắn hô hấp thổ nột vật không rõ nguồn gốc chất tại đến ngực bụng toàn thân huyết mạch lúc, cũng không có giống thường ngày như thế tản mất, mà là cùng hắn thể nội không có tiêu hóa xong linh dịch, sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biến hóa, một bộ phận vật chất lại bị thân thể của hắn trực tiếp hấp thu, còn có một số vật chất chính biến thành từng sợi mảnh không thể gặp màu xám đen khí thể. Tại thể nội không ngừng sinh ra. Biến hóa này, Chu Dịch tất nhiên là trước tiên đã nhận ra, trong lòng một trận cuồng hỉ, ám đạo. Quả là thế, đúng như những gì hắn nghĩ, Chu Dịch kém chút không nhịn được nghĩ cất tiếng cười to. Chu Dịch đè xuống tâm tình kích động, tiếp tục ra sức hô hấp thổ nột, quả nhiên không biết lúc nào, kia khí thể dần dần lớn mạnh, cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Quanh thân liền hướng chạy qua một dòng nước ấm, Chu Dịch lập tức dựa theo công pháp chậm rãi đem cỗ này khí thể dựa theo kinh mạch lộ tuyến vận chuyển, trải qua quanh thân huyết vị quy nạp tại khí hải. Chu Dịch tại trải qua mấy lần sau khi thất bại, vẫn là rốt cục thành công đem kia cỗ khí thể thu nạp tại khí hải. Chu Dịch trong lòng vui mừng, lập tức nếm thử điều động kia một sợi nguyên lực, quả nhiên điều khiển như cánh tay, nghĩ điều động đến quanh thân chỗ nào, liền đến chỗ nào, chỉ là quá mức yếu ớt, không có mấy hơi thời gian liền quỹ tan hết, một bộ không có tác dụng lớn dáng vẻ, đã là như thế, Chu Dịch cũng là hưng phấn không thôi. Chu Dịch lại đi trong miệng nhỏ mấy giọt linh thủy, tiếp tục vùi đầu khổ tu, một đêm thời gian Chu Dịch đều không có nghỉ ngơi. Chu Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác một chút trong khí hải nguyên lực, trong lòng là một trận mừng rỡ, phối hợp linh dịch tốc độ tu luyện quả nhiên mau hơn không ít. Chu Dịch một đêm tu luyện cũng không cảm giác bị mệt mỏi, thu thập thỏa đáng lại đi tới vách đá, bản thân ngồi xuống, nhìn xem trong mây mù hiện ra một sợi hồng quang, lập tức nuốt một ngụm nhỏ linh thủy, vận khởi đại nhật chân kinh công pháp khẩu quyết. Theo Chu Dịch không ngừng hô hấp thổ nạp, từng sợi nhìn không thấy đại nhật tinh khí bị Chu Dịch hút vào thể nội. Chu Dịch đột nhiên cảm giác giữa ngực bụng một cô nóng bỏng cảm giác truyền đến, cảm giác giống như hỏa thiêu, trong nháy mắt Chu Dịch liền cảm giác khó có thể chịu đựng, thật giống như một giây sau mình liền sẽ tự tiêu. Bị hù Chu Dịch đội vàng muốn đình chỉ vận công, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thể nội linh dịch cũng theo công pháp vận chuyển đi vào giữa ngực bụng, trong nháy mắt giống như lửa gặp nước, thường hực nhiệt độ cao lập tức tiêu tán vô ảnh. Một cỗ lạnh buốt linh khí tại giữa ngực bụng nổ tung, không ngừng hướng kinh mạch huyết vị đánh tới. Chu Dịch đã là bị hù vong hồn đại mạo, bất thình lình biến hóa để trong lòng hắn cuồng hỉ, lập tức phát giác được thể nội dị dạng. Chu Dịch biết đây là đại nhật chân kinh nhập môn, bắt đầu từng lần một vận chuyển công pháp luyện hóa kia cỗ linh khí. Quả nhiên tại không ngừng cố gắng dưới, cuối cùng đem kia cỗ linh khí chuyển hóa làm pháp lực, uy nạp ở đan điền. Chu Dịch cảm thụ một chút đan điền pháp lực, xác thực như công pháp bên trong kể rõ, lúc này mới sau khi ổn định tâm thần, vừa rồi nếu không phải linh dịch kiến công, mình chỉ sợ sớm đã hóa thành tro bụi. Kia đại nhật tinh khí quả nhiên bá đạo, đúng như trong sách nói, không phải thể chất đặc thù không thể tu luyện. Thử hỏi ai còn có thể giống như nhỏ hồ lô sinh ra linh dịch, những năm này thân thể của mình tại dịch linh thay đổi cũng là cường đại, nhiều kiên trì như vậy một chút thời gian, nếu không có linh dịch cũng không nhất định tới cùng hóa giải. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ vừa mới tiếp xúc đại nhập tinh khí liền sẽ hóa thành tro bụi, nghĩ tới đây Chu Dịch cũng là sợ không thôi, trong lòng thầm kêu may mắn trốn qua một kiếp. Chương 16, luyện đan Chu Dịch từ khi đại nhập chân kinh cùng Hỗn Nguyên đạo sau khi nhập môn, liền một lòng nhào vào trên việc tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, dù vậy khắc khổ tu luyện, tiến triển cũng là chậm chạp, càng như tốc độ như rùa. Chu Dịch tất nhiên là không hài lòng tự mình tu luyện tiến độ, liền dẫn lệnh bài đi vào cung phụ đường, nhận lấy thuộc về hắn phúc lợi. Tại nhận lấy một chút Hoàng Long đan về sau, lại làm một phen khổ tu, tuy nói có Hoàng Long đan tăng thêm, nhưng hiệu quả y nguyên không tốt, mỗi lần lúc tu luyện rõ ràng là một cỗ linh khí, thế nhưng là luyện hóa vận chuyển đại chu thiên về sau, tiến vào đan điền pháp lực lại là ít đến tương cảm, hơn phân nửa linh khí tại vận chuyển quá trình bên trong tự hành tiêu tán. Tuy có một bộ phận bị thân thể hấp thu, nhưng đại đa số linh khí vẫn là tiêu tán thành vô hình. Chu Dịch cảm giác có thể là mình linh căn thiên phú không tốt, hấp thu chậm chạp mà khó khăn duyên cớ. Về phân phục dụng Hoàng Long đan vì sao hiệu quả vẫn không như ý muốn, khả năng này là thảo dược năm cùng thủ pháp luyện chế vấn đề, dù sao phàm tục thủ pháp sao có thể cùng tu tiên thủ đoạn so sánh. Chu Dịch suy nghĩ trước sau, quyết định mình tự mình luyện đan bồi dưỡng thảo dược, bây giờ Chu Dịch đã tu ra pháp lực, tất nhiên là có thể tu luyện đạo diễn luyện đan bảo quyết, hắn cũng không có quên đạo diễn còn có thể luyện đan. Chu Dịch quyết định tốt về sau, mấy ngày nay liền ngày đêm không ngừng tu luyện bảo đan quyết, kỳ thật đạo diễn bảo đan quyết cơ sở khẩu quyết cũng không khó lấy tu luyện. Chu Dịch không cần mấy ngày liền thuần thục nắm giữ bảo đan quyết, mặc dù pháp lực yếu ớt, nhưng mấy cái pháp quyết vẫn là có thể đánh xuất tới. Ngày hôm đó Chu Dịch nhìn xem mình ở hậu viện bồi dưỡng thảo dược, trong lòng là một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tất cả hạt giống bồi dưỡng ra thảo dược đều cùng trong sách ghi lại hình dạng có chỗ biến dị, nhìn rất là quỷ dị. Bất quá từng đợt mùi thuốc rất là nồng đậm. Một giọt linh dịch lại làm hơn 30 cây thảo dược, trong vòng một đêm đều có 3 40 năm dáng vẻ, Chu Dịch nhìn chính là gật đầu không ngừng đối với cái này Chu Dịch phi thường hài lòng, đối nhỏ hồ lô sinh ra linh dịch, càng là tán thưởng không thôi, cảm giác sâu sắc nhỏ hồ lô bất phàm. Nghĩ thầm, cái này nhỏ hồ lô cũng không biết đến tột cùng là đẳng cấp gì bảo vật. Chu Dịch chiếu vào Hoàng Long đan đan vương, mỗi loại thảo dược đều đào được một gốc, lại xử lý tốt thảo dược, nhìn hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Tâm niệm vừa động, đạo diễn tự động từ Chu Dịch thức hải bên trong bay xuất, lơ lửng ở giữa không trung, lóe hào quang nhỏ yếu. Chu Dịch trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay không ngừng kết xuất thủ ấn, đợi kết hảo thủ ấn về sau, liền hướng đạo diễn thể nội đánh xuất pháp quyết. Một giây sau, đạo diễn cựu sắc quang hoa đại phóng, đại lượng phù văn hiện lên, phát xuất hào quang lóe ánh, không trung một cơn chấn động về sau, đạo diễn lại tới cái đại biến dạng, biến thành cao đến một thước chín mặt lò bát quái, mỗi một mặt đều lóe màu sắc khác nhau hào quang, đại lượng phù văn tại mặt ngoài quần quần không thôi. Chu Dịch hình như có minh ngộ, tâm niệm vừa động, đạo diễn tự hành mở nắp lò. Chu Dịch cấp tốc đem tất cả dược thảo tất cả đều ném đi vào. Sau một khắc, đạo diễn lại tự hành lấp đầy, không có phát xuất một điểm thanh âm, rất là quỷ dị thần kỳ. Chu Dịch lại liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết tiến vào đạo diễn thể nội, sau một khắc, diễn thể quanh thân tất cả hào quang cùng phù văn lấp lóe mấy lần về sau, tự hành không nhập đạo diễn thể nội. Đạo diễn bốn phía không gian bắt đầu mơ hồ nổi lên gợn sóng đến, tựa như từng tầng nếp vốn không ngừng dâng lên, đạo diễn quanh thân cũng hoặc sáng hoặc tối, tựa như nhân loại hô hấp, vô cùng có quy luật, lộ vẻ rất là dáng vẻ thần bí. Chu Dịch đánh xong pháp quyết về sau, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Cái này chuyện kế tiếp giống như liền không có quan hệ gì với hắn, liền chờ đạo diễn tự hành đem đan luyện tốt, mình thu lấy đan dược là được rồi. Chu Dịch nhìn xem đạo diễn kia bốn phía không gian gợn sóng, trong lòng hiếu kỳ, lập tức dùng thần thức điều tra, nhưng vừa mới tiếp xúc, thần thức lập tức bị thôn phệ biến mất không thấy gì nữa, bị hù Chu Dịch đội vàng cắt ra thần thức. Chu Dịch có thể cảm giác xuất đạo diễn ngay tại thôn phệ thần bí gì vật chất, cụ thể hắn cũng không biết rõ. Rất nhanh 3 canh giờ qua thứ, đạo diễn hết thể dị tượng biến mất không thấy, Chu Dịch không kịp chờ đợi đi vào đan lô bên cạnh, tâm niệm vừa động, đạo diễn tự hành mở ra đỉnh lò. Chu Dịch đi đến xem xét, bên trong lặng lặng nằm 30 hạt màu ngà sữa phát ra ánh ánh vầng sáng đang rực. Từng cái như ngón cái kích cỡ tương đương mượt mà để mắt, Chu Dịch vừa nhìn liền biết phẩm cấp bất phàm, đè xuống tâm tình kích động, xuất ra bình ngọc, đưa tay đối đan dược một chiều, tất cả đan dược tự động bay lên tiến vào trong bình ngọc. Chu Dịch cất kỹ đan dược về sau, hướng phía đạo diễn đánh xuất một đạo pháp quyết, đạo diễn quang hoa chớp động về sau, tự hành tiến vào Chu Dịch thức hải bên trong. Chu Dịch ngồi xếp bằng đầu giường, cầm trong tay vừa luyện tốt đan dược, cẩn thận xem xét một phen, cũng không biết đan dược này thuộc về cái gì phẩm cấp, bất quá nhìn bất phàm. Toàn bộ đan dược bị một tầng nhàn nhạt vầng sáng bao vây lấy, ngửi một chút, vậy mà một điểm đan hương đều không có. Chu Dịch trong lòng phạm lên mơ hồ, đan dược này không nên đan hương xông vào mũi mới tốt sao? Liền ngay cả Thất Huyền môn loại kia hoàng bên trong phiếm hắc hoàng long đan đều là đan hương nồng úp, chẳng lẽ đan dược này còn không bằng Thất Huyền môn mặt hàng này, đánh chết Chu Dịch cũng không tin. Đan dược bình thường chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, lại sau này chính là hậu thiên đan dược. Hậu thiên đan dược chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi nhất phẩm đan dược bên trên liền có một đầu kim văn, tối cao cửu phẩm, chín đầu kim sắc đan văn. Lại sau này còn có hay không? Là có. Đó chính là tiên tiên đan dược. Tiên tiên đan dược đều là đại đạo phù văn chiếu cố, thiên địa nuôi, một hạt liền có thể khiến người vũ hóa phi thăng, không nhận một giới thiên địa pháp tắc ước thúc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chịu được lấy cái kia khổng lồ dược lực mới được, nếu không chỉ có bạo thể mà chết hạ tràng. Chu Dịch một phen xem xét không có kết quả về sau, nghĩ thầm vẫn là phải thử một chút mới được, hắn lại không dám trực tiếp nuốt, ai ngờ kia biến dị thảo dược sẽ luyện xuất cái gì biến dị đan dược. Chu Dịch tìm đến một cây tiểu đao, từ đan dược mặt ngoài tạo xuống một tầng, để vào trong nước trà, vừa mới phá mở, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc tứ tán mở. Chu Dịch chỉ nhẹ hít một hơi, thể nội pháp lực liền cuồn cuộn không ngừng, Chu Dịch liền biết đan dược này bất phàm, là cái thứ tốt, hiệu quả khẳng định cũng rất cường đại. Chu Dịch không có ở do dự lập tức đem ly kia nước trà uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt ngực bụng bên trong liền dâng lên một cỗ linh lực. Chu Dịch đổi vận khởi gấp Hỗn Nguyên Thông công pháp luyện hóa. Gần một canh giờ sau, Chu Dịch mở hai mắt ra, nhịn không được cười to lên, vẻ vui thích khó mà áp chế, liền cái này trong một giây lát, liền tướng với hắn mấy ngày khổ tu. Chu Dịch không chút do dự đem còn lại đan dược một ngụm nuốt vào trong bụng, chuẩn bị tu luyện, thế nhưng là một giây sau, thể nội một cỗ linh lực khổng lồ giống như kinh đào hải lãng, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Chu Dịch chỉ cảm thấy kinh mạch một trận căng đau, ẩn ẩn có vỡ tan chi tượng, bị hù đội vàng khoanh chân ngồi xuống, liều mạng vận khởi Hỗn Nguyên đạo công pháp tới. Chu Dịch không nghĩ tới đan dược này càng như thế bá đạo, mình cường đại như vậy nhục thân cùng cứng cỏi rộng lượng kinh mạch, cũng là muốn không chịu nổi. Lúc này Chu Dịch mặt đỏ tới mang tai, nổi gân xanh, một đôi mắt cũng sung huyết biến đỏ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã ướt nhẹp toàn thân quần áo, anh tuấn khuôn mặt cũng vặn vẹo biến hình, nhìn phi thường khủng bố. Thời gian đang không ngừng trôi qua, Chu Dịch đã nhanh tiến vào trạng thái hôn mê, nếu không phải thân thịt cường đại, tinh thần lực tràn đầy, lại thêm hắn cường tự chống đỡ vận chuyển công pháp, đổi lại người bình thường, ngăn cản không nổi cỗ này linh lực, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Rốt cục lại luyện hóa một cỗ linh lực về sau, Chu Dịch rốt cục cảm giác thể nội dễ chịu một chút, cái này làm Chu Dịch mừng rỡ, càng là liệu mạng vận chuyển công pháp. Thẳng đến nửa đêm về sáng, Chu Dịch sắc mặt mới khôi phục bình thường, trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Chu Dịch luyện hóa hết cuối cùng một cỗ linh lực về sau, mở hai mắt ra, phun ra cho khí, nhịn không được cất tiếng cười to, quả thật là họa phúc tương y đi, kinh khủng về sau chính là kinh hỉ. Liên cái này một hạt đan dược tương đương với, hắn gần một tháng khổ tu, càng làm cho hắn vui mừng chính là biến khéo thành bụng dưới, lại đả thông không ít huyệt vị kinh mạch, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, lần này thu hoạch có thể nói là vui mừng không thôi. Chu Dịch mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng cũng cho hắn tới một lần khắc sâu tỉnh lại, tổng kết chính là mọi thứ phải thận trọng, không thể ham liều lĩnh, càng phải tính trước làm sao. Chương 17, 5 năm thời gian thông thông, xuân đi thu đến, đảo mắt đã là năm cái xuân thu. Lạc Nhật Phong thất huyền môn tổng đường, Vương Tuyệt Sở đại trưởng môn, gần nhất cuộc sống có thể nói là khổ sở chi cực, chuyện phiền phải không ngừng. Cảnh Châu mặt khác bá chủ bang phái Dã Lang bang, gần nhất ngày càng càng rỡ, không ngừng cùng thất huyền môn ra tay đánh nhau, tàn phệ thất huyền môn địa bàn cùng sản nghiệp. Thất huyền môn nhân thủ cũng là tổn thất nặng nề, Dã Lang bang bang chủ Dã Thiên Long cũng không biết dùng thủ đoạn gì, khống chế phụ cận đông đảo lớn nhỏ bang phái, bước gia nhập Dã Lang bang cùng thất huyền môn đối nghịch. Dã Thiên Long lại tiêu tốn rất nhiều tiền tài, nuôi dưỡng một nhóm trung tâm không hai tử sĩ, từng cái võ công phi phàm, hung hãn không sợ chết, ở chỗ thất huyền môn đại chiến bên trong lớn xuất danh tiếng, bị người giang hồ xưng là tử sĩ doanh. Dã Thiên Long một thân tâm ngoan thủ lạn, lại tốc chí đam mưu, đem một bang lúc trước mã phỉ mang thành bây giờ bá chủ bang phái, liền chi kỳ người tâm kế cùng thủ đoạn sâu bao nhiêu chìm. Vương Tuyệt Sở hôm nay đi gặp mặt ba vị lão tổ, nghĩ mời ba vị lão tổ xuất núi diệt Dã Lang bang một đám cao tầng. Thất huyền môn cũng có thể thừa cơ chiếm đoạt Dã Lang bang, nhưng tam lão tổ ngoại trừ Đường Huyền bên ngoài, Nguyên Sơn cùng Nguyên Phong đều là thọ nguyên không nhiều, một lòng nghĩ đột phá cảnh cảnh giới, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Nào có tâm tư quản những này việc vặt, bởi vì chỉ vì cái trước mắt, kém chút tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng lại đả thương căn cơ, mặc dù Chu Dịch đến thăm lúc, cho một chút năng lượng, vậy cũng nếu không ngắn ngủi thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Vương Tuyệt Sở làm sao biết những này, gặp Nguyên Sơn mấy vị lão tổ không nói, cũng chỉ có thể đem Dã Lang bang gần nhất càng rỡ, thất huyền môn tổn thất nặng nề sự tình thật lòng bẩm báo chờ tam lão tổ an bài. Nguyên Sơn mặc dù có tổn thương, nhưng thất huyền môn có việc, hắn thân là lão tổ cũng không thể làm việc không để ý tới, cẩn thận suy nghĩ về sau, liền nghĩ đến Chu Dịch, tiểu tử này mấy năm này võ công tiến bộ giống như ngồi lên tựa như hỏa tiễn, đã là nhất phi trùng thiên. Hiện tại liền ngay cả ba người bọn họ cũng là nhìn không thấu Chu Dịch đến cùng là cảnh giới gì, chỉ biết là Chu Dịch mạnh phi thường, mạnh có chút không hợp tói thường. Thế là liền để Vương Tuyệt Sở đem Chu Dịch gọi tới, nào biết Vương Tuyệt Sở ấp úng nói, đã thật lâu không thấy được Chu Dịch. Nguyên Sơn vội vàng hỏi là chuyện gì xảy ra, Vương Tuyệt Sở là hỏi gì cũng không biết, chỉ nói đều hơn mấy tháng chưa thấy qua Chu Dịch. Nguyên Sơn nghe xong là giận tím mặt, mắng Vương Tuyệt Sở người trưởng môn này là thế nào làm, ngay cả người mất tích lâu như vậy mới biết được, ngươi người trưởng môn này có còn muốn hay không làm. Cũng là đem Vương Tuyệt Sở cho mắng cho máu xối đầu. Vương Tuyệt Sở trong lòng cũng là khổ a. Người khác hắn đều có thể quản, thế nhưng là Chu Dịch bị kia ta, hắn là thật không dám quản a, chỉ có thể mang theo một bộ ủy khuất trở lại tổng đường. Nguyên Sơn đã hạ tử mệnh lệnh, để Vương Tuyệt Sở trong vòng một ngày, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến Chu Dịch, bằng không hắn chức trưởng môn cũng đừng làm. Vương Tuyệt Sở trở về, liền để đại lượng đệ tử tại xung quanh tìm kiếm, Chu Dịch trụ sở càng là phái người không biết đi nhiều ít lội, vẫn không có tin tức, gấp Vương Tuyệt Sở giống như nóng bên trên con kiến đi qua đi lại. Thải Hà Sơn dãy núi chỗ sâu, một thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng lơ lửng không cố định, dưới chân màu xám đen quang mang lóe lên, người đã đến mười mấy mét có hơn, lại lóe lên, người liền biến mất không thấy, tốc độ nhanh giống như điện quang hỏa thạch, khiến người con mắt đều khó mà đuổi theo. Người này không ngừng tại trong rừng rậm xê dịch tiểu di, thân ảnh trung điệp, dưới chân màu xám đen quang mang không ngừng nhấp nhoáng, thân ảnh trước một giây còn tại phía đông, một giây sau nhưng lại tại phía tây xuất hiện, quả thực là lơ lửng không cố định, xuất quỷ nhập thần. Đột nhiên người kia trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, một con to lớn kim sắc thủ ấn liền cấp tốc chụp về phía mấy chục mét có hơn vách núi chỗ. Oanh một tiếng vang thật lớn, lập tức mảng lớn núi đá nổ bay sụp đổ, bay thạch văng khắp nơi, khói lửa cuộn cuộn, vậy mà dâng lên kim sắc ánh lửa đến, thanh thế thật sự là dọa người. Người kia đột nhiên trên thân dâng lên một tầng kim quang, giống như mặc vào hoàng kim chiến giáp uy phong lẫm liệt, lần nữa thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng một gốc đại thụ đánh tới, cây kia đại thụ nói ít cũng muốn 10 người mới có thể ôm trọn. Lại là một tiếng oanh thiên tiếng vang, to lớn thân cây lại bị người này đụng mảnh gỗ vụn bay tứ tung, tung tóe bay ra ngoài mảnh gỗ vụn càng như mũi tên. Bốn phía lại là tiếng oanh minh không ngừng, cũng không biết ngã xuống nhiều ít cây đại thụ, đợi bụi mù tan đi, khôi phục lại bình tĩnh, mới nhìn rõ người này nguyên lai là người thiếu niên lang, người cao thon, một trương màu đồng cổ khuôn mặt giống như lao khắc góc cạnh rõ ràng, cương nghị lạnh lùng, lông mày có chút tự tiêu, càng là khí khai anh hùng hùng ngực, một đôi tinh mâu càng là như ngôi sao lấp lánh mà thâm thúy, lại phối hợp một đầu hơi quận tử kim tóc dài, càng lộ vẻ mày kiếm. Mắt sáng, phiêu nhiên xuất bụi, thỏa thỏa họa bên trong xinh đẹp công tử. Người này chính là Vương Tuyệt Sở đau khổ tìm kiếm Chu Dịch, 5 năm này xuống tới, chẳng những bề ngoài có chỗ biến hóa, người càng là lộ vẻ thành thục dương cương ba khí. 5 năm xuống tới, Chu Dịch thế nhưng là thành tu luyện của ma, mỗi ngày đều an bài tràn đầy. Một tia thời gian cũng không chịu lãng phí, ngoại trừ bồi dưỡng một chút thảo dược luyện đan cùng đi ngủ bên ngoài, thời gian còn lại đều là tại khắc khổ trong tu luyện vượt qua, đương nhiên thu hoạch cũng là khả quan. Chu Dịch tại đại lượng cực phẩm Hoàng Long đan cùng linh dịch phối hợp xuống, đại nhập chân kinh đã tu luyện tới luyện khí 10 tầng, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Đại nhập chân kinh cũng không phải bình thường mà hàng, tu luyện xuất tới pháp lực chẳng những hùng hậu dị thường, hơn nữa còn bá đạo tuyệt luân, mặc dù Chu Dịch không biết cái khác tu tiên giả pháp lực chất lượng như thế nào, không có so sánh, nhưng nghĩ đến cùng mình đại nhập chân kinh so khẳng định là không bằng. Luyện khí kỳ cảnh giới bên trong tự mang 4 môn pháp thuật thần thông cũng là huyền diệu phi phàm, như đại nhập thần trưởng, chẳng những cương mãnh bá đạo, còn tự mang hừng hực nhiệt độ cao, tốc độ cũng cấp tốc vô cùng, thật sự là cùng người đấu pháp hảo thủ đoạn. Thứ hai môn pháp thuật thần thông đại nhập chân giáp, giống như ở trên người mặc vào một kiện hoàng kim áo giáp, chẳng những bá khí mà lại lực phòng ngự cực kỳ biến thái, bất quá Chu Dịch cũng không có cùng người giao thủ qua, đến tột cùng có bao nhiêu biến thái, hắn cũng là không rõ ràng, chỉ là chính hắn cảm giác như thế mà thôi. Còn có hai môn pháp thuật thần thông, đại nhập thật diễm cùng đại nhập biến hóa thuật, cũng phải cần đạt tới luyện khí 14 mới có thể tu luyện, nghĩ đến cũng là bất phàm. Bây giờ đại nhập thần trưởng cùng đại nhập chân giáp đều bị Chu Dịch tu luyện tới giai đoạn đại thành, có hy vọng tu luyện tới viên mãn thậm chí có thể đột phá viên mãn. Đột phá viên mãn về sau, liền không còn là pháp thuật mà là thần thông, không phải gọi thế nào bốn môn pháp thuật thần thông. Đây là xen vào pháp thuật cùng thần thông ở giữa, đến cùng là pháp thuật vẫn là thần thông, cái này muốn nhìn cá nhân tiên phú. 5 năm qua, Hỗn Nguyên Đạo cũng là tiến bộ thần tốc, nhưng đây là một môn rất quái dị công pháp. Chu Dịch căn bản cũng không biết Hỗn Nguyên Đạo hiện tại ở vào cảnh giới gì, môn công pháp này không có cảnh giới phân chia, cũng không có thuật pháp thần thông. Chu Dịch cũng cẩn thận nghiên cứu một trận, hắn phát hiện chỉ cần nhục thân không ngừng cường đại, như vậy tu luyện Hỗn Nguyên Đạo nguyên lực liền vĩnh vô chỉ cảnh tiến bộ. Giống như thân thể mạnh yếu hạn mức cao nhất chính là nguyên lực hạn mức cao nhất, rất là không thể tưởng tượng nổi. Để Chu Dịch càng kinh hỉ hơn chính là nguyên lực phối hợp võ kỹ đơn giản chính là thiên nhiên chi hợp, lập tức liền sẽ làm võ công biến không thể tưởng tượng nổi, tỉ như Chu Dịch không cần nguyên lực thi triển khinh thân công pháp lăng không hư độ, một bước đạp xuất cũng liền xa 4-5 mét, đã là cực hạn, nhưng phối hợp nguyên lực, bước ra một bước, chính là mười mấy xa 20 mét, mà lại thời gian sử dụng ngắn hơn, tốc độ càng nhanh. Nếu như không tiếc tiêu hao nguyên lực còn có thể càng khủng bố hơn. Theo ngày tích nguyên sâu, Chu Dịch phát hiện tu ra nguyên lực chất lượng cũng sẽ tăng lên, đây thật là để Chu Dịch như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu ra sao, không biết đây là nguyên lý gì, còn có chuyện càng quái dị. Chu Dịch tại sử dụng đại nhập chân kinh pháp lực lúc, nguyên lực vậy mà có thể quỷ dị cùng pháp lực dung hợp, làm Chu Dịch thi triển pháp thuật thần thông lúc uy lực tăng gấp bội, rất là không thể tưởng tượng nổi. Trái lại thi triển nguyên lực lúc, Chu Dịch làm sao thôi động pháp lực cũng vô pháp cùng nguyên lực dung hợp, đây cũng là Chu Dịch không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Chính Chu Dịch cho rằng nguyên lực rất có thể là cao cấp hơn một loại năng lượng. Ngoại trừ pháp lực cùng nguyên lực bên ngoài, Chu Dịch không hổ là luyện võ kỳ tài, mấy môn võ công đã bị hắn tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Chu Dịch từ khi tu luyện pháp thuật về sau, bởi vì động tĩnh quá lớn, sợ kinh thế hai tộc dẫn tới phiền toái không cần thiết, liền thường xuyên đi vào dãy núi chỗ sâu tu luyện. Chu Dịch tính toán đợi tại dãy núi chỗ sâu thời gian cũng không ngắn, các hạng công pháp thuật pháp thần thông đều đã đạt tới mình hiệu quả dự chủ, là nên trở về tiếp tục khổ tu tăng lên cảnh giới. Chương 18, thần bí cái dương thất huyền môn lạc nhập phong, Vương Tuyệt Sở chính lo lắng tại đỉnh núi không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng liền hỏi thăm môn hạ đệ tử tìm tới Chu Dịch không có. Đương Chu Dịch từ đỉnh núi vách núi chỗ đi lên lúc, Vương Tuyệt Sở là kinh điệu cái cằm, Vương Tuyệt Sở không thể tin được xoa xoa mắt, cái này vách núi treo leo chính là khinh công cho dù tốt, cũng không có khả năng đi lên, hắn thực sự không rõ Chu Dịch là thế nào đi lên, bất quá sau đó vấn đề này liền bị Chu Dịch xuất hiện mang tới vui sướng cho ném đến lên 9 tầng mây. Vương Tuyệt Sở kéo lại Chu Dịch cánh tay, thê thê ai ai mà nói, "Tiểu sư đệ, lúc này ngươi có thể cứu cứu ta, không phải ta cái này trưởng môn chỉ sợ cũng làm đến đâu, ngươi đi nơi nào à?" Cũng không nói với ta một tiếng, hôm nay lão tổ tìm ngươi không đến, đem ta mắng chó máu xối đầu, hỏi ta người trưởng môn này có còn muốn hay không làm trải qua mấy năm, hắn cùng Chu Dịch cũng tương đối quen, cố ý giả dạng làm bộ này hình dạng cũng không sợ Chu Dịch cho cười. Chu Dịch cho hắn làm không hiểu đấu, nhìn hắn kia ai đoán ánh mắt, rất giống cái bị chọc tức tiểu tức phụ, đâu còn có một chút trưởng môn uy nghiêm, liền hỏi ra sao sự tình. Vương Tuyệt Sở liền đem Dã Lang Bang cần dỡ, thất huyền môn bị hao tổn nghiêm trọng, sáng nay đi gặp Tam lão tổ sự tình, nói nhất thanh nhị sở. Chu Dịch nghe xong, trong lòng cũng linh hoạt ra, hắn cũng không có quên, cha của hắn Chu Hữu Tài nói lên Dã Lang Bang lúc, bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, mình thế nhưng là đã sớm cho Dã Lang Bang ghi lại một bút. Chu Dịch tự nhận là mình coi như không phải người tốt, nhưng cũng quyết không là người xấu, giống Dã Lang Bang loại này bại hoại bang phái, chuyện tốt là một kiện không có làm, chuyện xấu là mọi thứ tinh thông, trừ bảo an dân loại sự tình này hắn Chu Dịch cũng là tài giỏi, đã Dã Lang Bang nghĩ sớm hủy diệt, hắn cũng không để ý đưa lên mặt đường. Chu Dịch nghĩ tới đây, trên thân không khỏi dâng lên sát ý, trong mắt không tự giác có tử kim quang mang bắn ra, Vương Tuyệt Sở vừa hay nhìn thấy một màn này, bị hù toàn thân sợ run cả người, Chu Dịch con mắt thật là đáng sợ, đây là Vương Tuyệt Sở trong lòng ý tưởng chân thật. Chu Dịch nghe nói Tam lão tổ tìm hắn, nghĩ thầm không phải là vì việc này đi. Không khỏi dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn về phía Vương Tuyệt Sở. Vương Tuyệt Sở nhìn Chu Dịch ánh mắt, trong lòng máy động, mặt lộ vẻ xấu hổ, cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, "Tiểu sư đệ chớ trách ta. Ta cũng không phải cố ý muốn cho ngươi lội vũng nước đục này, ta không phải không biết hai vị lão tổ thụ thương sao?" Chu Dịch cũng lười cùng hắn rông dài, quay người hướng Tam lão động phủ mà đi, dù sao sư phụ vây gọi đồ đệ, dù sao vẫn là muốn đi, không nói mình tại Tam lão nơi đó đạt được công pháp, liền mấy năm này thời gian Tam lão đối với hắn sát thực cũng không tệ, người không phải liền là như vậy sao? Người tốt với ta, ta đương nhiên cũng sẽ hồi báo. Chu Dịch cùng Vương Tuyệt Sở hai người rất mau tới đến Tam lão động phủ, Chu Dịch rất là cung kính cho Tam lão đi sư đồ lễ. Nguyên Sơn Tam lão nhìn thấy Chu Dịch cũng là cao hứng, đối với tên đồ đệ này, ba người hay là vô cùng hài lòng, Chu Dịch luyện võ thiên phú thiên hạ ít có. Thử hỏi trong chốn võ lâm ai không muốn thu cái đệ tử đắc ý, lan truyền ra ngoài mình cũng là mặt mũi có ánh sáng, khoác lác cũng là muốn bố liếng. Ba vị sư phụ, không biết tìm đồ nhi có chuyện gì phân phó. Chu Dịch nhìn về phía Tam lão, ra vẻ như không biết. Nguyên Sơn nhìn Chu Dịch một bộ rất là nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, cũng cảm giác lão nghi ngờ vui mừng, ngược lại có chút ngượng ngùng nói, "Tiểu Dịch à, lúc đầu chuyện này cũng không muốn gọi ngươi đi xử lý, vốn muốn cho ngươi Tam sư phụ đi một chuyến, nhưng ta suy nghĩ cẩn thận về sau, vẫn là quyết định để ngươi đến xử lý." Nguyên Sơn nói đến đây không khỏi nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch sắc mặt bình tĩnh, một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ, Nguyên Sơn gặp này cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Chu Dịch không muốn, đối với hắn ba người sinh ra ngăn cách. Kia Dã Lang Bang không đáng để lo, đều làm một chút bất nhập lưu trước sân khấu tốt thôi, chân chính hắc thủ là Lân Cận Châu Thần Long giáo ở sau lưng sai sự, nếu không chỉ bằng Dã Lang Bang đám kia ngu xuẩn, ta ba người tùy ý một người cũng có thể diệt bọn hắn, chỉ là chúng ta thế hệ trước một khi xuất thủ, thế tất gây nên mấy cái bang phái đại chiến, đến lúc đó liền không có lượn vòng đường sống, kia Thần Long giáo cũng là cao thủ nhiều như mây, thật muốn đánh, ta thất huyền môn hơn phân nữa, là không tiếp nổi. Cho nên ta muốn cho ngươi rời núi, trợ giúp Thất Huyền môn hóa giải một chút trước mắt áp lực, bây giờ ngươi võ công đã đại thành, liền ngay cả chúng ta ba cái lao ra hỏa cũng nhìn không ra ngươi sâu cả đến, nghĩ đến xuống núi tự vệ cũng là dư xài, ba người chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Nguyên Sơn nói xong mấy người đều xem hướng Chu Dịch. Ba vị sư phụ, việc này các ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm thỏa đáng. Chu Dịch nói đến đây, quay đầu lại đối Vương Tuyệt Sở nói ra, Vương trưởng môn, ta cùng sư phụ có một ít chuyện riêng tư muốn nói, nếu như không có chuyện gì, ngươi liền đi về trước bận bịu đi thôi. Vương Tuyệt Sở nào dám không đi, như gà con mổ tóc đồng dạng gật gật đầu, cung kính sau khi hành lễ rời đi. Chu Dịch nhìn Vương Tuyệt Sở rời đi về sau, mới đối Tam lão tổ nói, "Ba vị sư phụ, ta muốn hỏi một việc, hy vọng ba vị sư phụ có thể nói rõ sự thật." Nguyên Sơn ba người liếc nhìn nhau, cũng không rõ ràng cho lắm, bất quá nhìn Chu Dịch kia chỉnh trọng việc dáng vẻ, ba người cũng không khỏi nhẹ gật đầu. "Ba vị sư phụ, tổ sư năm đó du lịch thải hà sơn lúc, chỉ lấy được cái này hai quyển cổ thư sao? Liền không có những vật khác, tỉ như ngọc thạch cái gì, hoặc là có thứ gì vật cổ quái, lại không biết ra sao công dụng, cái này đối ta rất trọng yếu." Hy vọng ba vị sư phụ có thể chi tiết nói cho ta. Chu Dịch nói xong, liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía ba người. Chu Dịch bây giờ biết Đại Nhật Chân Kinh chính là tu tiên công pháp, kia Hỗn Nguyên Đạo mặc dù không biết ngọn ngành, nhưng cũng không phải phàm phẩm, mình càng là tu luyện mới biết được Hỗn Nguyên Đạo bất phàm. Năm đó tổ sư khẳng định là từng tiến vào cái gì chỗ bí mật, đạt được công pháp, nhưng Chu Dịch không tin, cũng chỉ có hai quyển công pháp, liền không có bất luận cái gì những bậc khác. Mấy năm này ở giữa, Chu Dịch cũng tại Thải Hà Sơn tìm kiếm qua vài lần, nhưng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch, cho nên mới đến hỏi một chút Tam lão. Nếu quả thật có những bậc khác, nghĩ đến cũng không thể nào là phàm vật, bực này cơ duyên, Chu Dịch làm sao có thể bỏ qua. Tam lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, riêng phần mình trầm mặc không nói, sau một hồi lâu, Nguyên Sơn mới im lặng thở dài, trở lại đến mật thất bên trong mang tới một cái màu đen cái dương. Chu Dịch nhìn lại, cái dương hai thước lớn nhỏ, mặt ngoài đen như mực, hắt giống như tia sáng đều có thể bị hấp thu, nhìn kỹ phía dưới, quanh thân có lít nha lít nhít không biết tên màu đen phù văn, từng cái hình thù kỳ quái, vặn vẹo và mèo, không chú ý nhìn, những này màu đen phù văn cùng cái dương nhan sắc hòa làm một thể, thực là khó mà thấy rõ. Chu Dịch vốn định dùng thần thức nhìn xem bên trong đến tột cùng có đồ vật gì, thế nhưng là quỷ dị chính là thần thức quét dọn đi, toàn bộ cái dương giống như không tồn tại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy vật này, thần thức lại đối với cái này vật không có chút nào dò xét tác dụng, Chu Dịch thầm nghĩ. Không lạ mình mỗi lần tới dùng thần thức điều tra, đều không có chút nào phát hiện. Nguyên Sơn một bên mở ra cái dương một bên nói, cái dương này từ khi tổ sư Thất Tuyệt Thượng Nhân đạt được về sau, cũng không biết truyền xuống bao nhiêu đời, trải qua nhiều ít tay của người, nhưng không có người nào có thể biết cái này hai cái vật phẩm là thứ gì, có làm được cái gì đồ, ba người chúng ta cũng không biết, Tiểu Dịch, chính ngươi xem đi. Nguyên Sơn ba người có một loại cảm giác, Thất Huyền môn cho tới nay bí mật, hôm nay sợ rằng là muốn để lộ khăn che mặt thần bí, ba người cũng không khỏi mong đợi. Chu Dịch đến gần xem xét, bên trong chỉ có hai kiện vật phẩm, một viên giống như là ngọc thạch đồ vật, mặt ngoài phát ra nhàn nhạt ánh quang, Chu Dịch trong lòng suy đoán, vật này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết ngọc giản, nhưng Tam lão ở một bên, hắn cũng không tốt xem xét. Chu Dịch nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai, một cây dài khoảng 2 thước màu đen cây gậy, mặt ngoài vô số đường vân quấn quanh thân, nhìn qua có chút thần bí. Chu Dịch không tự giác đưa tay muốn cầm lên, cẩn thận chu đáo một phen, ai ngờ cây gậy lại không nhúc nhích tí nào. Chu Dịch không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ cây gậy lại kỳ nặng vô cùng, trong tay lại tăng lớn khí lực, nhưng vẫn như cũ như thế, lần này Chu Dịch thật giật mình, liền làm xuất toàn thân khí kình, cũng mới miễn cưỡng nhúc nhích chút nào, chớ đừng nói chi là nhấc lên. Nguyên Sơn ở một bên nhìn khẽ miệng co giật, hắn nhưng là một chút cũng không thể nhúc nhích chút nào, thầm kêu Chu Dịch tiểu tử này khí lực kinh khủng. Chu Dịch nhìn xem tiểu Hắc Côn cũng là tắt lưỡi, đây rốt cuộc nặng bao nhiêu, mình cái này một thân khí kình chỉ sợ đều không hạ hơn 3 cân, vậy mà chỉ có thể di động mấy may, cuối cùng là làm bằng vật liệu gì sẽ như thế nặng nề, nhìn qua liền biết là bình minh, Chu Dịch trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, như chút thần dị binh khí, hiện tại không thể dùng, không có nghĩa là hắn về sau cũng không thể dùng. Chu Dịch đột nhiên nhớ tới, Nguyên Sơn là thế nào rời ra ngoài, Chu Dịch bất động thanh sắc nhấc nhấc cái dương, để cho người ta kinh ngạc là, Chu Dịch nhẹ nhõm liền nhấc lên. Chu Dịch cũng là kinh ngạc không thôi, xem ra cái dương này cũng là khó được dị bảo, có được không thể nghị công năng, trong lòng không khỏi thở dài. Tu tiên giới thần dị chỗ, quả nhiên không phải phàm nhân có thể lý giải cùng tưởng tượng, thật là thần bí khó lường. Chương 19, thần bí Hắc Côn. Chu Dịch tra xét xong cái dương vật phẩm về sau, liền quyết định những vật này mình khẳng định là muốn dẫn đi. Bất quá nhìn thấy Tam lão kia ánh mắt mong đợi, muốn mang đi cái dương, không nói xuất cái nguyên cớ, là không thể nào toại nguyện, Chu Dịch cũng không thể làm giết người đoạt bảo hoạt động đi. Chu Dịch trầm tư thật lâu, thở dài mới nói, ba vị sư phụ, lời nói thật nói với các ngươi đi, cái này mấy kiện đồ vật đều không phải là phàm phẩm, chính là tu tiên giả chi vật. Chu Dịch nói đến đây, nhìn về phía Tam lão tổ. Nguyên Sơn ba người quả nhiên hai mặt nhìn nhau, không biết ý gì, bất quá đều quăng tới kinh ngạc hỏi thăm ánh mắt. Chu Dịch cũng không đáp lời, đưa tay bắn ra, một viên tiểu hỏa cầu liền trống rỗng lơ lửng ở giữa không trung, nóng bỏng nhiệt độ cấp tốc huyết tán ra tới. Chu Dịch lại vẫy tay, tiểu hỏa cầu bay vào trong lòng bàn tay hắn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tam lão cái nào gặp qua quỷ dị như vậy một màn, đều là nhìn sắc mặt trắng bệch, bị hù ngay cả lời đều nói không xuất đến, nhất thời ngây người không phản ứng. Sơ qua một lát, ba người tỉnh táo lại, trong lòng cũng hỉ, đều là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Chu Dịch, ý tứ tất nhiên là không cần nói cũng biết. Chu Dịch nhìn ba người ánh mắt kia, cái nào không biết ba người tâm tư, cũng là bỗng cảm giác đau đầu, trong lúc nhất thời cũng là bó tay toàn tập. Chu Dịch suy nghĩ sau một lúc, hướng Tam lão giải thích cái gì là tu tiên giả, lại cần gì điều kiện các loại, đem tiếp trước đọc tiểu thuyết có được một chút gia lông tri thức, cho Tam lão thuật lại một lần. Tam lão thoạt đầu nghe được có thể tu tiên, thọ nguyên kéo dài, tất nhiên là mừng rỡ như điên. Thế nhưng là càng về sau nghe, càng là tâm lạnh, lúc này ba người là sắc mặt hiện ra màu cho tàn, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Chu Dịch nhìn ba người bộ dáng cũng là không đành lòng, đành phải an ủi, ba vị sư phụ, kia đại nhật chân kinh đúng là tu tiên công pháp không giả, nhưng cũng là muốn điều kiện hà khắc mới được. Phía trên đánh dấu các ngươi cũng nhìn thấy, chẳng những phải có linh căn, càng phải thể chất đặc thù, từ tổ sư đến bây giờ, có bao nhiêu người tìm hiểu tới, nhưng có một người thành công. Ba vị sư phụ vẫn là đừng quá mức để ý việc này, Chu Dịch cũng không biết nên nói cái gì, cũng chỉ đành trầm mặc không nói. Không biết bao lâu, Nguyên Sơn ba người mới thở dài một tiếng. Nguyên Sơn nói, "Ai, tiên đạo vô duyên a. Tiểu Dịch, đã ngươi có cơ duyên này, những vật này ngươi toàn bộ mang đi. Cũng tỉnh để ở chỗ này loạn lòng người cảnh, cái này tiên đạo một đường cũng là phiêu miểu vô vọng chi nghĩ, ta ba người cả đời đều tại thất huyền môn, cũng không hậu nhân văn bối, chỉ có ngươi một cái đồ đệ, ngươi toàn mang đi đi." "Ai, đáng tiếc ta thất huyền môn, từ tổ sư đến bây giờ, cũng không biết nhiều ít đại tổ sư đem thời gian lãng phí ở việc này bên trên. Nếu không ta thất huyền môn như thế nào rơi xuống tình trạng như thế, sống yên ổn tại cái này lệch góc chi địa." Chu Dịch tại Tam lão trong động phủ an ủi sau một lúc, mang theo cái dương trở lại chỗ mình ở. Chu Dịch đi vào gian phòng, đóng lại cửa cửa sổ, liền không kịp chờ đợi một lần nữa mở ra cái dương. Cầm suất ngọc thạch nhìn kỹ, nhưng cái kia có hạn tu tiên tri thức, cũng nhìn không ra như thế về sau. Chu Dịch đành phải đem ngọc thạch đặt ở cái trán, buông ra thần niệm, tiếp trước trong tiểu thuyết đều là làm như vậy, Chu Dịch cũng chỉ đành thử một lần. Chu Dịch vừa thả ra thần thức, sau một khắc, ngọc thạch liền hóa thành một vòng lưu quang không có vào Chu Dịch thức hải bên trong. Chu Dịch chỉ cảm thấy một cỗ tin tức lưu trong nháy mắt nhét vào thức hải của mình, hơi có chút mê muội. Rất nhanh Chu Dịch liền khôi phục lại, cũng biết mình đạt được cái gì. Nguyên lai đây là thẻ ngọc truyền thừa, ngươi chớ xem thường điểm ấy kỹ năng, cả nhân giới đều không ai có thể thi triển xuất loại này bí pháp, dù cho đến thượng giới, cũng vẫn là cái dấu hỏi, có thể nghĩ, cái này thẻ ngọc truyền thừa không có nhiều phạm. Chu Dịch cũng không biết đây là một bộ công pháp, vẫn là một bộ bí thuật, tạm thời coi như thành công pháp xưng hô đi. Bộ công pháp kia tên là Ngũ Linh Diễn Sinh Quyết, bộ công pháp kia điều kiện yêu cầu tương đương hà khắc. Chẳng những muốn tu luyện người thân có ngũ hành linh căn, mà lại muốn 5 loại công pháp đồng tu, đều là muốn tu luyện tới kim đăng kỳ, sau đó mới có thể tu luyện công pháp này, cũng là mới công pháp này thiết yếu cánh cửa. Đang nói công pháp này trước đó, chúng ta trước giải một chút linh căn mà nói. Thiên địa sơ khai cũng phân âm dương ngũ hành chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cái này 5 loại thuộc tính cơ sở. Linh căn chỉ là trong đó kết cấu một bộ phận, cũng không thể đại biểu tất cả ngũ hành chi vật. Đại đa số người tu luyện đều thuộc về cái này ngũ hành, chia làm kim linh căn, mộc linh căn, thủy linh căn, hỏa linh căn, thổ linh căn. Trừ cái đó ra còn có biến dị linh căn, như băng linh căn, lôi linh căn, phong linh căn, ám linh căn, kiếm linh căn các loại, nhưng mặc kệ những này linh căn như thế nào dị biến, đều là từ ngũ hành trên cơ sở diễn sinh mà xuất, cho nên làm sao cũng trốn không xuất ngũ hành phạm chủ. Tu tiên giới mênh mông ngần, quỷ dị khó lường sự tình rất nhiều, đương nhiên cũng có một chút đặc thù sản phẩm. Như tam dương, lục dương, không một hạt bụi, trời âm các loại thể chất đặc thù. Kỳ thật linh căn là không phân tốt xấu phân chia, chỉ phân ngươi có bao nhiêu tài nguyên, trên lý luận giảng linh căn càng nhiều người, tu luyện xuất pháp lực càng thâm hậu, chất lượng càng cao. Đương nhiên thi triển thuật pháp thần thông cũng muốn lợi hại ba phần, vậy có phải hay không nói rõ linh căn càng nhiều càng tốt đâu, vậy cũng không hẳn vậy. Tất cả đồ vật khẳng định là chính phản hai mặt, có chỗ tốt liền có chỗ xấu chính là tu luyện chậm chạp, tiến giai khó khăn. Người khác đơn linh căn muốn tu luyện đến trúc cơ kỳ, ngươi còn tại luyện khí kỳ, người khác ỷ vào cảnh giới cao cũng có thể treo lên đánh ngươi. Đương nhiên cũng không bài trừ có chút nghịch thiên người, lại thêm công pháp nghịch thiên cùng bảo vật, cũng là có thể vượt cấp mà chiến, bất quá tại nhân giới, tài nguyên thiếu thốn, các đại tông môn vẫn là lấy đơn linh căn là tốt nhất. Càng là nhiều linh căn càng không nhận chào đón, nếu như ngươi có đại lượng tài nguyên, ngũ linh căn cũng có thể hỏa tiễn thăng thiên, cho nên nói bất luận linh căn tốt xấu, chỉ luận ngươi có hay không tài nguyên. Cái này ngũ linh diễn sinh quyết chính là một bộ công pháp nghịch thiên, chỉ cần ngươi đem 5 loại công pháp tu luyện tới kết đăng kỳ, liền có thể tu luyện công pháp này. Dựa theo công pháp tu luyện, có thể đem hai chủng linh lực hoặc nhiều loại linh lực dung hợp, có thể đạt được ngươi muốn linh lực. Tỷ như ngươi không có linh lôi dễ, liền có thể đem kim linh lực thêm hỏa linh lực dung hợp, mà đặt thành lôi linh lực, bộ công pháp kia bên trong có các loại dung hợp chi pháp. Tỷ như băng, lôi, phong, điện, ngầm, kiếm các loại, cũng có thể dung hợp tu luyện. Ngũ linh diễn sinh quyết càng thêm nghịch thiên là, mỗi một loại linh lực chỉ cần tu luyện tới đại thành, liền có thể trong đan điền kết xuất pháp ấn. Tỷ như tu luyện xuất lôi linh lực đến đại thành, liền sẽ trong đan điền kết xuất lôi ấn, có được này ấn, ngươi tu luyện lôi hệ thuật pháp thần thông, giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, uy lực so chân chính lôi linh căn thuật pháp thần thông, còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Nếu như 5 loại công pháp và ngũ linh diễn sinh quyết xuống chút nữa tu luyện, các loại pháp ấn cũng sẽ tùy theo thăng cấp, cuối cùng chính là kết xuất các loại lực lượng pháp tắc, cũng không phải là không thể được. Chu Dịch xem hết cả bản công pháp giới thiệu, cũng là bị chấn trận mắt hốt mồm, thiên hạ lại còn có như thế công pháp nghịch thiên. Chu Dịch lại ngẫm lại công pháp này điều kiện cũng là tắc lưỡi không thôi, một loại công pháp tu luyện tới kết đan kỳ đều là phượng mao lân giác, đều có thể làm khai phái tổ sư. Huống chi 5 loại công pháp đều đạt tới kết đan kỳ, không nói tài nguyên phải dùng nhiều ít, chính là thời gian cũng là vấn đề. Chu Dịch suy nghĩ một hồi, cũng liền buông xuống mặc kệ, nghĩ thầm, chính mình cũng không biết mình là cái gì linh căn, nghĩ nhiều như vậy có cái dám dùng. Chu Dịch lại nhìn về phía cây kia hắc thiết côn, tại Tam lão nơi đó không tốt thi triển thủ đoạn, nơi này cũng sẽ không cố kỵ. Chu Dịch đưa tay nắm chặt hắc côn, thể nội pháp lực liền hướng trong đó rót vào, thế nhưng là thể nội pháp lực tiêu hao một nửa, cây gậy vẫn không có phản ứng chút nào. Chu Dịch thu về bàn tay, gãi đầu một cái, trong lòng không hiểu, chẳng lẽ cái này hắc côn không phải linh vật, làm sao lại một chút phản ứng cũng không có, thật là chuyện lạ. Nhìn xem cây gậy thần bí dị thường, khẳng định không phải là phàm vật. Chu Dịch ngẫm lại vẫn là nhịn đau cắn chót lưỡi, hướng hắc côn bên trên phun ra một ngụm tinh huyết. Đây là Chu Dịch tác phong trước sau như một, hắn tổng cho rằng bảo vật có linh, sẽ nhỏ máu nhận chủ. Nhắc tới cũng kỳ, kia hắc côn tinh huyết ngược lại là hấp thu, nhưng vẫn không có phản ứng. Chu Dịch dùng pháp lực thần thức đều thử qua, vẫn là không thể thôi động mảy may. Chu Dịch nhìn xem hắc dễ đỡ ra một lúc, đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, trong cơ thể mình cũng không chỉ là có pháp lực, còn có nguyên lực, pháp lực không được, nguyên lực nói không chừng có hiệu quả đâu. Chu Dịch lại đưa tay nắm chặt hắc côn, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng hướng hắc côn chú đi. Ngay tại nguyên lực trong cơ thể dùng đi một nửa lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, hắc côn đột nhiên hắc quang đại phóng, mặt ngoài lít nha lít nhít hoa văn nhao nhao hắc quang chớp động, trong nháy mắt liền biến thành vô số quái dị phù văn che ở hắc côn bên trên. Chu Dịch dường như có minh ngộ, cùng hắc côn cũng có liên hệ, trong miệng mặc niệm lên. Hắc côn quả nhiên tự hành lật hiện lên đến, lại mặc niệm lớn. Lớn, lớn. Hắc côn trong nháy mắt biến thành dài khoảng 1 trượng, lớn bằng cánh tay trường côn. Chu Dịch trong lòng còn chưa kịp tới vui vẻ, một giây sau, nguyên lực trong cơ thể như vỡ đê đập lớn, điên cuồng hướng hắc côn tản đi. Chu Dịch trong lòng hoảng hốt, lập tức mặc niệm nhỏ, nhỏ, nhỏ. Hắc côn hắc quang lóe lên, trong nháy mắt thu nhỏ gấp trăm lần, chỉ cùng như một căn ngón tay lớn nhỏ, lặng lặng dừng ở Chu Dịch trong lòng bàn tay. Chu Dịch cầm hắc côn, trong tay cũng không cảm giác nặng nề, trong lòng một trận hiếu kỳ, thưởng thức mấy lần, cũng là yêu thích không buông tay. Chu Dịch cảm thụ thể nội nguyên lực, liền cái này một lát, nguyên lực trong cơ thể vậy mà tiêu hao sạch sẽ. Nghĩ thầm, may mắn mình kịp thời hô ngừng, không phải còn không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chu Dịch nhìn xem hắc côn, nghĩ thầm cái này tốt ngược lại là tốt, chính là quá tiêu hao nguyên lực, muốn như ý sử dụng, mình còn không biết phải dùng bao lâu mới được, cuối cùng vẫn là tu vi quá thấp. Chương 20, Dã Lang Bang hủy diệt Lạc Nhật Phong sáng sớm, Chu Dịch kết thúc trước kia tu luyện, đi vào Thất Huyền môn tổng đường. "Tiểu sư đệ, không biết ngươi tới đây thế nhưng là có chuyện gì muốn phân phó?" "Đến." Ngồi xuống trước uống chén trà, "Đây chính là ta chân tảng tình tinh lá trà người bình thường ta thế nhưng là không nỡ lấy ra." Vương Tuyệt Sở thấy một lần Chu Dịch tới, lập tức đầy mặt tươi cười tiến lên đón, mời Chu Dịch ngồi xuống, bắt đầu tự mình qua lên nước trà tới. Vương Tuyệt Sở có thể nói là tư thái thả cực thấp, hắn cũng biết rõ Chu Dịch thực lực bây giờ, chỉ sợ không tại Tam lão tổ phía dưới, đã không phải là hắn có thể so sánh, có thể kéo gần quan hệ tự nhiên là chuyện tốt. Chu Dịch gặp Vương Tuyệt Sở kiên định nọt lấy lòng bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ, cũng biết Vương Tuyệt Sở là tâm tư gì, đơn giản là sợ mình tranh đoạt chức trưởng môn. Chu Dịch khách khí nói, "Vương trưởng môn, quá khách khí, ta tới là thương lượng với ngươi một chút Dã Lang Bang sự tình. Tiểu sư đệ dự định xuất thủ, cần gì ủng hộ? Chỉ cần phân phó một tiếng, ta tất nhiên là hết sức phối hợp tốt." Vương Tuyệt Sở nghe xong Chu Dịch hỏi Dã Lang Bang sự tình, lập tức liền đến tinh thần, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là vì chuyện này tổn thương thấu đầu óc. "Vương trưởng môn, như thế nói với ngươi đi. Dã Lang Bang một đám cao tầng ta tất nhiên là sẽ giải quyết, thậm chí thế lực sau lưng ta cũng sẽ cùng nhau giải quyết. Nhưng chuyện còn lại ta liền mặc kệ, nên làm như thế nào, đó là ngươi người trưởng môn này cùng từng cái đường chủ sự tình, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Chu Dịch bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, quả nhiên hương trà bốn phía, răng môi lưu hương. Vương Tuyệt Sở làm nhiều năm trưởng môn, tự nhiên cũng là khéo léo người. Nghe xong Chu Dịch, liền biết là có ý tứ gì, Chu Dịch đây là nói cho hắn biết, không sẽ cùng hắn tranh đoạt chức trưởng môn. Vương Tuyệt Sở trong lòng tất nhiên là mừng rỡ vô cùng, cũng rốt cục thở phào, hắn thật đúng là sợ Chu Dịch cùng hắn tranh chức trưởng môn. Chu Dịch muốn tranh, hắn nhưng là một điểm phần thắng cũng sẽ không có. Chu Dịch buông xuống chén trà, gặp Vương Tuyệt Sở đã rõ ràng chính mình ý tứ, tiếp tục mở miệng nói, "Vương trưởng môn, ngươi cũng biết ta xuất thân ở nơi nào, ta chỉ hy vọng nơi đó trời trong gió nhẹ, không hy vọng có cái gì nhỏ vụn hạ người, ở nơi đó gây sóng gió." Vương trưởng môn tất nhiên là phải biết làm thế nào. Vương Tuyệt Sở tất nhiên là một fan cam đoan, chỉ cần Chu Dịch không cùng tranh quyền, hắn tất nhiên là miệng đầy hứa hẹn, cam đoan thanh lưu thành yên ổn. Vương trưởng môn, nói nhảm cũng không nhiều lời, ta tới mục đích chủ yếu là muốn Dã Lang Bang một đám cao tầng tư liệu, còn có Phong Châu Thần Long giáo tư liệu. Chu Dịch nói xong cũng mặc kệ Vương Tuyệt Sở, phối hợp nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vương Tuyệt Sở nào dám lãnh đạm, lập tức phái thủ hạ đem từng cái cơ cấu các đại lão đều mời tới. Rất nhanh từng cái đường khẩu đại lão lần lượt đến, cũng không biết cụ thể sự tình gì, bất quá nhìn thấy Chu Dịch cũng ở tại chỗ, đều là cảm thấy kinh ngạc. Chu Dịch lúc này mở to mắt hỏi, không biết phụ trách tình báo chính là vị kia. Một vị hán tử gầy gò lập tức đứng ra xứ phải, Chu Dịch cũng không nói nhảm, hỏi một chút Dã Lang Bang cụ thể tin tức về sau, trong tay cũng cầm Dã Lang Bang một đám cao tầng tư liệu, nhìn lại. Mấy hơi về sau, Chu Dịch xem hết tư liệu, trong tay đột nhiên hồng mang lóe lên, trong tay tư liệu vô cớ tự đốt. Trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, phiêu tán rơi trên mặt đất một màn này, đại đường đám người tất nhiên là nhìn rõ ràng, từng cái bị hù sắc mặt trắng bệch, thở mạnh cũng không dám một chút. Không biết Chu Dịch dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn mới có thể như thế dọa người. Chu Dịch hướng bọn họ nhìn một cái, đứng người lên, dưới chân màu xám đen quang mang lóe lên, người đã đi vào đại đường cổng, lại lóe lên, người đã biến mất vô tung vô ảnh. Đường bên trong một đám đại lão chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Chu Dịch liền biến mất không thấy gì nữa, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, bụng dưới rơi rơi, hai cỗ phát run, kém chút không có đem nước tiểu dọa cho xuất tới. Sau đó đám người khôi phục về sau, từng cái vừa vui hiện ra sắc, Chu Dịch càng cường đại, nói rõ Dã Lang Bang liền muốn hủy diệt. Cái này về sau Thất Huyền môn chính là cảnh châu lớn nhất bang phái, ở trong đó chỗ tốt, đám người tất nhiên là biết. Đang ngồi đám người ai có thể không chiếm được chỗ tốt, quyền lực, tiền tài, mỹ nữ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chu Dịch là cố ý lộ ra một tay, đến trấn nhiếp những đại lão này, tốt để bọn hắn nhớ kỹ, không nên quên hắn Chu Dịch phân phó chuyện kế tiếp. Chu Dịch nhưng không có hứng thú cùng bọn hắn một khối đàm luận kế hoạch lớn bá nghiệp, sau khi ra ngoài trực tiếp thẳng hướng dưới núi mà đi. Hắn phải nhanh một chút giải quyết khóa sự tình, chính mình cũng đã luyện khí 10 tầng, là nên đi tu tiên giới nhìn một chút. Dã Lang Bang ở vào cảnh châu phủ thành, khoảng cách Thất Huyền môn cũng có gần 1000 dặm xa. Dã Lang Bang bang chủ Giả Thiên Long, trời sinh thích náo nhiệt, yêu đi phong trần chi địa chơi bùa, cho nên quản lý đường thiết lập tại vùng ngoại thành, rời phủ thành không xa. Ngày hôm đó Dã Lang Bang thế nhưng là phi thường náo nhiệt, trong đại sảnh rộn rộn ràng ràng, quả thực có không ít người. Giả Thiên Long ngồi cao bị thủ, hai bên không hạ 20-30 vị tinh tráng hán tử ngồi đối diện nhau. Giả Thiên Long nhìn xem giúp một tay dưới, cũng là hào khí tỏa ra, mở miệng nói, "Các vị huynh đệ, hôm nay đem tất cả đưa tới, là có đại sự thương lượng, Thần Long giáo đã đáp ứng bản bang, đem xuất động mấy tên tuyệt đỉnh cao thủ, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Thất Huyền." Giả Thiên Long nói cũng không nói xong, đột nhiên oanh một tiếng tiếng vang, kiên cố đại môn bị người hành chia 5 x 7, một cái người áo đen bịt mặt chậm rãi hướng đám người đi tới. Giả Thiên Long đám người mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng phản ứng cũng không chậm, đám người lập tức liền đem người áo đen bịt mặt vây vào giữa. Giả Thiên Long càng là bạo âm thanh quát hỏi, người đến người nào, cho biết tên họ. Che mặt người áo đen bốn phía quét qua, khá lắm. Dã Lang Bang một đám cao tầng một cái cũng không biết, trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, thật sự là vận khí tốt, này cũng tỉnh mình từng cái tìm kiếm, lãng phí thời gian. Đêm tối người gặp Giả Thiên Long đám người trong tay đã sáng xuất các loại binh khí, trong lòng cười lạnh, dưới chân quang mang lóe lên, người liền biến mất ở nguyên địa. Đám người chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi qua, khí hải một đằng, toàn thân khí kình liền chậm rãi tiêu tán. Từng cái không ngừng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đau lăn lộn đầy đất, tiếng kêu rên một mảnh, không có mấy hơi thời gian, từng cái đau đã hôn mê, chết sống không biết. Trong khoảnh khắc, Giả Thiên Long liền gặp được mình mấy chục tên thủ hạ, đã là chết sống không biết. Giả Thiên Long chỉ bị hù mặt không còn chút máu, bờ môi không ở run lên, muốn chạy. Hai chân lại không nghe sai sự, gặp người bịt mặt hướng hắn đi tới, lập tức quỳ rạp xuống đất không ở cầu xin tha thứ. Người áo đen đi vào Giả Thiên Long trước mặt, lại nghe đến một cỗ mùi hôi thối, trong lòng không khỏi mắng một câu sợ hàng. Người áo đen đưa tay bắn ra, một viên tiểu hỏa cầu liền lơ lửng tại Giả Thiên Long đỉnh đầu, phát xuất hừng hực nhiệt độ cao. "Ta hỏi ngươi đáp, dám can đảm có một câu hoang ngôn, ha ha ha. Ngươi cũng đã biết có hậu quả gì không?" Người áo đen nói xong, đưa tay hướng tiểu hỏa cầu một chỉ, tiểu hỏa cầu lập tức rơi vào trên một cái bàn, trong khoảnh khắc, cả cái bàn liền hóa thành tro tàn. "Tiên sư đại nhân tha mạng." "Ta nhất định thành thật trả lời, mời tiên sư đại nhân tha mạng." Giả Thiên Long đã bị hù ngay cả lời cũng nói không lưu loát, đứt quãng. "Nha, ngươi biết ta là tu tiên giả, ngươi là thế nào biết tu tiên giả, nói nghe một chút." Người áo đen dường như hứng thú, vậy mà kéo đến một cái ghế ngồi xuống. "Hồi tiên sư đại nhân, ta là tại một lần bằng hữu tụ hội lúc nhận biết một vị tiên sư, tên kia tiên sư gọi Kim Quang thượng nhân, ta chỉ mới quen, còn không có cái gì giao tình, ta cũng đã gặp Kim Quang Thượng Nhân biểu diễn qua hỏa cầu thuật cùng phi kiếm thuật, cho nên thế mới biết đại nhân là tiên sư. Giả Thiên Long nào dám giấu giếm, đem hết thể nội tình đem nói ra luận. Vậy ngươi nhưng biết Kim Quang Thượng Nhân nơi ở? Nhưng có cụ thể phương vị, người áo đen hỏi tiếp. Giả Thiên Long nghe vậy liền từ giữa ngực sở xuất một tờ giấy nói, tiên sư đại nhân, đây là Kim Quang Thượng Nhân lưu cho tiểu nhân tờ giấy, nói có chuyện gì không giải quyết được, có thể dựa theo cái này trên giấy địa chỉ tìm hắn hỗ trợ. Chu Dịch cầm qua tờ giấy xem xét, nguyên lai là một chương tuyến lộ đồ. Chu Dịch lại hỏi một chút liên quan tới Thần Long giáo sự tình về sau, đưa tay bắn ra, một đạo kình khí đánh vào Giả Thiên Long khí hải, phế đi hắn một thân nội kình, tiếp lấy thân ảnh lấp lóe, người áo đen liền biến mất không thấy gì nữa.